Chương 1051, lạc bại chương 1051, lạc bại Thạch Thường đương nhiên sẽ không dễ tin Ô Uyên lời nói. Hắn chỉ là cái hóa thần trung kỳ tán tu, trên thực lực tất nhiên kém xa hóa thần hậu kỳ tu vi, lại thân là Yểm Nguyệt Đường chấp sự Ô Uyên. Huống chi, còn có sư mạn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Một khi giải khai trận pháp, hắn liền thành thịt trên tớt, sinh tử hoàn toàn ở Ô Uyên cùng sư mạn một ý niệm. Còn xin ba vị minh giám, tại hạ thật không phải là các ngươi muốn tìm người. Thạch Thường có chút hèn mọn giải thích nói. Hừ, minh ngoan bất linh. Ô Uyên trên thân bỗng nhiên hắc khí cuồn cuộn, thi khí như mây đen cấp tốc tràn ngập ra, già vân tế nhật. Chỉ một thoáng, toàn bộ sơn cốc trở nên một mảnh đen kịt, tựa như màn đêm buông xuống. Một con cự hình màu đen thủ ấn, tại thi khí trong mây đen ngưng tụ, như là một tòa sơn nhạc nguy nga, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. Màu đen thủ ấn đánh vào trận pháp bình chướng phía trên, thanh âm như sấm rền nổ vang. Bình chướng kịch liệt chập chờn, nhưng lại cũng không vỡ vụn. Nhưng mà, mây đen bên trong, lại một đường màu đen thủ ấn ngưng tụ hiện ra, đột nhiên nện xuống. Thạch Thường nhìn qua lần nữa nện xuống thủ ấn, thần sắc trở nên có chút sợ hãi. Hắn liệu đến thực lực của mình không bằng Ô Uyên, nhưng không ngờ rằng thực lực sai biệt to lớn như thế. Hắn ký thác kỳ vọng phòng ngự đại trận, vậy mà như thế suy nhược. Ô Uyên thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì bảo vật, vẹn vẹn thể nội thi khí tùy ý một kích, liền để trận pháp lung lay sắp đổ. Thạch Thường đội vàng gọi ra một mặt trận bàn, bóp ra từng đạo pháp quyết đánh vào trận bàn, lấy ổn định bình chướng. Một bên khác, sư mạn nhìn xem Ô Uyên đại hiển thần uy, đáy mắt lại ẩn ẩn mang theo một vòng vẻ oán độc. Ô Uyên đối nàng bất kính, nàng tự nhiên sớm đã phát giác, chỉ là trở ngại thực lực không bằng người, không dám phát tác mà thôi. Ta thân là ngoại môn trưởng lão, tài nguyên nhất định xa nhiều hơn chỉ là một cái chấp sự. Cuối cùng sẽ có một ngày, thực lực của ta chắc chắn ngự trị ở bên trên ngươi. Sư mạn trong lòng âm thầm thề. Về phần Tống Văn, hắn thì là một mặt kinh hỉ cùng kính ngưỡng nhìn xem Ô Uyên. Hắn bộ này phản ứng cũng là không phải hoàn toàn giả mạo. Chỉ ít, hắn mừng rỡ là thật. Từ Ô Uyên triển lộ pháp lực khí tức đến xem, hắn tu luyện công pháp chính là Thi Vương Huyết Luyện Công. Mà hắn điều động thi khí, ngưng tụ cự hình thủ ấn thủ đoạn, cùng Tống Văn từng tu luyện qua sát đạo quỷ thư có chút tương tự. Đều là điều động thể nội thi sát chi khí, ngưng tụ thành các loại hình thái, dùng cho đối địch hoặc phòng ngự. Bất quá, Ô Uyên thủ đoạn uy năng, rõ ràng so sát đạo quỷ thư bên trên bí thuật phải cường đại quá nhiều. Rầm rầm rầm. Theo mấy đạo màu đen thủ ấn liên tiếp rơi xuống, trận pháp bình chướng cuối cùng là chống đỡ không nổi, đột nhiên vỡ vụn ra. Hiểm nguy đường, các ngươi khinh người quá đáng. Bởi vì trận pháp bị cưỡng ép công phá, Thạch Thường nhận lấy một chút phản vệ, khóe miệng ngậm lấy một vòng máu tươi. Hắn đưa tay vung lên, trong sơn cốc từng chồng bạch cốt vỡ nát tan cảnh, vô số màu xám khí độc bay lên, tựa như một đầu cự mãng, vọt tới lại một đường rơi xuống cự trường. Thạch Thường một kích này, điều động trong sơn cốc tất cả thi hải bên trong ẩn chứa khí độc, để Ô Uyên cũng không dám chút nào khinh thường. Sâu kiến mà thôi, cũng dám tùy tiện. Ô Uyên một tiếng quát chói tai, rơi xuống cự trường uy thế đột nhiên tăng gấp bội, hạ xuống tốc độ cũng tấn mạnh rất nhiều. Cự trường cùng khí độc cự mãng chạm vào nhau, hai đồng thời tán loạn ra. Thi khí cùng khí độc hỗn tạp cùng một chỗ, nương theo lấy một cỗ cuồng bạo năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Tống Văn cùng sư mạn hai người không khỏi hướng về sau nhanh lùi lại, tránh né năng lượng xung kích. Ô Uyên lại là bất vi sở động, điều động thể nội pháp lực, tăng cường pháp lực hộ thuẫn, chuẩn bị ngạnh kháng tứ ngược năng lượng. Năng lượng xung kích tại hộ thuẫn phía trên, hộ thuẫn tựa như giống như tường đồng bách sắt, không thể phá vỡ, chỉ là bị xung kích lấy Ô Uyên lui về phía sau. Đột nhiên, ba cây bước lên lục quang châm nhỏ, phá vỡ hỗn tạp cùng một chỗ thi khí cùng khí độc, nối đuôi nhau mà ra, bắn thẳng đến Ô Uyên mặt. Đinh. Phía trước nhất cái thứ nhất độc châm, bắn tại pháp lực hộ thuẫn phía trên, đông nhiên lục quang đại phóng. Pháp lực hộ thuẫn tại lục quang chiếu rọi xuống, lập tức giống như bị vô số nhỏ bé không thể gặp độc trùng đâm ăn, hiện ra từng mảnh pha tạp vết tích. Lúc này, cái thứ hai độc châm bắn trúng hộ thuẫn pha tạp chỗ. Phanh một tiếng vang dọn. Pháp lực hộ thuẫn ầm vang vỡ nát, cái thứ hai độc châm hao hết tất cả uy thế, rơi xuống mà xuống. Bất quá, quả thứ ba độc châm theo sát mà tới. Thạch Thường điều động trong sơn cốc tất cả khí độc, cái này nhìn như đập nồi dìm thuyền một kích toàn lực, kỳ thực bất quá là hư chiêu, chân chính sát chiêu là giấu ở khí độc cự mãng bên trong ba cái độc châm. Mắt thấy quả thứ ba độc châm đã tới Ô Uyên mặt, định đâm vào mi tâm, Ô Uyên lại là mặt không đổi sắc. Từng mai to bằng móng tay vảy màu đen, từ Ô Uyên cái cổ chỗ trong cổ áo, cấp tốc lan tràn lên phía trên, trong nháy mắt đem hắn toàn bộ đầu lâu hoàn toàn bao trùm. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái hình người kim loại đen pho tượng. Đưa một tiếng vang dọn, độc châm đâm vào vảy giáp màu đen phía trên. To lớn xung kích, để Ô Uyên đầu lâu không khỏi ngửa về đằng sau ngửa, mà độc châm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ô Uyên bộ mặt vảy màu đen cuộn cuộn, hướng bốn phía tối lui, đem hắn mặt lộ ra. Điều trùng tiểu kỹ. Ô Uyên khoẹt miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, hai mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú lên phía dưới trong sơn cốc Thạch Thường. Có lẽ là sớm đã ngờ tới, mình không phải là đối thủ Thạch Thường, đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng về sơn cốc phía nam biên giới chạy đi. Ở nơi đó, vách đá cao vút dưới chân, có đại lượng động vật. Thạch Thường hiển nhiên là dự định trốn vào động vật, mượn nhờ trong động vật địa hình phức tạp bỏ chạy. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy? Ô Uyên khinh thường nói. Tâm hắn niệm khẽ động, bao phủ tại trên sơn cốc chống không thi khí, đột nhiên như màu đen thiên hà chi thủy, chút xuống, đuổi tại Thạch Thường trước đó, đem tất cả động vật cửa vào toàn bộ phong bế. Sau đó, thi khí liền chạm đến sơn cốc dưới đáy, trong sơn cốc lao nhanh gào thét, giống như dòng lũ, cuốn lên một cái cự đại đầu sóng, hướng phía Thạch Thường bổ tới. Thạch Thường tại chú ý tới, thi khí sẽ ở lúc trước hắn đến động vật cửa vào lúc, liền thay đổi phương hướng, hướng phía khác một bên bỏ chạy. Nhưng mà, khác một bên đồng dạng có thi khí từ trên trời giáng xuống, phong bế đường đi của hắn. Thạch Thương hoảng sợ phát hiện, hắn đã mất chỗ có thể trốn. Sơn cốc tứ phía đều đã bị thi khí thác nước phủ kín, mà lên phương lại có ô huyền, trừ phi hắn có thể độn địa mà đi, nếu không cũng chỉ có thể cưỡng ép xông phá thi khí phong tỏa, mới có một chút hy vọng sống. Thạch Thương đống nhiên dừng lại đột quang, bối rối mà hốt hoảng hô: "Ta nguyện thúc thủ chịu trói, hiện tại mới từ bỏ chống lại." Ô huyền một mặt cười lạnh: "Không, không muốn, cầu ngươi tha ta một mạng. Ta thật không phải là các ngươi muốn tìm người." Tại Thạch Thương từng tiếng hoảng sợ la lên bên trong, thi khí dòng lũ đem hắn nuốt hết. Thi khí dòng lũ trong sơn cốc vừa đi vừa về khuấy động. Một lát sau, thi khí cuốn thành một cỗ vòi rồng, phóng lên tận trời, rót vào ô bên trong miệng. Đợi trong sơn cốc thi khí hoàn toàn tán đi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất Thạch Thương, xuất hiện ở sơn cốc mặt đất, đã là thoi thoát. Đồng thời, còn có một cỗ thi khí chăm chú quấn quanh lấy Thạch Thương thân thể khiến cho Nguyên Anh không cách nào phá mở đan điền bỏ chạy. Chương 1052, Như Hại Ô Uyên chương 1052, Như Hại Ô Uyên Ô Uyên, sư mạng, Tống Văn ba người, tuần tự phi thân mà xuống, rơi vào Thạch Thương bên cạnh cách đó không xa. Ô Uyên đưa tay một chỉ, một cỗ thi khí như mũi tên bắn ra, bắn trúng Thạch Thương cổ tay. A! Tại Thạch Thương bị đau tiếng kinh hô bên trong, bàn tay ứng thanh mà đứt. Sau đó, kia cỗ thi khí vòng quanh bàn tay, đi tới Ô Uyên trước mặt. Ô Uyên rút ra trong lòng bàn tay chỉ bên trên nhẫn chữ vật. Tán đi nhẫn chữ vật bên trên nguyên thần của ngươi là ấn. Thạch Thương lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, nơi nào còn dám nói nửa chữ không, chỉ có thể thuận theo Ô Uyên, tán đi nhẫn chữ vật bên trên dấu ấn nguyên thần. Thoáng chốc, nhẫn chữ vật liền biến thành một cái vật vô chủ. Ô Uyên thần thức lúc này xâm nhập trong đó, xem xét trong đó vật phẩm. Sư Mạn trong mắt chứa mong đợi nhìn qua Ô Uyên, nhưng đối phương lại nửa ngày không có động tĩnh, nàng nhịn không được mở miệng hỏi: "Ô Uyên, tìm tới Hủ Tâm Hàn sao?" Ô Uyên lắc đầu: "Không có. Hắn trong nhẫn chứa đồ, không có bất kỳ cái gì cùng Hủ Tâm Hàn có liên quan đồ vật. Thật chẳng lẽ là tìm sai người?" Sư Mạn thần sắc có chút ngưng trọng nói. Ô Uyên nói: "Nếu muốn biết có hay không tìm nhầm người, đối với hắn siêu hồn liền biết." Nói, hắn cất bước đi hướng Thạch Thương, cũng thuận thế đem nhẫn chứa vật nhét vào trong ngực của mình. Gặp đây, Sư Mạn đôi môi có chút hơi há ra, nhưng cuối cùng là cũng không nói đến một chữ. Nàng đến không phải hoài nghi, Ô Uyên nói dối, trong nhẫn chứa đồ kỳ thật có Hủ Tâm Hàn. Mà là, Ô Uyên đem nhẫn chứa vật chiếm làm của riêng, nửa điểm chỗ tốt không chia cho nàng, để trong nội tâm nàng có chút không vui. Nhưng trở ngại Ô Uyên thực lực, cùng Thạch Thương chính là Ô Uyên một thân một mình bắt giữ, nàng cũng không tốt nói thẳng yêu cầu phân chỗ tốt. Bất quá, trong nội tâm nàng đối Ô Uyên bất mãn, càng phát ra mãnh liệt. Ô Uyên đi tới Thạch Thương bên cạnh, tay phải ấn tại đỉnh đầu. Theo siêu hồn tiến hành, Ô Uyên lông mày dần dần nhăn lại. Trong trí nhớ của hắn, không có bất kỳ cái gì cùng Hủ Tâm Hàn có liên quan tin tức. Xem ra hắn thật không phải là chúng ta muốn tìm người. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tống Văn, ánh mắt đốt đốt. Câu quân, ngươi có gì giải thích? Người này thế nhưng là hoàn toàn phù hợp ngươi cung cấp tin tức. Tống Văn nói, Ô Uyên tiền bối minh giám. Thế gian này, tướng mạo tương tự người sao mà nhiều. Bất quá, việc này cũng hoàn toàn chính xác vì vãn bối chi tội. Đều bởi vì vãn bối thực lực thấp, không thể dò xét đến tên kia chủ quán khí tức. Nếu không, cũng sẽ không nộ nhận một thân. Ô Uyên nói, tướng mạo tương tự người hoàn toàn chính xác không ít. Nhưng ở hóa thần kỳ tu sĩ bên trong, mà lại còn là độc tu thân phận, chỉ sợ căn bản không có dung mạo tương tự người. Ô Uyên tiền bối không phải là hoài nghi vãn bối lời nói là giả. Tống Văn thần sắc trở nên có chút bối rối. Vãn bối sao dám lừa gạt Xích phái công tử cùng Sư Mạn tiền bối? Mà lại, vãn bối cũng không có nói sai lý do. Đang khi nói chuyện, Tống Văn một mặt cầu khẩn nhìn về phía Sư Mạn. Sư Mạn nói, Ô Uyên, ngươi thật sự là hiểu lầm cậu quân. Hắn đem Hủ Tâm Hàn thượng trình cho Xích phái công tử, như thế nào lại nói dối lừa gạt? Chuyện này với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Ô Uyên cũng cho rằng Sư Mạn nói rất có lý. Bất quá, hắn vẫn không có nhả ra, chỉ vào đã bởi vì siêu hồn mà lâm vào hôn mê Thạch Thương, nói: "Vậy đối với người này, ngươi lại giải thích thế nào? Ngươi cũng đừng nói cho ta, tại Hóa Thần Kỳ độc tu bên trong, còn có tướng mạo cực kỳ tương tự người. Có lẽ cái kia chủ quán không muốn bại lộ thân phận chân thật, cố ý tiến hành cải trang cách ăn mặc. Văn Bối nhìn thấy bộ kia khuôn mặt, cũng không phải là hắn chân dung." Tống Văn trong giọng nói mang theo vài phần phỏng đoán cùng không xác định. Ô Uyên nghe vậy, hai mắt xét lại Tống Văn một lát, tựa hồ có chút tán đồng Tống Văn, không nói thêm gì nữa. Theo Sư Mạn, Ô Uyên hoài nghi không có chút nào căn cứ. Nàng không chút nào chấp nhận, chỉ vào Thạch Thương nói: "Ô Uyên, người này giải quyết như thế nào?" "Tự nhiên là giết." Ô Uyên trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng quang minh lẫm liệt thần sắc, Thạch Thương người này, vì luyện chế kịch độc chi vật, không tiếc lấy người làm bồi dưỡng độc vật vật dẫn đến trăm vạn mà tính người vô tội chết thảm. Tội của hắn, thiên lý nan dung, nhân thần cộng phẫn. Người ta tru sát kẻ này, cũng coi là thay trời hành đạo. Ô Uyên đưa tay một chỉ, một cỗ thi khí bắn ra, đem Thạch Thương nhục thân đánh cho chia năm xẻ bảy, nguyên thần cũng hồn phi phách tán. "Đi thôi." Ô Uyên thản nhiên nói. Hắn gọi ra phi thuyền, chào hỏi Tống Văn cùng Sư Mạn leo lên phi thuyền, hướng Vân ẩn thành mà đi. Tống Văn ngồi xếp bằng tại bong tàu phía trên, nhìn qua phía trước đứng ở đầu thuyền Ô Uyên bóng lưng, trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Ô Uyên đối với hắn đã có hoài nghi, giữ lại trung quy là cái tai họa. Mặt khác, Ô Uyên tu luyện chính là Thi Vương huyết luyện công có thể giúp hắn tu hành. Ô Uyên đối thi khí điều khiển chi pháp, cũng khiến Tống Văn có chút tâm động. Trong lúc nhất thời, Tống Văn nghĩ đến mấy cái tất sát Ô Uyên lý do. Bất quá, Ô Uyên thực lực cực mạnh, lại hắn còn có một cái thiếp thân lân phiến trạng nội giáp, muốn giết hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải mưu định mà động. Nghĩ tới đây, Tống Văn quay đầu nhìn một cái sau lưng thuyền lâu. Sư Mạn ngay tại thuyền trong lầu điều tức, nàng này về sau hẳn là còn hữu dụng. Giết Ố Uyên sự tình, tuyệt không thể để Sư Mạn biết được. Cái này mang ý nghĩa, nhất định phải đẩy ra Sư Mạn, chế tạo một cái cùng Ố Uyên đơn độc cơ hội gặp mặt. Tống Văn Ly Thanh suy nghĩ, lập tức có chủ ý, hắn đứng dậy, đi đến đầu thuyền, hai tay ôm quyền, không người đối Ố Uyên bóng lưng nói: "Ố Uyên tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn thỉnh giáo." Ố Uyên phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ mắt thấy phía trước mênh mông chân trời, một câu không phát, một bộ hoàn toàn khinh thường để ý tới Tống Văn dáng vẻ. Tống Văn lật tay lấy ra một cái gần trượng dài hộp ngọc. Hộp ngọc khẽ mở, lộ ra một gốc hình dạng cực kỳ quái dị cây trúc. Trúc thân thu hẹn nửa thước, cao cũng bất quá 6 thước, dáng dấp cong cong xoay xoay. Mặt ngoài bày biện ra một loại bệnh trạng màu xám trắng, còn hiện đầy vết rạn. Lá trúc thưa thất lại khô cạn biên giới quan xoắn, mang theo một loại sắp chết khô héo. Gốc rễ mọc ra vô số dài nhỏ bộ rễ, hiển nhiên có thể tới ghép. Cái này gốc cây trúc chính là khô thi trúc, có thể phụ trợ thi đạo tu sĩ tu luyện, gia tốc thi sát chi khí luyện hóa, tăng lên thi đạo tu sĩ tốc độ tu luyện. Nhưng đối với Tống Văn mà nói, khô thi trúc càng nhiều tác dụng, là phụ trợ hắn luyện hóa thi sát chi khí, đối với tăng lên tốc độ tu luyện cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao, một thân tu vi của hắn, hoặc là phục dụng huyết ma đan những đan dược này mà đến, hoặc là nguồn gốc từ thôn phệ người khác tu vi. Hắn tự thân chuyên cần khổ luyện, hấp thu thiên địa linh khí mà đến tu vi, ít đến có thể bỏ qua không tính. Năm đó, Tống Văn cùng Huyết Mi tại Thần Huyết Điện bên trong, hết thảy tìm được 6 cây khô thi trúc, hai người mỗi người chia 3 cây. Về sau, Huyết Mi bị Tống Văn giết chết, trong tay 3 cây khô thi trúc cũng bị Tống Văn đoạt được. Cái này 6 cây năm tại 5000 năm đến 8000 năm ở giữa, dù cho Tống Văn tu vi tinh tiến đến hóa thần kỳ về sau, đối với hắn luyện hóa thi sát chi khí cũng không nhỏ tăng lên. Chỉ là, hắn đang phi thăng đến huyền giới về sau, một mực không có cái yên ổn chỗ tu luyện, cái này 6 cây khô thi trúc cũng một mực bị phủ bụi. Tống Văn từng hỏi tham qua hư cảnh, từ trong miệng biết được, khô thi trúc cũng không phải là thiên nguyên giới vốn có linh vật, mà là bọn hắn đưa đến hạ giới đi. Tống Văn trong tay cái này 6 cây, hẳn là hư cảnh bọn người đưa đến hạ giới gốc kia, gây giống hạt giống sinh trưởng mà ra. Tống Văn xuất ra cái này một gốc, là 6 cây trung niên phần cao nhất một gốc, chừng 8000 năm. Mới vừa xuất hiện, liền tản ra nồng đậm thi sát chi khí. Tô Uyên lập tức quay đầu nhìn sang, hai mắt sáng ngời, ánh mắt cực nóng. Chương 1053, truy sát dạ hoa chương 1053, truy sát dạ hoa tại thuyền trong lầu điều tức sư mạn, cũng đồng dạng cảm nhận được khô thi trúc tản ra thi sát chi khí, đi ra. Đây là vật gì? Sư mạn hỏi. Tống Văn nói, ta cũng không biết. Vật này là ta ngẫu nhiên đoạt được, không biết kỳ danh cùng hiệu dụng. Nhưng từ tán phát thi sát chi khí đến xem, nhất định là một loại nào đó thi đạo linh tài. Ô Uyên tiền bối thân là Yểm Nguyệt Đường chấp sự, lại cũng là thi đạo tu sĩ, kiến thức rộng rãi, chắc hẳn nhận ra vật này. Bởi vậy, ta cả gan mời Ô Uyên tiền bối chỉ giáo một hai. Sư Mạn có chút hổ nghi nhìn Tống Văn một chút. Nàng mặc dù không nhận ra khô thi trúc, nhưng cũng có thể cảm nhận được vật này bất phàm, đối với thi đạo tu sĩ mà nói, vật này sợ là bảo vật hiếm có. Dạ hoa thế mà đem như thế bảo vật tùy tiện gặp người, liền không lo lắng Ô Uyên giết người đoạt bảo sao? Ô Uyên bất động thanh sắc đè xuống trong mắt sốt ruột, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Không nghĩ tới ngươi chỉ là nguyên anh tu vi, cũng có thể được vật này, ngược lại là có chút cơ duyên." Vật này tên là Sát Văn Trúc Như luyện chế thỏa đáng, đủ để luyện chế ra Ngụy Linh Bảo. Sư Mạn nghe xong, lập tức không có bao lớn hứng thú. Lấy nàng bây giờ thân phận địa vị, đã chướng mắt Ngụy Linh Bảo. "Dạ Hoa, ngươi lại hảo hảo đảm bảo cái này Sát Văn Trúc, dù cho không cần tới luyện chế Ngụy Linh Bảo, cũng có thể đến trong phường thị bán ra, đổi lấy tài nguyên tu luyện." Có lẽ là cho rằng Tống Văn còn có giá trị lợi dụng, Sư Mạn tận lực dặn dò một câu. Dứt lời, nàng liền hướng thuyền lâu đi đến. "Sư Mạn tiền bối yên tâm, vạn bối sẽ nhất định giữ gìn kỹ Sát Văn Trúc." Tống Văn đối Sư Mạn bóng lưng, ôn quyền nói. Đón lấy, Tống Văn thu hồi Sát Văn Trúc. Ô Uyên nhìn một chút Tống Văn ngón giữa tay trái bên trên nhận chữ vật, lại nhìn một chút Sư Mạn bóng lưng, trên mặt lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu. "Dạ Hoa, ngươi thật sự hẳn là hảo hảo đảm bảo Sát Văn Trúc." Tống Văn một mặt cảm kích, đa tạ Ô Uyên tiền bối chỉ điểm. Nếu không phải tiền bối, vạn bối liền không cách nào biết được bảo vật này chân chính giá trị, sợ sẽ mơ mơ hồ hồ đem bán đồ bán tháo. Ô Uyên khẽ miệng hơi bệnh, quay đầu đi, không còn phản ứng Tống Văn. Vân ẩn thành bên ngoài ngàn dặm. Ô Uyên đã thu hồi phi thuyền, ba người đứng lơ lửng giữa không trung. "Hai vị tiền bối, vạn bối có chút việc bận lãnh, tạm không trở về Vân ẩn thành, xin bái biệt từ đây." Sư Mạn nhẹ gật đầu, ra hiệu Tống Văn có thể rời đi. Tống Văn lại hướng phía hai người chắp tay, quay người hướng tây mà đi. Sư Mạn đối Ô Uyên nói: "Ô Uyên, ngươi ta chuyến này chưa thể thuận lợi lấy được Hộ Tâm Hàn, cần về Điểm Nguyệt Đường hướng Sích phái công tử báo cáo. Ngươi cùng ta cùng nhau đi bái kiến Sích phái công tử a." Ô Uyên nói: "Thứ nên như thế. Bất quá, ta lúc này có kiện việc gấp cần xử lý, muốn tới Vân ẩn thành. Còn xin Sư Mạn trưởng lão một mình đi đầu về Điểm Nguyệt Đường, đợi ta xử lý xong việc tư về sau, sẽ cùng trưởng lão ngươi cùng đi gặp mặt Sích phái công tử." Sư Mạn khẽ nhíu mày, ngươi ta vốn là đã làm việc bất lợi, như còn chưa kịp lúc đi gặp mặt Sích phái công tử, sợ sẽ dẫn tới Sích phái công tử không vui. Ô Uyên không để lại dấu vết liếc qua đã ở bên ngoài mấy chục dặm Tống Văn, nói tiếp: "Sư Mạn trưởng lão yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về Điểm Nguyệt Đường, sẽ không trì hoãn quá lâu." Gặp Ô Uyên khăng khăng muốn trước đi xử lý việc tư, Sư Mạn cũng không nói thêm gì nữa. Nàng mới sẽ không chờ Ô Uyên trở về, sẽ cùng thứ nhất cùng đi gặp Sích phái. Trở lại Điểm Nguyệt Đường về sau, Sư Mạn hàng đầu sự tình, nhất định là lập tức đi bái kiến Sích phái. Về phần Ô Uyên bởi vì chưa kịp lúc đi gặp mặt Sích phái, mà khả năng dẫn tới Sích phái bất mãn, kia cùng nàng lại có gì tương quan? Nếu như Sích phái bởi vậy đối Ô Uyên hạ xuống trách phạt, kia ngược lại là làm thỏa mãn tâm ý của nàng, vừa vặn có thể nhờ vào đó báo Ô Uyên đối nàng bất kính mối thù. Hai người như vậy phân biệt, Sư Mạn tiến về điểm nguyệt đường, Ô Uyên bay về phía Vân ẩn thành. Ô Uyên rơi vào Vân ẩn thành về sau, rất nhanh liền có một đạo toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen thân ảnh, phóng lên tận trời, hướng phía Tống Văn rời đi phương hướng bay đi. Hắn sở dĩ làm này nguy trang, là bởi vì Tống Văn đối Sích phái còn có giá trị lợi dụng, hắn như công nhân giết người đoạt bảo, nhất định chọc giận Sích phái, đưa tới mầm thai vạn. Ô Uyên toàn lực thôi động độ thuật, không bao lâu liền đuổi theo ra 10 vạn dặm. Nhưng mà hắn nhưng không có nhìn thấy Dạ Hoa thân ảnh, cũng không có phát giác được Dạ Hoa lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ô Uyên không khỏi cho mày, tu vi của hắn so Dạ Hoa cao hơn trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Theo lý mà nói, hắn hẳn là sớm đã đuổi kịp Dạ Hoa mới đúng. Hắn đuổi không kịp Dạ Hoa, hoặc là Dạ Hoa làm việc cẩn thận, nửa đường cải biến phương hướng, hoặc là Câu Quân có tứ giai đỉnh tiêm ẩn nặc trận pháp, đủ để che đậy hóa thần kỳ tu sĩ linh thức cảm giác. Dạ Hoa lợi dụng tòa trận pháp này, giấu ở trên nửa đường một nơi nào đó. Ô Uyên trong lòng không khỏi có chút hối hận. Nếu sớm biết Dạ Hoa làm việc kín đáo như vậy, nên âm thầm tại trên thân rơi xuống thần thức ấn ký. Dạ Hoa chỗ triển lộ gốc kia khô thi trúc đã có gần vạn năm năm, đối với hóa thần kỳ thi tu, thậm chí là luyện hư kỳ thi tu, đều có thể đối tốc độ tu luyện không nhỏ tăng lên. Gặp bảo vật mà không được, khiến Ô Uyên rất là không cam lòng. Ô Uyên không muốn cứ thế từ bỏ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì truy tung biện pháp, chỉ có thể tiếp tục hướng tây tìm kiếm. Lại đuổi theo ra gần vạn dặm về sau, Ô Uyên trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đã nhận ra một vòng Dạ Hoa lưu lại khí tức. Khí tức rất nhạt, tựa hồ hắn chậm thêm đến một khắc, liền sẽ tiêu tán. Ô Uyên thần sắc đại chấn, tìm kia xóa khí tức tiếp tục đuổi đi. Lại đi về phía trước ước chừng 2, 3 vạn dặm, Dạ Hoa thân ảnh xuất hiện ở phía trước ở ngoài ngàn dặm, chính hối hạ hướng tây mà đi. Dạ Hoa tựa hồ tu luyện qua đặc thù nào đó độ thuật, tốc độ rất nhanh, so một chút mới vào hóa thần cảnh tu sĩ, cũng chậm không có bao nhiêu. Dạ Hoa, ngươi chung quy là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ô Uyên tâm tình thật tốt, hắn thấy Khô Thi Trúc đã là vật trong túi của hắn. Dưới sự kích động, Ô Uyên định động thủ, nhưng hắn lại phút chốc dừng lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến, phía trước 7, 8 ngàn dặm địa phương có một tòa hạp cốc. Trong hạp cốc, lâu dài có âm tà chi khí tràn ngập, dự dục không ít quỷ đạo linh vật, cũng nảy sinh đại lượng quỷ vật. Có âm tà chi khí che lấp, hắn liền có thể thần không biết quỷ không hay diệt trừ Dạ Hoa, cũng đem Dạ Hoa nhục thân cùng thần hồn đều cho ăn cho những cái kia quỷ vật. Đến lúc đó, dù cho Sư Mạn hoặc Sích phái truy tra việc này, cũng chỉ sẽ cho rằng Dạ Hoa là chết bởi tầm bảo, mà sẽ không nghĩ tới là bị người chặn giết. Bây giờ muốn làm, chính là chờ Dạ Hoa đến hẻm núi trên không lúc, đem đẩy vào trong hạp cốc. Có chú ý, Ô Uyên lúc này thả người bay vào trên không trong mây mù, mượn nhờ mây mù ẩn tàng thân hình, để tránh bị Dạ Hoa chú ý tới hắn tại theo đuôi. "Đoét, có chút việc, hôm nay chỉ có một trường, thật có lỗi. Tết xuân trong lúc đó, ta sẽ tận lực bảo trì đổi mới. Mặt khác, Tết xuân trong lúc đó, nông thôn nhiều xe đường hẹp, mọi người chạy chậm một chút." Chương 1054, Trần tướng. Chương 1054, Trần tướng. "Đoét, Tiền Văn xuất hiện một cái trọng đại lỗ thủng, nam chính trên phi thuyền dùng danh tự là Dạ Hoa, Câu Quân là Diệp Băng mới biết danh tự. Mấy chương trước đều sửa lại một chút, tại Sư Mạn bọn người trước mặt dùng Dạ Hoa, tại Diệp Băng trước mặt dùng Câu Quân. Thực sự thật có lỗi. Cảm tạ mỏ cá, thư hiếu." Tống Văn cũng phát hiện Ô Uyên gặp không động thủ, không khỏi thoáng thở dài một hơi. Như Ô Uyên lúc này xuất thủ, hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể đem lưu lại. Không bao lâu, hẻm núi liền xuất hiện ở Tống Văn phía trước. Hẻm núi rộng chừng ngàn dặm, giống như một đạo lệch trời, cắt đứt đại địa. Từng đợt âm phong từ hẻm núi chỗ sâu gào thét mà ra, mang theo không hiểu túc sát chi ý, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tống Văn đi vào hẻm núi trên không, không chút do dự hướng về hẻm núi chỗ sâu lao xuống mà đi, thân ảnh cấp tốc bị dìm ngập tại đầy trời quỷ khí bên trong. Hắn vừa mới rời đi, Ô Uyên thân ảnh liền theo sát mà tới. Ô Uyên nhìn xuống phía dưới đen nhánh tĩnh mịch hẻm núi, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, Dạ Hoa chính là vì lấy hẻm núi mà đến, cũng không cần ta đem hắn đẩy vào hẻm núi, bớt đi ta một phen tay chân. Bất quá, hắn một thi đạo tu sĩ, tiến vào quỷ này khí tràn ngập hẻm núi làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn tu luyện quỷ đạo bí thuật, muốn ở chỗ này tìm kiếm một loại nào đó quỷ đạo linh tài? Ô Uyên trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng cũng không có quá nhiều suy nghĩ, cũng trốn vào phía dưới quỷ khí bên trong. Theo không ngừng rơi xuống, bốn phía quỷ khí trở nên càng phát ra nồng đậm, đối thần thức ấy nhiễu cũng càng thêm nghiêm trọng, thần thức cảm giác phạm vi dần dần thu nhỏ. Bất quá, Ô Uyên cũng không có vì vậy mất dấu. Chỉ vì phía trước Dạ Hoa hạ xuống đến 10 phần cẩn thận từng ly từng tí, lại còn thỉnh thoảng gặp được quỷ vật. Bất quá, đều là một chút đê giai quỷ vật, bị Dạ Hoa tùy tiện chém giết. Lập tức rơi gần nghìn dặm về sau, Ô Uyên thần thức cảm giác phạm vi đã chỉ có không đủ 30 dặm. Hắn lúc này quyết định không lãng phí thời gian nữa, dự định ngay tại này giết chết Dạ Hoa. Ô Uyên bàn tay lắc một cái, một cỗ nồng đậm đến cực điểm thi khí tuôn ra, hóa thành một thanh màu đen trường mâu, thẳng đến Tống Văn mà đi. Tống Văn đột nhiên kinh hãi, đội vàng gọi ra một cái vòng đồng. Vòng đồng treo cao đỉnh đầu, vung xuống màu xanh đồng sắc quang mang, đem Tống Văn toàn thân bao phủ. Màu đen trường mâu bắn tại lục sắc hộ thuẫn phía trên. Lục sắc hộ thuẫn đột nhiên vỡ nát, mà màu đen trường mâu cũng theo đó tán loạn, hóa thành một cỗ nồng đậm thi khí, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Tống Văn bị thi khí cuốn trúng, trong miệng đột nhiên phun ra đại lượng máu tươi, thân hình cũng trong nháy mắt mất khống chế, bị cuốn ôm theo vọt tới cao ngất vách núi. Phanh! Tống Văn đụng trúng vách đá. Vách đá vỡ vụn, vô số hòn đá nhao nhao tản mát mà xuống. Mà Tống Văn tựa hồ thụ thương không nhẹ, cùng những cái kia hòn đá cùng một chỗ, rơi xuống dưới. Đông, đông, đông. Trầm muộn rơi xuống đất âm thanh, bay là tả văng lên. Tống Văn cùng những cái kia đá vụn rơi xuống tại một khối lồi ra vách núi trên bình đài. Tống Văn thân hình bị không ngừng rơi xuống loạn thạch vùi lấp. Ô Uyên trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn. Dạ Hoa thụ hắn một kích, thế mà chỉ thương không chết. Kia tuy chỉ là hắn tùy ý một kích, nhưng Nguyên Anh kỳ Dạ Hoa có thể đo lấy, quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ô Uyên phi thân rơi vào trên bình đài, vẫy tay một cái, một cỗ lực lượng vô hình đem những cái kia loạn thạch nhao nhao quét xuống, lộ ra bị vùi lấp Dạ Hoa. Ngươi là ai? Vì sao muốn đánh lén ta? Dạ Hoa bị thương không nhẹ, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại bị vô số loạn thạch đập trúng, khiến toàn thân đều là chảy ra, nhìn qua chật vật dị thường. Ô Uyên đưa tay bỏ đi trên người áo choàng, lộ ra chân dung. Ô Uyên. Dạ Hoa trong mắt tràn đầy không dám tin. Ô Uyên. Tiền bối, văn bối cũng không đắc tội qua ngươi, ngươi vì sao muốn đánh lén văn bối? Ô Uyên nói, xem ở Khô Thi Trúc phân thượng, ta liền để ngươi làm mình bạch quỷ. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Ngươi người mang trọng bảo, lại không tự biết, đem Khô Thi Trúc tùy tiện hướng người ngoài triển lộ, quả thực là đang tự tìm đường chết. Ngươi nói chính là Sắt Văn Trúc, trước ngươi lừa ta. Dạ Hoa mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Ô Uyên nói, thốt, ngươi đã biết mà muốn, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Nói, Ô Uyên trên thân liền dâng lên trận trận thi khí, tựa như cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, đem hắn toàn thân bao phủ, một cỗ tốc sát chi khí tỏ khắp mà ra. Không, ngươi không thể giết ta. Dạ Hoa hoảng sợ hô to, ta cùng sư mạn trưởng lão quan hệ không ít, lại còn tại giúp Xích Phái công tử tìm kiếm Hủ Tâm Hàn. Ta như xảy ra ngoài ý muốn, sư mạn trưởng lão tất nhiên sẽ truy tra. Sư mạn trưởng lão đã từng gặp qua kia cái gì Khô Thi Trúc, rất dễ dàng liền có thể truy xét đến trên người ngươi. Đến lúc đó, ngươi cũng khó thoát trách phạt. Ha ha ha. Ô Uyên giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình, ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi lại dùng sư mạn đến uy hiếp ta, đơn giản không biết mùi vị. Sư mạn bất quá là duyên thọ đan dược mà thôi, nàng nhưng chấn nhiếp không được ta. Đây không có khả năng. Sư mạn là cao quý hiểm nguyệt đường trưởng lão, như thế nào là người khác duyên thọ đan dược? Dạ Hoa mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ô Uyên nói, không có gì không thể nào. Nếu không, tu luyện trường sinh công tu sĩ, chẳng lẽ muốn so tu luyện những công pháp khác người đặc thù sao? Dựa vào cái gì, bọn hắn chỉ có hóa thần kỳ tu vi, liền có thể trở thành ngoại môn trưởng lão, mà tu luyện những công pháp khác người, lại muốn luyện hư kỳ tu vi mới có thể trở thành ngoại môn trưởng lão. Đây hết thể đều nhân, thân huyết môn những cái kia cao tầng, phải dùng bọn hắn đến duyên thọ. Ngoại môn trưởng lão thân phận, bất quá là hấp dẫn bọn hắn tự chui đầu vào lưới mồi nhử mà thôi. Có lẽ là cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Ô Uyên có chút líu lo không ngừng, vừa tiếp tục nói, việc này vốn là hiểm nguyệt đường tuyệt mật. Ta từng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, cảm giác sâu sắc việc này bất công. Thế là, phí hết tâm tư truy tra nguyên do trong đó. Cử động của ta bị phong đường chủ phát giác, nhưng hắn cũng không có trách phạt ta, mà là hướng ta tiết lộ tình hình thực tế. Tu luyện trường sinh công người đều là duyên thọ linh dược, chỉ có ta hòa phong đường chủ như vậy, tu luyện thi vương huyết luyện công người mới là thần huyết môn chân chính môn nhân. Nếu ta một ngày kia có thể đột phá đến luyện hư kỳ, liền có cơ hội tiến về thần huyết môn, trở thành giống như Xích Phái thần huyết môn hạch tâm đệ tử. Ô Uyên trong giọng nói lộ ra mấy phần tự ngạo, tựa hồ thân là thần huyết môn môn nhân, là một kiện cực kỳ vinh quang sự tình. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một đạo tử kim sắc lôi đỉnh, giống như một thanh vạn bẻo cự kiếm, phá vỡ đầy trời bị khí, đâm thẳng Ô Uyên. Lôi phát, vì sao lại có lôi tu ở đây? Ô Uyên nhíu mày, đạo này lôi đỉnh để hắn cảm nhận được uy hiếp không nhỏ, ẩn chứa hạo đãng thiên uy, đối thân là thi tu hắn có cực mạnh khắc chế. Ô Uyên trên người thi khí kịch liệt cuộn cuộn, ở trên đỉnh đầu hắn phương dần dần hội tụ, hóa thành một đạo đen như mực, xoay tròn không thôi vòi rồng. Thi khí vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc hướng về không trung kéo dài. Ầm ầm, thử kim sắc lôi đỉnh cùng thi khí gặp nhau, to lớn thi khí vòi rồng tại lôi đỉnh trước mặt lộ ra dị thường yếu ớt, bị tùy tiện vỡ ra đến, bốn phía tán loạn. Chương 1055, chạy tán loạn. Chương 1055, chạy tán loạn. Cái này lôi đỉnh làm sao lại mạnh như vậy? Ô Uyên có chút khó có thể tin. Hắn há mồm phun một cái, một ngụm tiểu xảo thi quan tài lăng không bay ra. Thi quan tài thấy gió liền trướng, đảo mắt liền biến thành hơn trượng chiều dài. Toàn thân huyết hồng, thi khí lượn lờ. Thi quan tài phóng lên tận trời, trực tiếp nên hướng tử kim sắc lôi đỉnh. Ầm ầm, cả hai ầm vang chạm vào nhau. Thi quan tài bên trên thi khí cấp tốc mất diệt, hóa thành khói xanh. Nhưng có càng nhiều thi khí từ bên trong tuôn ra, quần quần không dứt. Mà cái kia đạo tử kim sắc lôi đỉnh, tại thi quan tài ngược dòng trùng kích vào, lại bị sinh sinh phá vỡ, tựa như một đạo tử sát thác nước, chút xuống, cọ rửa thi quan tài mặt ngoài. Ô Uyên thần sắc lạnh lùng, toàn lực điều khiển thi quan tài chống cự lôi đỉnh. Hắn có thể đại khái đánh giá ra, tên kia không biết giấu ở nơi nào lôi tu, tu vi cũng không như hắn. Nhưng cái này tử kim sắc lôi đỉnh ẩn chứa thiên uy, mênh mông như yên, cực kỳ khắc chế hắn thi đạo thủ đoạn, để hắn không thể không thận trọng đối đãi. Vừa đúng lúc này, Ô Uyên trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ hồi hộp cảm giác. Cỗ này cảm giác bất an, nguồn gốc từ ở sau lưng. Kia là chín cái trong suốt lưỡi dao, thần thức công kích. Ô Uyên trong lòng kinh ngạc, cái này tử kim sắc lôi đỉnh cũng chỉ là hư chiêu, dùng để hấp dẫn sự chú ý của hắn, cái này trong suốt lưỡi dao mới thật sự là sát chiêu. Khi hắn chú ý tới chín cái trong suốt lưỡi dao thời điểm, đã cách hắn chỉ có mấy chục trượng xa. Ô Uyên vội vàng gọi ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài, pháp lực rót vào trong đó, ngọc bài nổi lên có chút hình quang. Không đợi Ô Uyên tiếp tục thôi động ngọc bài, chín cái trong suốt lưỡi dao đã tới sau gót của hắn, nối đuôi nhau đâm vào thức hải của hắn. A! Ô Uyên trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu to. Hắn chỉ cảm thấy phản phất có vô số lệ quỷ nhảy lên vào thức hải của hắn, xé rách lấy thần hồn của hắn, để hắn thống khổ không thôi. May mắn, đối phương thần thức cảnh giới rõ ràng muốn so hắn hơi thấp một chút, Ô Uyên còn có thể miễn cưỡng bảo trì ý thức thanh tỉnh, chỉ là đối với thể nội pháp lực trường khống, hơi có chỗ suy yếu. Kia ngụm máu sắc thi quan tài cũng theo đó uy thế giảm mạnh. Nhưng là, cái kia đạo tử sắc lôi đình uy năng đã sắp hao hết, cũng không còn cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Đột nhiên, một thanh hàn mang lấp lánh trường thương màu đen từ khía cạnh kích xạ mà tới. Thanh trường thương kia rõ ràng là một thanh hạ phẩm linh bảo. Ô Uyên bỗng nhiên ý thức được, hắn đã rơi vào một cái thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Khô thi trúc cùng dạ hoa đều là mồi nhử, có người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn cắn răng cố nén thức hải đau đớn, dẫn động thi quan tài. Trên bầu trời thi quan tài, nắp quan tài bỗng nhiên bắn lên. Một đạo cao gầy bóng người từ thi trong quan tài nhảy ra. Bóng người cao gần 8 thước, đen nhánh làn da kề sát tại cốt đục phía trên. Trên mặt da thịt thiếu thốn nghiêm trọng, lộ ra xuống mặt bạch cốt. Bạch cốt tản ra như ngọc bạch quang, đã mang theo một loại chẳng lành tử vong khí tức, lại không hiểu lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục vật bị. Cái này rõ ràng là một bộ ngũ giai trung kỳ linh thi, là Ô Uyên luyện chế thi khôi. Linh thi vừa mới hiện thân, liền nào về phía Ô Uyên. Nó cũng không phải là muốn công kích Ô Uyên, mà là vì Ô Uyên ngăn cản trường thương. Linh thi từ trên trời giáng xuống, một chảo chụp về phía trường thương. Khô cạn lợi chảo đập vào trên thân thương. Trường thương lập tức đã mất đi chính xác, từ Ô Uyên bên cạnh thân kích xạ mà qua. Nhưng mà, trường thương vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, thay đổi đầu đường, lần nữa bắn về phía Ô Uyên. Linh thi lần nữa chủ động nên đón, cùng trường thương chiến đấu ở cùng nhau. Lúc này, một thân ảnh từ hẻm núi chỗ sâu hối hạ bay ra. Tại đạo thân ảnh này phía trước, còn có chín chuôi trong suốt lưỡi dao, trước thứ nhất bước, thẳng đến Ô Uyên. Ô Uyên lúc trước đã nếm qua ngưng thần thứ thua thiệt, tự nhiên đã có đề phòng. Chẳng biết lúc nào, hắn thúc dục viên kia lớn chừng bàn tay ngọc bài. Ngọc bài treo cao đỉnh đầu, tản ra trận trận hình quang, đem phương viên trăm trượng chi nhuộm thành ngân sắc. Chín chuôi trong suốt lưỡi dao đâm vào hình quang phạm vi, tựa như rơi vào vũng bùn, tốc độ chợt giảm, liền ngay cả uy thế cũng dần dần suy yếu. Bất quá, cái này mai ngọc bài phẩm giai rõ ràng không cao. Tán phát hình quang chưa thể hoàn toàn mẫn diệt chín chuôi trong suốt lưỡi dao, chỉ là đem suy yếu hơn phân nửa, cuối cùng vẫn như cũ đâm vào Ô Uyên thức hải. Thức hải lần nữa bị thương, nhưng lần này tổn thương rõ ràng không như trên một lần. Ô Uyên chỉ là cắn chặt hàm răng, cũng ngạnh sinh thẳng xuống tới. Giờ phút này, phía dưới người tới đã tới gần. Ô Uyên chú ý tới, đối phương thân mang một kiện đấu đồng màu đen, không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Hắn đang muốn thôi động thi quan tài, đánh tới hướng người tới. Lại phát hiện, trên không lần nữa hạ xuống một đạo tử kim sắc lôi đỉnh. Ô Uyên đành phải thôi động thi quan tài, đón lấy lôi đỉnh. Chính hắn thì tay không tấc sắc nhào về phía người tới. Người tới cầm trong tay một thanh thước dài dao găm, hướng phía hắn ở trước mặt chém xuống. Ô Uyên trong tay áo, đột nhiên dọc theo từng mảnh kim loại đen lân phiến, đem nó hai tay hoàn toàn bao khỏa. Thoáng qua liền hóa thành một đôi màu đen thiết thủ. Tay phải của hắn cản hướng đâm tới dao găm, tay trái hướng đối phương đầu lâu chụp tới. Thực lực của đối phương so với hắn dự đoán yếu nhược, hắn tùy tiện đem đối phương dao găm ngăn lại, đồng thời một chảo xé nát đối phương đầu lâu. Sau một khắc, Ô Uyên liền ngạc nhiên phát hiện, bị hắn xé nát đầu lâu nhục thân, biến thành một bộ tiểu tụy thi khôi. Chết thay pháp thuật. Ô Uyên trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, liền phát giác sau lưng có tiếng xé gió truyền đến. Hắn không chút nghĩ ngợi, lúc này thôi động tiếp thân nội giáp, dọc theo từng mảnh vảy màu đen, bảo vệ sau gót của hắn. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được là, chôi này dao găm cũng không đâm về sau gót của hắn, mà là chém về phía đỉnh đầu hắn treo lấy ngọc bài. Tập kích Ô Uyên người, tự nhiên là Tống Văn. Bị Ô Uyên trọng thương, rơi xuống tại trên bình đài, chỉ là càn khôn hóa thân mà thôi. Tống Văn trong tay cầm, chính là trung phẩm linh bảo liệt hồn nhận. Nhưng bảo vật này chưa bị luyện hóa, căn bản không phát huy ra nhiều ít uy năng. Mà Ô Uyên tiếp thân hộ giáp, hiển nhiên là một kiện hạ phẩm linh bảo. Liệt hồn nhận không có khả năng đâm xuyên hộ giáp, cho nên Tống Văn ngay từ đầu liền dự định trước hủy đi ngọc bài. Không có ngọc bài, Ô Uyên không cách nào ngăn cản thần thức công kích, hắn mới có cơ hội thủ thắng. Ngọc bài phẩm giai cũng không cao, ước chừng chính là ngụy linh bảo cấp độ. Thêm nữa, Ô Uyên căn bản không có nghĩ đến Tống Văn đối tượng công kích là ngọc bài, chưa đối ngọc bài làm bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Liệt hồn nhận rắn chắc chạm tại trên ngọc bài lập tức chia năm xẻ bảy. Ngọc bài vỡ vụn, bao phủ tại Ô Uyên chung quanh phạm vi trăm trượng mình quang, tùy theo đông nhiên biến mất. Ô Uyên hai mắt hơi trừng, trong mắt hận ý bắn ra. Hắn trở lại hướng về sau vung ra một chảo, lúc này đem sau lưng Tống Văn ngũ mã phanh thây. Chỉ là bị xé nát nhục thân, vẫn không có nửa điểm máu tươi, đồng dạng là một bộ chết thay khôi lỗi. Ô Uyên trong lòng đông cảm giác không ổn, thân hình thẳng tắp mà lên, lên như diều gặp gió. Đồng thời, hắn còn triệu hồi thi quan tài cùng linh thi bảo hộ ở bên cạnh hắn. Ô Uyên vừa chạy ra vài dặm, phía dưới lại có chín chuôi trong suốt lưỡi dao kích xả mà tới. Không có linh hồn phòng ngự pháp bảo, đối mặt thần thức công kích, Ô Uyên không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chín chuôi trong suốt lưỡi dao đâm vào mi tâm của mình. A, thức hải của hắn vốn là bị hao tổn, bây giờ lại gặp ngưng thần thứ công kích, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ô Uyên gào thảm đồng thời, tốc độ bay giảm mạnh. Thân hồn kịch liệt đau nhức phía dưới, dẫn đến thể nội pháp lực hơi không khống chế được. Chương 1056, trung thành chương 1056, trung thành nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tống Văn sao lại bỏ lỡ cái này tốt đẹp thời cơ? Hai tay của hắn kết động lôi quyết, Thái Tiêu thần lôi lần nữa rơi xuống. Ầm ầm, thử kim sắc lôi đỉnh đánh trúng Ô Uyên. Ô Uyên lập tức rơi đập mà xuống, rơi vào lúc trước cái kia trên bình đài, ném ra một cái cự đại hố sâu. Hắn tê liệt ngã xuống tại đáy hố, quần áo trên người vỡ vụn hơn phân nửa, lộ ra trong đó màu đen hộ giáp. Ô Uyên sở dĩ có thể tại Thái Tiêu Thần Lôi công kích đến sống sót, là bởi vì tại Thái Tiêu Thần Lôi sắp đánh trúng hắn lúc, hắn mặc dù ý thức có chút hoảng hốt, nhưng cũng biết tình thế nguy cấp, đem hết toàn lực, cuối cùng điều động thể nội pháp lực, miễn cưỡng thúc dục thiếp thân hộ giáp, dọc theo từng mảnh vảy màu đen, bao trùm tại toàn thân của hắn. Lúc này, toàn thân hắn đều bao trùm lấy một tầng màu đen kim loại lân phiến, trên đó còn sót lại từng sợi tử kim sắc lôi quang, đang không ngừng du tẩu lấp lóe. Không đợi Ô Uyên có bất kỳ cơ hội thở dốc, lại là chín cái ngưng thần thứ kích xạ mà đến, xuất vào Ô Uyên đầu lâu. Ô Uyên thân thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy, nhưng hắn tựa hồ cũng biết, bao trùm ở trên người hắn màu đen hộ giáp, việc quan hệ tính mệnh, cho nên vẫn như cũ toàn lực kiên trì thôi động hộ giáp. Các hạ là ai? Vì sao muốn động thủ với ta? Ta chính là Yểm Nguyệt Đường chấp sự, ngươi như giết ta, Yểm Nguyệt Đường nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ô Uyên cao giọng hô to, muốn lấy mượn Yểm Nguyệt Đường chi danh, kinh sợ thối lui địch nhân. Nhưng mà thanh âm của hắn lại run run rẩy rẩy, phản phất chỉ nói là ra một đoạn này lời nói, đối với hắn thần thức cũng là cực lớn tiêu hao. Tống Văn người khoác áo choàng, toàn thân cao thấp đều bao phủ tại màu đen bên trong, không nói lời nào, chỉ có nồng đậm sát cơ bắn ra. Tay hắn cầm từng ngày thương, đáp xuống, hướng phía Ô Uyên lồng ngực đâm tới. Từng ngày thương đâm tại màu đen hộ giáp phía trên, giống như đâm trúng bóng loáng miếng sắt, hướng về một bên đi vòng quanh, phát ra một trận bén nhọn tiếng cọ sát chói tai. Từng ngày thương cũng không có thể phá vỡ hộ giáp, chỉ ở trên đó lưu lại một đạo thật dài vết cắt. Bất quá, Ô Uyên dưới thân nham thạch vỡ nát tan cảnh, vỡ nát ra một cái càng sâu cái hố. Ngươi tuyệt không có khả năng công phá ta hộ giáp, không bằng đến đây dừng tay, ta tuyệt không truy cứu việc này. Ô Uyên trong lòng mặc dù sợ hãi không thôi, nhưng vì có thể a lui Tống Văn, thanh âm bên trong cố gắng duy trì lấy một vòng uy nghiêm. Ô Uyên, ngươi hôm nay phải chết. Đang khi nói chuyện, Tống Văn mi tâm dần dần bắt đầu lấp lóe, chín cái trong suốt lưỡi dao chậm rãi bắt đầu ngưng tụ. Ô Uyên lập tức ngay cả mặt ngoài trầm ổn đều không thể duy trì, thanh âm cũng biến thành hoảng sợ. Ngươi không thể giết ta. A. Theo chín cái trong suốt lưỡi dao đâm vào thức hải, Ô Uyên lần nữa phát ra thê lương gọi, thân thể như cái sàng run rẩy dữ dội. Thần hồn tiếp nhận liên tiếp thụ trọng thương, Ô Uyên ý thức trở nên bắt đầu mơ hồ, không cách nào lại duy trì hộ giáp thôi động. Trên người hắn hắc thủy lân phiến bắt đầu rút về, lộ ra cái kia trương bởi vì thống khổ mà bóp méo gương mặt. Tống Văn lấn người mà tới, nhô ra một con tiểu thủy lợi chảo, một chảo bẻ vụn Ô Uyên đầu lâu. Ô Uyên bỗng cảm giác một cỗ hấp lực truyền đến, cưỡng ép kéo lấy nguyên thần của hắn. Thoáng qua ở giữa, hắn bỗng nhiên phát hiện, mình vậy mà đi tới một cái khác người thức hải. Thức hải trên không, có một cái lô đen thật lớn. Tại cái lô đen này trước mặt, hắn liền giống như dưới bầu trời đêm sâu kiến, căn bản thăng không dậy nổi mảy may tâm tư phản kháng. Lúc trước kia cỗ hấp lực chính là đến từ cái lô đen này, nhưng lúc này hấp lực đã biến mất, lô đen tựa như ngân hà, chiếu nặng ép ở trên người hắn, để thần hồn của hắn không chút nào có thể nhúc đích. Tống Văn thi triển thi đạo pháp thuật, đem Ô Uyên thân thể tàn phế phong tồn, chậm lại thể nội pháp lực sói mòn. Lúc trước chiến đấu động tĩnh quá lớn, nhất định đưa tới hẻm núi chỗ sâu một ít cường đại quỷ vật chú ý, thậm chí là tại trong hạp cốc tầm bảo tu sĩ chú ý nơi đây không thể ở lâu, cũng không phải thôn phệ Ô Uyên tu vi nơi tốt. Hắn thu hồi thân thể tàn phế, phóng lên tận trời, hướng phía hẻm núi trên không bỏ chạy. Một bên ngự không phi nhanh, Tống Văn một bên đem ý thức chìm vào thức hải. Ô Uyên thần hồn bỗng nhiên phát hiện, một bóng người chậm rãi ở trước mặt mình ngưng tụ. Người này rõ ràng là Dạ Hoa hình tượng. Dạ Hoa, lại là ngươi. Ngươi lại là Hóa Thần kỳ tu sĩ. Ta chính là Yểm Nguyệt Đường người, thậm chí có khả năng trở thành Thần Huyết môn hạch tâm đệ tử. Ngươi lại dám mưu hại ta, chẳng lẽ liền không sợ Yểm Nguyệt Đường truy cứu sao? Ô Uyên lộ ra có chút phẫn nộ. Tống Văn nói, Ô Uyên, chớ tự xem quá cao. Ngươi cùng sư mạn cũng không hề có sự khác biệt, đều chỉ là Thần Huyết môn cao tầng đan dược mà thôi, chỉ là hiệu dụng không giống. Như sư mạn, tu luyện trường sinh công người, là dùng đến duyên thọ đan dược, mà như ngươi, tu luyện thi vương huyết luyện công người, là dùng đến để thằng tu vi đang dược. Cái này tuyệt không có khả năng này. Ô Uyên nét mặt đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Cho dù hắn bây giờ chỉ còn lại thần hồn còn tại khốn, tùy thời đều có hồn phi phách tán chi lo. Nhưng hắn vẫn như cũ không chịu tin tưởng Tống Văn lời nói. Hắn thiên tư phi phàm, thở nhỏ liền bị Yểm Nguyệt Đường đặt vào một tường. Yểm Nguyệt Đường đối với hắn mà nói, cũng không chỉ là nơi tu luyện, càng lại như là nhà đồng dạng địa phương. Hắn cho tới nay đều lấy thân là Yểm Nguyệt Đường môn người vì bình, lấy trở thành Thần Huyết môn hạch tâm đệ tử vì truy cầu. Bây giờ có người nói cho hắn biết, Thần Huyết môn chỉ là đem hắn xem như đan dược. Hắn sao lại tin tưởng, há có thể nguyện ý tin tưởng? Ngươi nhất định là đang lừa ta. Phong Đường chủ từng chính miệng nói cho ta, giống ta cùng hắn như vậy, tu luyện thi vương huyết luyện công người, là Thần Huyết môn chân chính môn nhân, sao lại biến thành người khác tu luyện đan dược? Thú hồ, ta tu luyện đến nay, cũng đã sống hơn ngàn trở tuế nguyệt. Chưa từng nghe qua, có cái gì pháp môn có thể thôn vệ người khác tu vi? Ô Uyên dựa vào lý lẽ biện luận. Tống Văn khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, giống như đang giễu cợt Ô Uyên vô tri. Ngươi chưa từng nghe nói, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Tiềm Nguyệt Đường Đường chủ nói cho ngươi lời nói, cũng không nhất định chính là thật. Thậm chí, chính hắn cũng có thể bị che tại trống bên trong. Dạ Hoa, ngươi lời nói tuyệt không có khả năng là thật. Ngươi mơ tưởng lừa gạt ta. Ô Uyên vẫn nộ gào thét. Ngươi tin hay không, cũng không trọng yếu. Tống Văn Tử Tốn nói, Ô Uyên, giao ra Tiềm Nguyệt Đường tất cả thành viên danh sách, cũng cáo chi ta công pháp của bọn họ tu luyện, cùng pháp bảo bí thuật các loại thủ đoạn, ta liền cho ngươi một thông khoái. Nếu không, ta để ngươi tại hồn phi phách tán trước đó, thể nghiệm thần hồn bị một chút xíu dốc thịt cắt tư vị. Ô Uyên cả giận nói, ngươi cố ý bôi đen Yểm Nguyệt Đường, quả nhiên là có ý đồ. ngươi mơ tưởng muốn từ ta trong miệng đạt được bất luận cái gì hiểm nguyệt đường tình báo, ta là sẽ không bán đứng hiểm nguyệt đường. Chương 1057, mê án chương 1057, mê án. Tống Văn nói, xem ra ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vậy ta liền để ngươi xem một chút chứng cứ. Nói, Tống Văn bung ra thức hải, để Ô Uyên có thể cảm giác được ngoại giới. Ngươi xem xét một chút ta bây giờ tu vi, hẳn là có thể biết được ta lời nói thật giả. Ô Uyên dựa theo Tống Văn lời nói, cảm giác Tống Văn tu vi, thần sắc đống nhiên ngưng trệ. Ngươi thế nào lại là hóa thần trung kỳ tu vi? Lúc trước chiến đấu bên trong, hắn có thể thanh tỉnh cảm giác được, Dạ Hoa chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, mà tại ngắn ngủi không đến sau nửa canh giờ, Dạ Hoa vậy mà liền tiến cấp tới hóa thần trung kỳ, cái này hoàn toàn vi phạm với tu tiên giới thường thức. Tống Văn nói, tự nhiên là thôn vệ tu vi của ngươi. Ô Uyên nói, tại sao có thể như vậy? Coi như ngươi nói tất cả đều là thật, vậy ngươi vì sao lại có thể thôn vệ tu vi của ta? Tống Văn nói, thần huyết môn giới trướng, phàm là tu luyện thi vương huyết luyện công người, đều là đang ăn dược. Chỉ có tu luyện thi vương chuyển sinh quyết người, mới thật sự là hạch tâm môn nhân. Mà ta may mắn thu được thi vương chuyển sinh quyết phương pháp tu luyện. Ha ha ha. Ô Uyên đột nhiên ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy thê lương. Một lát sau, hắn dần dần im tiếng, tốt. Dạ Hoa, ta toàn bộ đều nói cho ngươi. Hy vọng ngươi một ngày kia, có thể giết sạch toàn bộ hiểm nguyệt đường, thậm chí là toàn bộ thần huyết môn. Sau đó, từ Ô Uyên trong miệng, Tống Văn đối hiểm nguyệt đường nhân viên tình huống, có chút kỹ càng hiểu rõ. Hiểm nguyệt đường môn hạ người cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền hơn vạn người mà thôi. Đồng thời, ở trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tập dịch, chân chính được cho hiểm nguyệt đường môn người, không đủ ngàn người. Cái này trong ngàn người, đại bộ phận đều như Ô Uyên, thở nhỏ liền gia nhập hiểm nguyệt đường, không có chỗ nào mà không phải là phượng mao lân giác thiên tài tu luyện, số ít người là về sau bị tu nạp. Phàm thở nhỏ gia nhập hiểm nguyệt đường người, toàn bộ đều là tu luyện thi vương huyết luyện công. Mà như sư mạng như vậy, nửa đường gia nhập hiểm nguyệt đường người, hoặc là chuyển tu thi vương huyết luyện công hoặc là chuyển tu trường sinh công, những người còn lại thì là tại luyện đan, trận pháp hoặc phụ triện chờ kỹ nghệ bên trên, có đặc thù mới có thể. Hiểm nguyệt đường bên trong, tổng cộng có hóa thần kỳ tu sĩ 27 người, luyện hư kỳ tu sĩ 4 người. Cái này 31 người dung mạo, tính danh, tu vi, công pháp tu luyện, Ô Uyên đều toàn bộ cáo chi Tống Văn, nhưng đối với bọn hắn sử dụng pháp bảo cùng tu luyện bí thuật pháp môn, Ô Uyên cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao, đồng môn ở giữa cũng sẽ có điều phòng bị, không có khả năng đem nội tình hoàn toàn tiết lộ cho người bên ngoài. Khi biết cần thiết tình báo về sau, Tống Văn liền đem Ô Uyên thần hồn thôn vệ. Tiệm nguyệt đường tọa lạc ở Vân ẩn thành nam bên ngoài 200 dặm, gấp theo một đầu đốn lượn bao la hùng vĩ sông lớn xây lên. Chiếm diện tích cũng không rộng, chỉ có không đủ 100 dặm chi vực. Tại hiểm nguyệt đường linh khí nồng nặc nhất một ngọn núi chân núi, có một cái cực kỳ không thấy được động phủ. Sư Mạn đứng tại động phủ bên ngoài, hai mắt nhìn chằm chằm cung điện cửa lớn đóng chặt. Đây là Sích phái động phủ. Hiểm nguyệt đường kỳ thật có khác tiếp đãi khách quý xa hoa cung điện, nhưng Sích phái say mê tu luyện, liền tại cái này hiểm nguyệt đường linh khí nồng nặc nhất trong động phủ ở lại. Sích phái đến đi vào hiểm nguyệt đường về sau, không phải cùng hắn lợi ích tương quan hoặc khẩn yếu sự tình, đều tại khổ tu, rất ít bước ra động phủ. Làm phòng ngoại nhân quấy rầy, toàn bộ động phủ chỉ có hắn một người, không có bất kỳ cái gì thị nữ hoặc tạp dịch. Sư Mạn trở về hiểm nguyệt đường về sau, liền tới này tham kiến Sích phái, nhưng vẫn chưa đạt được Sích phái tiếp kiến. Đột nhiên, két 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 tiếng ma sát vang lên, động phủ đại môn chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, Sích phái thanh âm truyền ra. Vào đi. Sư Mạn trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, bước nhanh đi vào động phủ. Trong động phủ, trống rỗng, chỉ có một trương bàn đá cùng mấy chiếc ghế, liền không có vật khác. Sư Mạn, Hủ Tâm Hàn nhưng đã thuận lợi đắc thủ. Sích phái xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên, hai mắt nhắm nghiền, nhàn nhạt mở miệng. Sư Mạn đứng Sích phái hai trượng bên ngoài, không người mà đứng. Bẩm công tử, thuộc hạ vô năng, chưa thể đạt được Hủ Tâm Hàn. Sích phái hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt mơ hồ có hàn mang lấp lóe, thanh âm trầm lãnh như băng. Không phải đã tìm được tên kia chủ quán sao, vì sao chưa thể mang về Hủ Tâm Hàn? Sư Mạn thân hình khẽ run, cái đầu túi thấp sọ càng là chôn thấp mấy phần. Công tử bất giận, thuộc hạ sát thực tận lực. Cái kia tên là Thạch Thường chủ quán, đã bị Ô Uyên chấp sự giết chết. Ô Uyên chấp sự lục soát Thạch Thường nhận chữ vật, cũng đối tiến hành siêu hồn, nhưng chưa thể tìm ra bất luận cái gì cùng Hủ Tâm Hàn có liên quan đồ vật. Không có Hủ Tâm Hàn. Sích phái hơi nhíu, trước ngươi không phải lời thề son sắt địa nói cho bản công tử, nói kia Thạch Thường song cùng Dạ Hoa trong miệng chủ quán cơ hồ giống nhau như lúc. Bây giờ vì sao lại tay không mà về? Chẳng lẽ lại là ngươi thích việc lớn hám công to, tùy tiện xác nhận một người, liền nói là cái kia chủ quán? Sư Mạn hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Công tử minh giám, thuộc hạ đối công tử trung thành tuyệt đối, sao dám lừa gạt công tử? Sích phái trong mắt hàn mang dần dần thu liễm, hỏi: "Ngươi đem chuyến này trải qua, từ đầu chí cuối nói đến?" "Vâng." Sư Mạn vội vàng đem chém giết Thạch Thường toàn bộ quá trình, em hai nói ra. Sích phái ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư, "Ngươi nói là, ngươi không có tiếp xúc đến Thạch Thường nhận chữ vật?" Sư Mạn nói: "Đúng thế." Thạch Thường nhận chữ vật đã rơi vào Ô Uyên trong tay, hắn cũng không để thuộc hạ xem xét. Sích phái nói: "Ô Uyên người đâu? Hắn không phải cùng ngươi cùng một chỗ tiến về sao? Vì sao không thấy hắn trở về phục mệnh?" Sư Mạn nói: "Ô Uyên không có theo thuộc hạ cùng nhau về điểm nguyệt đường, hắn đi Vân ẩn thành." "Hắn đi Vân ẩn thành làm cái gì?" Sích phái hỏi. "Thuộc hạ không biết." Sư Mạn nói: "Sai người đi đem hắn tìm trở về, bản công tử muốn lập tức nhìn thấy hắn." Sích phái nói: "Rõ." Sư Mạn liền vội vàng đứng lên, hoảng hoảng trương trương ra động phủ. Nhưng ở sau đó không lâu, lại đi mà quay lại. Thấy chỉ có Sư Mạn một người trở về, Sích phái trên mặt không vui.
Ô Uyên vì sao không cùng ngươi cùng một chỗ đến đây?
Sư Mạn bộ mặt có chút cứng ngắc.
Bẩm công tử, Ô Uyên khả năng đã vất lạc.
Hắn hồn đang dập tắt.
Chết.
Xích phái hai mắt hơi trừng, đứng thẳng đứng dậy, hắn không phải đã trở lại Vân ẩn thành sao? Người nào dám can đảm ở Vân ẩn thành sát hại Hiểm Nguyệt Đường người?
Sư Mạn nói, còn không biết được hung thủ là ai.
Vinh Tá trưởng lão đã tự mình tiến đến điều tra, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể tìm ra hung phạm.
Vinh Tá là Hiểm Nguyệt Đường bên trong, bốn tên luyện hư kỳ tu sĩ một trong.
Việc này ngược lại là có chút kỳ quặc.
Xích phái đi qua đi lại, một mặt vẻ suy tư.
Sư Mạn tìm từ cẩn thận nói, công tử, thuộc hạ có một cái suy đoán.
Có phải hay không là, thạch thường trong nhẫn chứa đồ có cái gì trọng bảo?
Ô Uyên vì độc chiếm bảo vật, che giấu trong nhẫn chứa đồ có hủ tâm hàn sự thật, nhưng hắn không dám đem nhẫn chứa vật mang về Hiểm Nguyệt Đường. Thế là, cố ý bỏ qua một bên thuộc hạ, một mình tiến về Vân ẩn thành, chỉ vì ẩn tàng hoặc bán ra bảo vật. Nhưng ở trong thời gian này, phát sinh một ít ngoài ý muốn, bảo vật đưa tới bất trắc chi họa, cuối cùng dẫn đến hắn thân tử đạo tiêu.
Xích phái nói, cũng là không phải là không có loại khả năng này.
Thế nhưng là, hung thủ dám ở Vân ẩn thành giết người, hẳn là có chỗ ỷ vào.
Chỉ sợ Ô Uyên nguyên nhân cái chết, cuối cùng rồi sẽ trở thành một cọc mê án.
Còn thạch thường đến cùng có hay không hủ tâm hàn, cũng liền không thể nào biết được.
Sư Mạn cúi đầu thấp xuống, không tiếp tục nói tiếp.
Nàng ác ý phòng Ô Uyên, vốn là rũ sạch tự thân trách nhiệm.
Cha không rõ chân tướng, mới phù hợp tâm ý của nàng.
Về phần Ô Uyên chết, nàng cầu còn không được.
Đợt, chúc các vị đạo hữu thân xuân khoái hoạt, năm mới đại cát.
Rắn ra khỏi hang, hóa rắn thành rồng.
Chúc chư vị đạo hình, khẩu Phật tâm xả, đầy bụng tâm cơ, bày mưu nghị kế, không có gì không thành.
Chúc chư vị tiên tử, mặt như hoa đào, tâm giống như xà hạt, độc lập tự tin, không có gì không thuận.
Chương 1058, lòng mang cảm ơn. Chương 1058, lòng mang cảm ơn. Một mảnh linh khí mỏng manh, y hai lui tới dây núi ở giữa.
Tống Văn tại trong một cái sân động, bày ra ngũ hành ẩn nạp trận.
Đó lấy, hắn lấy ra Ô Uyên thân thể tàn phế, bắt đầu thôn phệ thể nội tu vi.
Một cỗ bàng bạc mà tinh thuần pháp lực, tựa như chạy xiết dòng lũ, cùng Ô Uyên tinh huyết cùng một chỗ, dung nhập Tống Văn thể nội.
Cỗ này ngoại lai pháp lực cùng Tống Văn tự thân pháp lực đồng căn đồng nguyên, trong nháy mắt cùng hắn thể nội vốn có pháp lực giao hòa làm một thể, sau đó dọc theo kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng quy về trong đan điền.
Trong đan điền Nguyên Anh, hai mắt thần thái rạng rỡ, tham lam thôn phệ lấy những này ngoại lai pháp lực.
Nguyên Anh khí tức kịch liệt bành trướng, tại trên dưới 100 cái hô hấp ở giữa, liền đụng chạm tới một đạo bình chướng vô hình, ý đồ ngăn cản Tống Văn tu vi tiếp tục tăng lên.
Ô Uyên tu vi cao hơn chừng Tống Văn hai cái tiểu cảnh giới.
Dù cho thôn phệ quá trình bên trong sẽ sinh ra cực lớn hao tổn, nhưng thân thể tàn phế thể nội lúc này vẫn như cũ còn thừa lại lấy cực kỳ pháp lực khổng lồ, tiếp tục liên tục không ngừng rót vào Tống Văn thể nội.
Bởi vì bình cảnh tồn tại, đạo chí Nguyên Anh không cách nào tiếp tục thôn phệ ngoại lai pháp lực.
Những này mãnh liệt mà đến pháp lực liền chồng chất trong đan điền, giống như thủy triều không ngừng mà cọ rửa Nguyên Anh.
Tại liên miên bất tuyệt xung kích phía dưới, bình cảnh cuối cùng là khó có thể chịu đựng, ầm vang đổ sụp, cũng không còn cách nào ngăn cản pháp lực lao nhanh tràn vào.
Nguyên Anh như cá voi hút nước, đem trong đan điền phun trào pháp lực đặt vào bản thân.
Tống Văn khí tức trong nháy mắt tăng gọn, tu vi đột phá đến hóa thần trung kỳ.
Lập tức, kia có ngoại lai pháp lực cũng dần dần bắt đầu suy yếu.
Ô Uyên thể nội pháp lực đã bị thôn phệ hầu như không còn.
Tống Văn mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng.
Tu vi đột phá thuận lợi như vậy, có chút vượt qua dự liệu của hắn.
Trên tay hắn đột nhiên toát ra một đoàn xích hồng liệt diễm, cầm trong tay đã hóa thành thây khô thân thể tàn phế, đốt vì cho tàn.
Sau đó, Tống Văn lấy ra Ô Uyên nhẫn chữ vật, bắt đầu tinh tế kiểm kê.
Ô Uyên bảo vật không ít, trong đó nhất khiến Tống Văn động tâm, thuộc về Ô Uyên món kia hộ thể nội giáp.
Tống Văn tinh tế dò xét trong tay nội giáp.
Nội giáp toàn thân đen nhánh, từ từng mảnh to bằng móng tay lân phiến tạo thành, sờ tới sờ lui dị thường bóng loáng băng lãnh, giống như là tại chạm đến bảy rắn.
Tại Ô Uyên thần hồn tan thành mây khói trước đó, Tống Văn tận lực hỏi thăm bảo vật này.
Từ Ô Uyên trong miệng biết được, bảo vật này tên là Huyền Uyên Lân Giáp, là Ô Uyên từng vì Hiểm Nguyệt Đường lập xuống đại công.
Hiểm Nguyệt Đường đường chủ gió chiếu thượng bẩm thần huyết môn, vì Ô Uyên thành công, thần huyết môn đặc biệt ban thưởng bảo vật.
Huyền Uyên Lân Giáp có thể tùy thân mặc ấn sử dụng người tâm niệm mà động tùy ý biến ảo nó lớn nhỏ cùng bao trùm nhục thân khu vực.
Đã có thể hóa thành một mặt phòng hộ đan điền hộ thuẫn, cũng có thể kéo dài tới đến toàn thân.
Đó lấy, Tống Văn lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra một ngụm máu sắc thi quan tài.
Đây là Ô Uyên bản mệnh pháp bảo, Tống Văn không cách nào trực tiếp luyện hóa sử dụng.
Bất quá, thi trong quan tài linh thi có được ngũ giai trùng kỳ thực lực, lại tế luyện một phen, liền có thể trở thành Tống Văn lại một cường lực thủ đoạn.
Cái này miệng huyết sắc thi quan tài cũng không phải hoàn toàn không có giá trị, có thể dùng tại ấm dưỡng linh thi, phòng ngừa hắn thực lực rơi xuống.
Tống Văn còn tại trong nhận chứa đồ đạt được 5000 mai thượng phẩm linh thạch, cùng một bộ tên là Sát Linh Quỷ Quyển bí pháp cùng một tòa tên là Thi Sát Tuyệt Linh Trận Trận Kỳ.
Sát Linh Quỷ Quyển không chỉ có danh tự cùng Sát Đạo Quỷ Thư giống nhau đến mấy phần, liền ngay cả trong đó ghi lại đối sát khí điều khiển chi pháp, cũng có mấy phần cùng loại, chỉ là cao thâm hơn mà thôi.
Tống Văn bây giờ tuy không cường đại sát khí, bất quá thể nội thi sát chi khí, cũng có thể thi triển Sát Linh Quỷ Quyển, đối với hắn thực lực cũng là có thể có chỗ tăng lên.
Về phần Thi Sát Tuyệt Linh Trận lại là cho Tống Văn không nhỏ kinh hỉ.
Trận này, đúng là hắn đang tìm ngũ giai thượng phẩm vây giết trận pháp, lại là lấy thi đạo thủ đoạn thôi động, là thích hợp nhất hắn sử dụng.
Tống Văn chợt cảm thấy, Ô Uyên quả thực là đưa bảo đồng tử, không chỉ có trợ hắn tu vi tăng lên, càng là bị mang đến hắn cần thiết bảo vật.
Kiểm kê xong nhẫn chứa vật về sau, Tống Văn cũng không có tại bên trong hang núi này mỏi mòn chờ đợi, mà là trực tiếp rời đi sơn động, tiến về khô hoang đầm lầy, đi tới lúc trước hắn chọn chúng tòa kia chuỗi lùi đảo nhỏ.
Đáng nhắc tới chính là,
Tống Văn cho hòn đảo nhỏ này mệnh danh là Ô Uyên đảo cũng coi là tưởng niệm Ô Uyên biệt thiện. Hắn cũng không có như Diệp Băng dùng trận pháp đem toàn bộ đảo nhỏ phong tỏa, mà là tại dưới nước nước bùn chỗ sâu, tại hòn đảo nham thạch bên trong mở ra một tòa độc phủ. Diệp Băng cách làm, mặc dù có thể phòng ngừa người khác thăm dò đảo nhỏ, nhưng cũng nói cho người khác, nơi đây có tu sĩ chiếm cứ, gián tiếp bại lộ hành tung của nàng. Mới động phủ có chút rộng rãi, chừng 10 dặm phương viên, chủ yếu là bởi vì mấy cái cổ trùng cùng minh hồ muốn thả ra du động, nếu như động phủ quá nhỏ hẹp, bọn chúng du động lúc sợ sẽ đánh nhiễu Tống Văn. Sau đó thời gian 20 năm, Tống Văn cơ bản đều đang bế quan khổ tu. Một là rèn luyện tăng vọt pháp lực, vững chắc cảnh giới. Hai là luyện hóa từ ố viên trong tay đạt được bảo vật, cùng tu luyện sát linh quỷ quyền. Trong lúc đó, còn phát sinh một kiện khiến Tống Văn có chút cao hứng sự tình. 11 năm trước, kia ba con lũ ảnh cổ, tất cả đều tăng lên tới tam giai trung kỳ, vừa hấp ra không lâu huyết khâu cổ, cũng tiến cấp tới nhị giai trung kỳ. Gần nhất cái này 1-2 năm, Tống Văn thỉnh thoảng sẽ tiến về khô hoang trong đầm lầy thường xuyên có ngũ giai yêu thú ẩn hiện chi địa, lợi dụng ngũ giai dẫn yêu tán cùng thi sát tuyệt linh trận chém giết yêu thú. Hắn đã chém giết trọn vẹn 12 đầu ngũ giai yêu thú, cùng đại lượng tứ giai cùng đê giai yêu thú. Hắn muốn định tiếp tục săn giết yêu thú, nhưng làm sao khô hoang đầm lầy đã rất khó lại tìm được ngũ giai yêu thú tung tích, để hắn bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi. Nhưng điều này cũng làm cho hắn thôn phệ đại lượng yêu thú hồn phách. Những này yêu thú hồn phách bị thức hải lỗ đen thôn phệ, sinh ra đại lượng hồn phách mạnh mẽ, dù đang tại Tống Văn thức hải. Tống Văn ẩn ẩn có chút dự cảm, như tốn hao một chút thời gian, lấy thần cấm thuật hấp thu luyện hóa những hồn phách này mạnh mẽ, thần trí của hắn hẳn là có thể tiến giai đến hóa thần hậu kỳ. Mặt khác, cái này thời gian 20 năm, hắn nhiều lần tiến về qua Vân Ẩn Thành, ngoại trừ mua sắm một chút thường ngày tu luyện dùng linh dược bên ngoài, chủ yếu là vì gặp sư mạn. Trên người Ô Uyên ăn vào ngon ngọt, Tống Văn tự nhiên không muốn tùy tiện đoạn mất sư mạn đường dây này. Tại Ô Uyên sau khi chết, hắn lần thứ nhất gặp sư mạn lúc, còn có chút lo lắng, sợ bởi vì Ô Uyên cái chết cũng không thể từ trên thân thạch thường đạt được hộ tâm hàn, từ đó để sư mạn đối với hắn có chỗ hoài nghi. Hắn đặc địa đem gặp mặt địa phương, tuyển tại Vân Ẩn Thành bên ngoài. Nhưng mà, sư mạn lại nói cho hắn biết, Xích phái đã được đến hộ tâm hàn. Cái này khiến Tống Văn lập tức trong lòng đại định. Xích phái có hộ tâm hàn, liền sẽ không truy cứu thạch thường đến cùng phải hay không cái nào hư cấu chủ quán. Đáng nhắc tới chính là, hộ tâm hàn đến từ Cản Trường Hoang Nguyên Cương gia. Ngày hôm đó, Tống Văn như thường ngày, tại phủ Nguyệt lâu bên trong mở tiệc chiêu đãi sư mạn. Nhưng hôm nay, sư mạn lại không phải một mình đến đây, mà là có một hóa thần trung kỳ nữ tu cùng đi. Nữ tu ước chừng 30 mấy tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, đường trang diễm mạn. Làm người khác chú ý nhất là nàng kiêu ngạo nghệ dáng người cùng đơn bạc quần áo. Thân trên chỉ dùng gấm vóc áo ngực bó chặt đầy đặn lòng dạ. Hạ thân mang một đầu váy dài, nhưng tả hữu xẻ tà cực cao, tựa như hai đầu tấm vải cột vào bên hông, tiến lên ở giữa, xuân sắc vô hạn. Chương 1059, con cóc chương 1059, con cóc gặp qua sư mạn tiền bối, vị tiền bối này là. Tại trong dạp chờ Tống Văn, nhìn thấy hai nữ đến đây, liền đội vàng đứng lên chào. Sư mạn tiếp lời gốc dạng, chỉ vào bên cạnh xinh đẹp nữ tú nói, vị này chính là Yểm Nguyệt Đường Khỉ La chấp sự. Khỉ La chi danh, Tống Văn sớm đã từ ố bên trong miệng biết được. Hắn hỏi thăm kỳ danh hảo, bất quá là đang làm ra vẻ làm dạng. Khỉ La cùng sư mạn, nguyên bản đều là tán tu, tiến giai hóa thần cảnh giới về sau, mới gia nhập Yểm Nguyệt Đường. Phàm là tại hóa thần kỳ liền gia nhập Yểm Nguyệt Đường người, hoặc là tu luyện trường sinh công người, hoặc là có thành thạo một nghề, vì Yểm Nguyệt Đường cần thiết. Mà Khỉ La tu luyện không phải là trường sinh công cũng không am hiểu luyện đan, chế phủ trở kỹ nghệ. Nàng có thể gia nhập Yểm Nguyệt Đường, dựa vào là cái này một bộ gia thịt. Theo ố bên lời nói, Khỉ La cực kỳ tinh thông dường thứ sự tình. Tiệm Nguyệt Đường bốn tên luyện hư kỳ tu sĩ bên trong, có hai người cùng nàng có tư tình, trong đó bao gồm một luyện hư trung kỳ nữ tu. Ô Uyên từng có may mắn, cùng Khỉ La một đêm hoan hảo, làm hắn nhớ mãi không quên. Văn bối dạng hoa, gặp qua Khỉ La trước. Tống Văn đối Khỉ La thi lễ, còn chưa có nói xong, liền chợt nghe một trận thấm vào ruột gan hương khí truyền đến. Khỉ La đã tới trước người hắn. Khỉ La thân cao, cùng Tống Văn không kém bao nhiêu. Tống Văn cúi đầu thi lễ, ánh mắt vừa lúc rơi vào nở nang giữa ngực, chỉ cảm thấy thật lớn hai tòa hùng phong đập vào mi mắt. Một cây xanh thẳm ngón tay ngọc phủ tại Tống Văn cằm, đem Tống Văn bởi vì thi lễ rủ xuống đầu, nhẹ nhàng nâng lên. Tống Văn ánh mắt cũng từ giữa ngực di động đến kiểu mị trên mặt. Khỉ La khỏe miệng hơi bệnh, ôm lấy một vòng như có như không ý cười, ánh mắt hồn siêu phách lạc, dò xét cẩn thận lấy Tống Văn. Ngươi tuy chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, mà lại còn là thi tu, nhưng ta có thể cảm giác được, trên người ngươi huyết khí dị thường tràn đầy, hẳn là ngươi vẫn là cái chưa nhân sự sơ ca. Muốn hay không bổn tiên tử giúp ngươi một chút, bảo đảm ngươi tiêu hồn thức cốt, cả đời đều khó mà quên được. Tống Văn trong lòng lập tức run lên. Hắn nhục thân huyết khí tràn đầy, tự nhiên không phải là bởi vì cái gì đồng tử thân, mà là bởi vì nhục thân thôn vệ tinh huyết năng lực. Nhưng là, hắn huyết khí viễn siêu thường nhân, ngoại nhân là không nhìn ra. Thế gian, chỉ có Lam Thần biết được việc này. Nhưng mà, Khỉ La lại có thể cảm giác được điểm này. Chẳng lẽ nói, quả nhiên là người có sở trường. Khỉ La duyệt vô số người, từ đó khiến nàng đối khí huyết cảm giác khác hẳn với thường nhân. Tống Văn đột nhiên ý thức đạo, Khỉ La loại này kỳ quái bản lĩnh, có lẽ sẽ nhìn thấu thân phận của hắn ngụy trang. Có lẽ về sau lại ngụy trang những người khác thời điểm, trước muốn bức ra bộ phận thể nội tinh huyết, để tránh đụng vào nàng này, dẫn hoài nghi. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng. Tống Văn trên mặt gạt ra một vòng cười ngượng ngùng. Khỉ La chấp sự quả nhiên là con mắt tinh lợi. Văn bối đích thật là đồng tử thân, nhưng cũng không phải là văn bối tự nguyện như thế, mà là văn bối. Tống Văn thở dài một tiếng, nói tiếp, văn bối thân thể có việc gì, lực có thua. Chật chật. Khỉ Lam mắt túi xuống liếc qua Tống Văn Hạ thân, trên mặt hào hứng càng đậm, thật chứ? Quyền Tiêu tiên tử thì càng muốn thử một lần. Có lẽ, ta có thể giúp ngươi cây khô gặp mùa xuân. Lúc này, Sư Mạn đi tới. Khỉ La chấp sự, ngươi cũng đừng trêu đùa hắn. Một tên tiểu bối mà thôi, sao có thể đáng giá ngươi hạ mình? Nói, nàng chỉ vào trong rạp bàn gỗ, trên đó đã dọn lên chân tu đẹp soạn. Khỉ La chấp sự vẫn là mau mau ngồi xuống đi. Sư Mạn có chút giọng khách át giọng chủ nói, nghiễm nhiên đã quên bàn này linh yến chính là Tống Văn chuẩn bị. Được. Khỉ La nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng nàng hai mắt cũng không có nhìn về phía Sư Mạn, mà là thâm tình chậm rãi hướng Tống Văn ném đi một ánh mắt, sau đó mới dịch bước đi hướng bàn gỗ. Hai nữ ngồi xuống về sau, Sư Mạn bên mặt hất hàm sai khiến nói: "Dạ Hoa, ngươi đến cho chúng ta rót rượu." "Rõ." Tống Văn đi tới bên cạnh bàn, làm hầu hạ người gã sai vặt. Hai nữ một bên nói chuyện phiếm, một bên hưởng thụ linh tiểu linh yến. Ban đầu, chỗ nói chuyện nội dung đều là một chút chuyện phiếm. Qua ba lần rượu, Sư Mạn đột nhiên mở miệng hỏi: "Khỉ La chấp sự, ngươi cái này một thân mị hoặc cùng dường thứ chi thuật, không biết có thể hay không truyền thụ cho ta?" Tống Văn đấy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Sư Mạn thế mà muốn học dường thứ chi thuật, chẳng lẽ là có nhân tình đúng không? Muốn lấy lòng đối phương. Thế nhưng là, tại tu sĩ cấp cao bên trong, dung mạo của nàng cũng không xuất chúng, còn có chút giàn mua, thêm nữa, dáng người của nàng lại hơi có vẻ làm một chút ba ba, thực sự không tính là cái mỹ nhân, học được mị hoặc chi thuật, lại có thể mãnh liệt đến mức nào dùng. Khỉ La mỉm cười, việc rất nhỏ. Sư Mạn trưởng lão nguyện học, ta đương nhiên sẽ không có bất kỳ giữ lại. Vậy liền đa tạ Khỉ La chấp sự. Sư Mạn bưng chén rượu lên, hướng Khỉ La mời rượu. Khỉ La uống cạn trong chén linh hữu, đặt chén rượu xuống, mở miệng hỏi: "Theo ta được biết, Sư Mạn trưởng lão tựa hồ cũng vô đạo lữ. Học cái giường này thứ chi thuật là vì người nào?" Sư Mạn lập tức sắc mặt có chút do dự, không có trả lời. Khỉ La nói: "Sư Mạn trưởng lão, không phải là ta hữu tâm nhìn trộm ngài tư mật. Kỳ thực là, mỹ thuật cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là tùy từng người mà khác nhau. Phải căn cứ đối phương bản tính cùng yêu thích, lượng tình thi sách, mới có thể tăng lên rất nhiều cơ hội thành công. Huống hồ, nam nữ hoan ái chính là thiên đạo nhân luân. Như Sư Mạn trưởng lão liên tâm nghi người đều xấu hổ mở miệng, sợ là khó mà học được mỹ hoặc cùng dường thứ chi thuật." Lúc này, Tống Văn có chút tức thời nói: "Đã hai vị tiền bối có chuyện quan trọng thương lượng, vậy văn bối xin được cáo lui trước." Sư Mạn giống như là đột nhiên đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, mở miệng nói: "Khỉ La chấp sự nói không sai, lòng có sở thuộc, không có gì nhận không ra người. Dạ Hoa, ngươi không cần rời đi." Vốn đã quay người hướng cửa đi đến Tống Văn, chỉ có thể lại về tới bên cạnh bàn. Sư Mạn lại nói: "Khỉ La chấp sự, thực không dám giấu giếm, tâm ta nghi người chính là Sích phái công tử." Tống Văn con ngươi có chút co rụt lại. Sư Mạn lại muốn học tập bị hoặc, đi dẫn dụ Sích phái. Sích phái đường đường thần huyết môn hạch tâm đệ tử, muốn mắt mù đến loại trình độ nào mới có thể để ý nàng? Nàng muốn đem mỹ thuật tu luyện tới loại trình độ nào mới có thể có một tia thành công khả năng? Cũng không biết Sư Mạn là nơi nào tới tự tin. Mặt khác, nàng thế này sao lại là ngưỡng mộ trong lòng Sích phái, rõ ràng là nghĩ bỏ lên trên Sích phái giường, lấy đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đồng thời, căn cứ Ô Uyên lời nói, Sích phái say mê tu luyện, chưa từng gần nữ sắc, cũng không cái khác bất luận cái gì ham mê. Sư Mạn muốn dùng loại thủ đoạn này đi đối phó Sích phái, ít nhiều có chút ý nghĩ hao huyền. Sư Mạn coi như có chút tự mình hiểu lấy, nàng tiếp tục nói: "Ta cũng biết việc này khó làm, còn xin Khỉ La chấp sự hết sức giúp đỡ. Sau khi chuyện thành công, ta tất có hậu báo." Sư Mạn trưởng lão không cần tự coi nhẹ mình. Tại Yểm Nguyệt trong đường, ngươi cùng Sích phái công tử đi được gần nhất. Hắn lớn nhỏ công việc đều là an bài ngươi đi làm. Ngươi thường xuyên có thể tiếp xúc đến hắn, cũng không phải là không có khả năng thành công. Thúng chi. Nói đến đây, Khỉ La trên mặt lộ ra một vòng không hiểu ý cười. Theo ta quan sát, Sích phái công tử giống như Dạ Hoa, cũng không trải qua nhân sự. Sư Mạn thần sắc vui mừng, thật chứ? Mong rằng Khỉ La chấp sự chỉ giáo. Khỉ La nói, việc này không đội bằng được. Chính như ta trước đó lời nói, nên biết được Sích phái công tử yêu thích, việc này mới dễ dàng hoàn thành. Sư Mạn trưởng lão, ngươi muốn trước thăm dò Sích phái công tử yêu thích cái nào loại nữ tử, bên ta có thể vì ngươi bày mưu tinh kế. Chương 1060, Huyết Đồng Thần Viên. Chương 1060, Huyết Đồng Thần Viên. Sư Mạn một mặt cảm kích, đang muốn nói chuyện, sắc mặt của nàng đỗng nhiên biến đổi, lật tay lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Hiển nhiên là có người tại cho nàng đưa tin. Nàng sử dụng thần thức, lặng yên không tiếng động truyền mấy đạo tin tức về sau, lại thu hồi ngọc giản. Khỉ La hỏi, Sư Mạn trưởng lão, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Sư Mạn nói, là Sích phái công tử đưa tin. Nếu là Sích phái công tử tìm ngươi, kia tất có chuyện quan trọng. Sư Mạn trưởng lão đi đầu về Điểm Nguyện đường đi. Khỉ La đang khi nói chuyện, vô tình hay cố ý nhìn Tống Văn một chút. Bất quá, Sư Mạn cũng không như nàng mong muốn. Không cần về Điểm Nguyện đường, Sích phái công tử đến đây. Sích phái công tử muốn giá lâm nơi đây. Khỉ La ánh mắt lộ ra một vòng ngoài ý muốn, lại mơ hồ mang theo vẻ kích động. Sư Mạn nhẹ gật đầu, đưa tay hướng cửa bao xương một chỉ, bao xương cấm chế lập tức giải khai, cửa phòng mở ra. Sau đó, nàng dẫn Tống Văn cùng Khỉ La đi vào cửa bao xương bên ngoài, yên lặng chờ Sích phái đến. Đồng thời, nàng mệnh phụ Nguyệt Lâu gã sai vặt đem trong giạp canh thừa đồ ăn thừa toàn bộ dọn dẹp. Không bao lâu, Sích phái đến. Tham kiến công tử. Tống Văn ba người đi lễ. Sích phái quét ba người một chút, liền dẫn đầu tiến vào bao xương, ngồi ở trên một cái ghế. Sư Mạn cùng Dạ Hoa tiến đến. Sích phái nói, bên ngoài giạp ba người nghe vậy, phản ứng hơi có khác biệt. Khỉ La trong mắt kích động, biến mất vô tung vô ảnh. Về phần Tống Văn cùng Sư Mạn thì là cảm thấy kinh ngạc. Hai người đều tiến vào bao xương, đứng ở Xích phái trước mặt. "Công tử, muốn mạng người đưa tới một chút linh yến linh tử sao?" Sư Mạn hỏi. Xích phái nói, "Không cần, ngồi xuống đi. Ở trước mặt công tử, thuộc hạ há có ngồi đạo lý." Sư Mạn nói. Vừa mới, nàng còn tại hướng Khỉ La thỉnh giáo, như thế nào thông đồng Xích phái? Giờ phút này, Xích phái đột nhiên đến. Trong nội tâm nàng vẫn có chút thấp thỏm, nhưng trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Xích phái nói, "Bản công tử để ngươi ngồi, ngươi liền trung thực ngồi xuống." Sư Mạn tìm cái bỏ trống cái ghế ngồi xuống, chỉ có Tống Văn vẫn như cũ đứng đấy. "Dạ Hoa tiểu hữu, ngươi cũng ngồi xuống." Tống Văn lập tức có chút ngoài ý muốn. Tại Ô Viên sau khi chết thời gian 20 năm, hắn đã từng gặp qua Xích phái hai mặt, nhưng Xích phái chưa hề đều không để ý hắn. Kia giống như ngày hôm nay, không chỉ có để hắn tiến vào bao sương, còn chủ động mời hắn ngồi xuống. Xích phái khách khí như thế, tất có nhân. Sự tình quả không ngoài Tống Văn sở liệu, tại hắn sau khi ngồi xuống, Xích phái nói: "Sư Mạn, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi cùng Dạ Hoa tiểu hữu đều là từ Phượng Linh thành mà đến." Sư Mạn nói: "Bẩm công tử, xác thực như thế." Xích phái nói: "Phượng Linh thành lân cận hộ trưởng lĩnh, cái kia không biết các ngươi phải chăng từng nghe nói, hộ trưởng lĩnh bên trong có một đầu huyết đồng thần viên." "Huyết đồng thần viên?" Sư Mạn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tha thứ thuộc hạ cô lậu quả văn, cũng không hiểu biết loại này yêu thú. "Công tử có thể hay không kỹ càng nói một chút, này yêu thú đặc thù?" Xích phái nói: "Huyết đồng thần viên thân thể khổng lồ như núi, lực lớn vô cùng. Trên người nó nhất rõ rệt đặc thù, là nó kia một đôi to lớn huyết hồng đôi mắt, có thể bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm. Kia chùm sáng màu đỏ ngòm có phá pháp hiệu quả, đã có thể bài trừ tu sĩ pháp thuật, cũng có thể suy yếu tu sĩ cùng pháp bảo liên hệ. Như tu vi không bằng huyết đồng thần viên, chùm sáng màu đỏ ngòm thậm chí có thể để cho pháp bảo hoàn toàn mất đi khống chế. Ta hôm nay một lần tình cờ nghe nói, có người tại hủ trướng linh bên trong gặp một đầu ngũ giai huyết đồng thần viên, cho nên chuyên tới để tìm ngươi chứng thực." Sư Mạn mặt lộ vẻ suy tư, công tử rộng lòng tha thứ, thuộc hạ chưa từng nghe qua loại này yêu thú. Xích phái hơi có vẻ thất vọng, đưa ánh mắt về phía Tống Văn. "Kia Dạ Hoa tiểu hữu, ngươi đây." Tống Văn đang nghe liên quan tới huyết đồng thần viên miêu tả, lúc này liền xác định, cái gọi là huyết đồng thần viên chính là hắn cùng Diệp Băng bọn người ở tại hủ trướng lĩnh bên trong gặp phải đầu kia mọc ra một đôi huyết đồng cự viên. Đầu kia cự viên thực lực mạnh đến mức có chút ly kỳ, lúc ấy bọn hắn bốn tên hóa thần kỳ tu sĩ liên thủ, càng là có Diệp Băng cái này hóa thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng không phải là đối thủ của nó. Bây giờ nghĩ đến, cự viên danh tự bên trong đã mang theo một cái thần, chắc hẳn rất có thể là một loại nào đó thần thú huyết mạch. Nếu dựa theo Tống Văn bản tính, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, hắn tất nhiên là sẽ không đem huyết đồng thần viên tồn tại tiết lộ cho Xích phái. Nhưng là, hôm nay tình trạng lại là có chút đặc thù. Xích phái không cho Khỉ La tiến bao xương, đủ để thấy hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết được việc này. Nếu như Tống Văn không có nửa điểm giá trị, như vậy tiếp xuống Xích phái chỉ sợ cũng muốn giết người diệt khẩu. Tại cái khác địa phương, Tống Văn có 10 phần lòng tin, dù cho không phải là đối thủ của Xích phái, cũng có thể tùy tiện thoát thân. Nhưng mà, tại Vân ẩn thành bên trong, Tống Văn là tuyệt không dám công nhiên đối địch với Xích phái. "Bẩm công tử, năm đó tiểu nhân còn tại Phượng Linh thành lúc, tại một trận giao lưu hội bên trong, từng một hóa thần tiền bối nhắc qua, hắn tại hủ trướng linh bên trong, gặp được một đầu thần cao hơn 100 trượng, vũ giai đỉnh phong thực lực, hai mắt xích hồng cự viên. Còn có phải hay không công tử muốn tìm huyết đồng thần viên?" Văn bối liền không thể xác định. "Kia cự viên hẳn là huyết đồng thần viên." Xích phái đôi mắt đột nhiên sáng lên. Tống Văn miêu tả cự viên, hoàn toàn phù hợp huyết đồng thần viên đặc thủ, tuyệt không có khả năng là nói bậy hư cấu ra. "Dạ Hoa, thiên địa hóa thần kỳ tu sĩ họ gì tên gì?" Tống Văn nói, "Công tử thứ lỗi, tiểu nhân cùng vị kia hóa thần kỳ tiền bối chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau. Lại, vị tiền bối kia lúc ấy còn mang theo một trương mặt nạ, che đậy dung mạo cùng khí tức. Tiểu nhân thực sự không thể nào biết được thân phận." Xích phái nói, "Vậy ngươi có biết người kia là ở nơi nào gặp phải huyết đồng thần viên?" Tống Văn nói, "Lúc ấy vị tiền bối kia nói, hắn là ngộ nhập hủ trướng lĩnh khu vực hạch tâm, tại một tòa sơn mạch bên trong tao ngộ này yêu thú." Xích phái trong mắt tinh mang lóe lên, lật tay lấy ra một viên ngọc giản. Theo hắn pháp lực rót vào, ngọc giản phát ra ánh ánh quang mang, trên không trung ngưng tụ ra một bức bản đồ địa hình. Tống Văn hai mắt có chút co rụt lại, phát hiện cái này đúng là toàn bộ hủ trướng lĩnh địa đồ. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy hoàn chỉnh hủ trướng lĩnh địa đồ. Trước đó, vô luận là hắn tại Cản Trường Hoang Nguyên mua sắm địa đồ, vẫn là Song Cực Môn cung cấp bản đồ, đều chỉ có rất nhỏ bộ phận khu vực, kém xa trước mắt này tấm địa đồ hoàn chỉnh. Đồng thời, địa đồ còn nặng điểm đánh dấu lục giai cùng yêu thú cấp 7 hạng ổ, cùng một chút hiểm yếu chi địa. Tống Văn trong lòng không khỏi thầm than, thần huyết môn thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc. Toàn bộ kỳ kho vực, cũng chỉ có làm thần huyết môn dưới trướng thế lực hiểm nguy đường, có thể xuất ra như thế tưởng tận hủ trướng lĩnh bản đồ. Xích phái chỉ vào trong địa đồ một mảnh địa thế tăng gọn khu vực, có chút phấn chấn nói: "Toàn bộ hủ trướng lĩnh khu vực hải tâm, có thể xưng là dãy núi địa phương, hẳn là chỉ có chỗ này." Như tên kia hóa thần kỳ tu sĩ lời nói không loa, huyết đồng thần viên hẳn là ngay tại tòa dạng núi này bên trong. Tống Văn tìm Xích phái ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện chỗ hắn chỉ địa phương, đúng là hắn gặp được huyết đồng thần viên dãy núi. Đồng thời, địa đồ còn đối dãy núi tiến hành mệnh danh, vì ưu trướng dãy núi. Bất quá, muốn ở trong dãy núi tìm tới huyết đồng thần viên, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Căn cứ địa đồ biểu hiện, ưu trướng dãy núi độ rộng tại mấy vạn đến mấy chục vạn dặm ở giữa, nhưng chiều dài lại kéo dài gần nước dặm. Đồng thời, dạng núi này là hủ trướng lĩnh bên trong, trướng khí nồng nặc nhất chi địa, tu sĩ nhãn lực cùng thần thức cảm giác phạm vi sẽ nghiêm trọng bị ngăn trở. Tại bắt ngát như thế lại nguy cơ tứ phía khu vực, tìm một đầu yêu thú, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Xích phái hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, bởi vì đạt được huyết đồng thần viên manh mối mà biểu lộ ra vui mừng, dần dần biến mất, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Chương 1061, ôm ấp yêu thương chương 1061, ôm ấp yêu thương công tử, thuộc hạ cả gan xin hỏi, công tử tìm cái này huyết đồng thần viên là vì cái gì? Sư Mạn mở miệng hỏi. Xích Phái nói, ta muốn lấy trên người nó một vật, luyện chế một môn bí thuật. Sư Mạn nói, tòa dạng núi này quá mức bao la, chỉ sợ là cần mời Hiểm Nguyệt Đường bốn vị luyện hư kỳ trưởng lao xuất thủ, mới có nắm chắc tìm tới cũng chém giết này yêu. Xích Phái nhìn chằm chằm giữa không trung địa đồ, khẽ lắc đầu. Chuyện này không có đơn giản như vậy. U trướng trong dãy núi có yêu thú cấp 7, đối với luyện hư kỳ tu sĩ mà nói, cũng cực kỳ hung hiểm. Dù cho ta tự mình ra mặt mời, Hiểm Nguyệt Đường bốn vị luyện hư kỳ trưởng lão cũng chưa chắc nguyện ý tiến về. Xích Phái chỉ là phụng thần huyết môn chi mệnh, đến đây Hiểm Nguyệt Đường giám sát. Hắn mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng đối với Hiểm Nguyệt Đường một đám môn nhân, cũng không chỉ huy quyền lực. Nhất là Hiểm Nguyệt Đường bốn tên luyện hư kỳ tu sĩ, như Xích Phái cho bọn hắn hạ đạt nguy hiểm cho tính mệnh nhiệm vụ, bốn người là không thể nào đáp ứng Xích Phái. Sư Mạn trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc. Này tấm trên bản đồ, minh xác tiêu chú hủ trướng lĩnh bên trong lục giai cùng yêu thú cấp 7 vị trí. Chỉ cần tránh đi những địa phương này, đối với bốn vị trưởng lão mà nói, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Xích Phái nói, Sư Mạn, ngươi có chỗ không biết. Này tấm địa đồ đã là hơn vạn năm trước vẽ, địa hình nói chung không có rõ ràng biến hóa, nhưng trên bản đồ đánh dấu yêu thú phân bố cùng thực lực mạnh yếu, sớm đã vật đổi sao rời, không có bất kỳ cái gì tham khảo ý nghĩa. Tống Văn đang âm thầm ký ức cả bức bản đồ, chuẩn bị về sau bất cứ tình huống nào, nghe nói lời ấy, hắn đối địa đồ hứng thú lập tức lại giảm. Đồng thời, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Xích Phái nói cũng không phải là lời nói thật. Xích Phái sở dĩ không muốn mời Hiểm Nguyệt Đường bốn tên luyện hư kỳ tu sĩ xuất thủ, hẳn là có nguyên nhân khác, cũng không phải là trong miệng hắn lời nói, không cách nào mời được bốn người. Xích Phái nói xong, liền chau mày, một mặt suy tư thái độ. Tống Văn cùng Sư Mạn thấy thế, cũng tức thời không còn mở miệng quấy rầy. Ước chừng mấy chục giây về sau, Xích Phái đột nhiên thu hồi ngọc giản, giữa không trung địa đồ cũng biến mất theo. Hắn vất tay ném ra một cái túi đựng đồ, ném về Tống Văn. Dạ Hoa, bản công tử thượng phạt phân minh. Nay 1000 thượng phẩm linh thạch, là ngươi cho bản công tử cung cấp tình báo ban thưởng. Tống Văn tiếp nhận túi chữ vật, một mặt cung hỉ. Đa tạ công tử. Xích Phái nói, chỉ cần ngươi tận tâm làm gốc công tử làm việc, ban thưởng không thể thiếu ngươi. Gần đây, bản công tử hẳn là sẽ tiến về Phượng Linh Thành một chuyến. Đến lúc đó, ngươi theo bản công tử cùng một chỗ tiến về. Là. Tiểu nhân cần tuân công tử chi mệnh. Tống Văn hai tay ôm quyền nói. Xích Phái hài lòng nhẹ gật đầu, lại nói. Chuyện hôm nay, tuyệt không thể hướng người ngoài lộ ra. Nếu không, đừng trách bản công tử không nể tình. Dứt lời, Xích Phái giải khai cửa phòng cấm chế, hướng bên ngoài dạp đi đến. Kinh Lam Y Y cũng còn thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa. Gặp đạo Xích Phái ra, trên mặt nàng lộ ra định nọ tiểu dung, thân thể hơi nghiêng, trước ngực khe sâu như bực sâu. Công tử, thiếp thân ngưỡng mộ công tử đã lâu, không biết thiếp thân phải chăng may mắn vì công tử phân ưu giải sầu, hơi tận sức mọn. Khỉ La, im bặt mà dừng. Chỉ vì Xích Phái căn bản không có để ý tới nàng, phản phất giống như không có trông thấy nàng, trực tiếp từ bên người nàng đi qua, hướng Phủ Nguyệt lâu bên ngoài mà đi. Sư Mạn hướng phía Tống Văn cùng Khỉ La gật đầu ra hiệu về sau, cũng đi theo Xích Phái rời đi. Khỉ La nhìn qua Sư Mạn cùng Xích Phái hai người biến mất chỗ rẽ, trong mắt lóe lên một sợi không cam lòng. Nàng nhấc chân một bước, liền tiến vào bao xương, cũng thuận tay đóng lại bao xương cửa phòng cùng mở ra cấm chế. Nàng đi vào Tống Văn trước người hai thước, khỏe mắt thần tình, hai mắt thu thủy doanh doanh, thơm tình chậm rãi nhìn chăm chú lên Tống Văn, tựa như đang nhìn cả đời tình cảm chân thành. Dạ Hoa tiểu hữu, mới các ngươi tại trong dạp nội dung nói chuyện, không biết có thể cáo chi tiểu nữ tử. Tống Văn mặt lộ vẻ chần chờ, Khinh La tiền bối, Xích Phái công tử có lệnh, không được hướng ngoại nhân lộ ra, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Đối mặt Tống Văn từ chối, Khinh La không chút nào giận, ngược lại là tiến lên hai bước, đem biển chuyển thân thể, dính sát vào Tống Văn trên thân. Hai người gương mặt đụng vào nhau, Khỉ La môi đỏ tại Tống Văn bên tai nhúc nhích. Tiểu hữu yên tâm, việc này ngươi biết, ta tuyệt sẽ không nói với người ngoài, Xích Phái công tử sẽ không biết được. Chỉ cần ngươi nói cho ta nội dung nói chuyện, tiểu nữ tử mặc cho quân hành động. Cái này, Tống Văn cứng ngắc tại nguyên chỗ, tựa hồ có chút không cách nào tiêu thụ cái này đột nhiên tới diễm phúc. Tiểu hữu là không tin được tiểu nữ tử sao? Khỉ La thổ khí như lan, một cỗ nóng rực khí tức nhào vào Tống Văn gương mặt. Đang khi nói chuyện, Khỉ La thân thể còn không ngừng bặm mẹo, trên người Tống Văn vừa đi vừa về ma sát. Nàng đột nhiên cảm nhận được cái gì, trong miệng phát ra ha 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 trêu tức tiếng cười. Ta đã nói rồi, giống tiểu hữu khí huyết như thế tràn đầy người, thân thể sao lại có tàn? Tiểu hữu, ngươi thật không muốn để cho bổn tiên tử hầu hạ sao? Tống Văn khí tức đột nhiên dồn dập mấy phần, hai tay tẩy động, một tay ôm Khỉ La sau lưng, một tay hướng phía dưới tìm kiếm. Sau ba ngày, Phù Nguyệt lâu bao xương, sắc mặt tưởng hồng Khỉ La ngồi liệt tại Tống Văn trong ngực. Dạ Hoa, ta bây giờ đã là người của ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ ta. Tống Văn nhìn xem Khỉ La gần trong gang tấc khuôn mặt, một mặt si mê. Khỉ La, ngươi yên tâm, ta đời này quyết không phụ ngươi. Vậy ngươi và Xích Phái, Sư Mạn nội dung nói chuyện, cũng nên nói cho ta biết ta. Khỉ La dịu dàng nói. Từ nay về sau, phàm là yêu cầu của ngươi, ta cũng sẽ không tự tuyệt. Tống Văn lời thề son sắt lời hứa, sau đó tiếp tục nói, Xích Phái để cho ta cùng Sư Mạn, giúp hắn tìm kiếm một loại tên là âm trầm thủy linh tài. Tống Văn nghiễm nhiên một bộ bị sắc đẹp choáng váng đầu góc dáng vẻ, tựa hồ đã hoàn toàn tín nhiệm Khỉ La, lại trước mặt, gọi thẳng Xích Phái chi danh. Những năm này, hắn tìm khắp cả Vân Ẩn Thành, cùng phụ cận lớn nhỏ phường thị cùng chợ quỷ, đều không có tìm được âm trầm thủy tung tích. Thế là, liền tương kế tự kế, lợi dụng Khỉ La tìm kiếm âm trầm thủy, Âm trầm thủy, kia là vật gì?
Khỉ La vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói.
Tống Văn nói, ta cũng không biết.
Bất quá, theo Sích phái nói, âm trầm thủy chính là ngũ giai linh vật, nhưng luyện chế linh bảo.
Khỉ La nghe xong, hơi suy tư, phát hiện Tống Văn lời nói bên trong lỗ thủng, hỏi:
"Ngươi chỉ là một nguyên anh kỳ tán tu, Sích phái vì sao muốn ngươi giúp hắn tìm kiếm vật này?"
Trước đây ít năm, ta từng giúp hắn tìm một loại tên là Hủ Tâm Hàn Kịch Độc chi vật. Hắn có lẽ là cho rằng ta kết bạn tán tu nhiều, có thể tiếp xúc đến một chút Tiềm Nguyệt Tông tiếp xúc không đến tin tức.
Tống Văn nói.
Đối với Tống Văn nói năng bậy bạ, Khỉ La cũng không có mảy may hoài nghi.
Thì ra là thế.
Khỉ La, việc này ngươi một người biết được liền có thể, tuyệt đối không nên nói cho người bên ngoài. Coi như ngươi đạt được âm trầm thủy hoặc âm trầm thủy hạ lạc, đều lại không thể thượng chỉnh cho Sích phái. Nếu không, người ta đều có lo lắng tính mạng.
Tống Văn dặn dò.
Chương 1062, Kim Thạch Lợi Hay. Chương 1062, Kim Thạch Lợi Hay. Phủ Nguyệt Lâu bên ngoài. Tống Văn lưu luyến không rời, cùng Khỉ La từ biệt, sau đó quay người đi vào vãng lai trong đám người. Khỉ La trong tay cầm mới vừa cùng Tống Văn trao đổi đưa tin ngọc giản, nhìn qua Tống Văn đi xa bóng lưng, khóe miệng dần dần treo lên một vòng cười lạnh. Chỉ là nguyên anh tu sĩ, cũng dám cùng bổn tiên tử ngang hàng mà nói. Dưới mắt, ngươi còn có chút tác dụng, bổn tiên tử tạm thời giữ lại ngươi. Đợi ngươi không có giá trị lợi dụng, bổn tiên tử định lấy ngươi.
Khỉ La đột nhiên nghĩ đến cái gì, chân mày buông xuống.
Không đúng, hắn vẫn có chút dùng.
Bổn tiên tử trải qua những người kia, tựa hồ còn không có mạnh hơn hắn.
Có lẽ, hẳn là lưu hắn một mạng, nuôi nốt.
Khỉ La trong đầu, không biết đang hồi tưởng thứ gì, trên mặt dần dần hiện ra một vòng tươi cười quái dị.
Một bên khác, Tống Văn rời đi Phủ Nguyệt Lâu về sau, ghé qua tại Vân Ẩn Thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ, xác định không người theo đuôi về sau, Tống Văn trực tiếp ra Vân Ẩn Thành, hướng Khô Hoang Đầm Lầy mà đi. Hắn muốn trực tiếp trở về Ô Uyên đảo, nhưng nghĩ lại đường vòng đi đến Diệp Băng Tảng Băng đảo. Đi vào Tảng Băng đảo bên ngoài, bao phủ tại trung quanh đảo sương trắng, chặn Tống Văn đường đi. Hắn lấy ra Diệp Băng đưa tin ngọc giản, đang muốn đưa tin, trước mặt sương trắng đột nhiên cuộn, lộ ra một cái trượng cao thông đạo.
Câu quân, mời đến.
Diệp Băng thanh âm truyền ra, ngữ khí hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Tống Văn xuyên qua thông đạo, đi vào hòn đảo biên giới trên không, liền nhìn thấy Diệp Băng ngồi tại hòn đảo trung tâm trong lương đình, hai đầu lông mày ẩn ẩn mang theo vài phần vẻ u sầu. Nhưng hắn cũng không nóng lòng bay về phía kia đình nghỉ mát, mà là đưa ánh mắt về phía hòn đảo phía tây. Nơi đó có một mảnh đơn độc phân ra tới linh điền. Trong linh điền trồng thực linh dược, chính là bộ linh nhị. Hắn đến Tảng Băng đảo đến, chủ yếu là xem xét bộ linh nhị sinh trưởng tình huống. Từ bộ linh nhị bị gieo xuống về sau, hắn đã không phải lần đầu tiên đến đây đảo này. Hắn lo lắng Diệp Băng thủ hạ loại không tốt bộ linh nhị, liền lúc tới xem xét. Bất quá, trước mắt xem ra, cái này lo lắng có chút dư thừa, bộ linh nhị xu hướng tăng cũng không tệ lắm. Tống Văn thân hình khẽ động, rơi vào trong lương đỉnh. Hai năm không thấy, tiên tử là càng phát ra chói lọi. Phảng phất trên trời trăng sáng, cao khiết không tì vết. Đối với Tống Văn tội phồng, Diệp Băng trong lòng không có chút rung động nào.
Người hôm nay đến đây, lại là vì xem xét ngươi yêu hạ thảo.
Tống Văn nói, tiên tử nói không sai. Bất quá, có thể mượn cơ hội này gặp tiên tử một mặt, cũng là tại hạ trong lòng chỗ trông mong.
Diệp Băng nói, câu quân, không thể không thừa nhận, ngươi thật có một đầu như lò xò khua môi múa mép. Mặc dù biết rõ ngươi lời nói không thành thật, nhưng nghe về sau, vẫn cảm giác tâm tình thư sướng.
Tống Văn nói, tiên tử lời ấy sai rồi. Tiên tử vốn là thanh lệ thoát tục, phong thái yếu điệu. Tại hạ lời nói, đều phát ra từ phế phủ, thẳng thắn, không có nửa điểm hư tình giả ý tại hạ thực tình đối đãi, tiên tử lại đối tại hạ có nhiều hoài nghi, ngược lại là khiến tại hạ buồn vô cớ không thôi.
Diệp Băng bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Tống Văn mắt mù nói bản sự, nàng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc.
Tống Văn lại nói, ta nhìn tiên tử tựa hồ mặt ủ mày chau, thế nhưng là gặp cái gì không thuận sự tình.
Những năm gần đây, ta một mực bốn phía tìm kiếm luyện chế hư hợp phá nguyên đan cần thiết linh dược. Trợ quỷ, bí cảnh, hiểm địa, đã không biết thăm dò bao nhiêu, nhưng vẫn là chưa thể gom gót, còn thiếu tử linh thăm ra, thiên tinh thảo, địa xương dây leo ba loại linh dược. Cái này ba loại linh dược bị mấy cái thực lực cường đại tu tiên thế lực nắm trong tay, tại ngoại giới đã rất khó tìm được.
Diệp Băng trong giọng nói mang theo vài phần phiền muộn.
Tống Văn nói, tiên tử, ngươi biết được nào thế lực có những linh dược này sao?
Diệp Băng nhẹ gật đầu, tuy là biết được, nhưng lại làm gì dùng?
Những thế lực này lẫn nhau ở giữa, tựa hồ có một loại nào đó quyết định, không cho phép những linh dược này dẫn ra ngoài.
Tống Văn nói, tiên tử, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, có đôi khi đến làm một chút thủ đoạn phi thường.
Diệp Băng nói, ta bất quá là một cái hóa thần kỳ tán tu, tại những này thế lực lớn trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, lại có thể làm thủ đoạn gì?
Tống Văn nói, tiên tử, tu vi cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Thế gian bất luận kẻ nào cùng thế lực, đều có uy hiếp cùng nhược điểm, chỉ cần tiện thêm lợi dụng, có khi có thể đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả.
Diệp Băng nhíu mày, như thế làm việc, sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, đưa tới tai họa.
Tống Văn nói, thế gian nào có sách lược bài toàn, chắc chắn sẽ có một chút nguy hiểm. Mà lại, việc này cũng không nhất định không phải từ những này thế lực lớn bắt đầu.
Diệp Băng có chút nghi ngờ hỏi, không theo những thế lực này bắt đầu, nơi nào còn có thể tìm được cái này ba loại linh dược?
Tống Văn nói, tiên tử chẳng lẽ quên đi, Phượng Linh Thành Kim gia vị kia quản sự Kim Vân.
Lúc trước, người ta ngồi Kim gia phi thuyền thời điểm, hắn nhưng là khắp nơi cầu lấy địa xương dây leo.
Địa xương dây leo vị này linh dược, chưa có đan phương có thể dùng đến.
Thêm nữa, Kim Vân chính là hóa thần đỉnh phong tu vi, tìm kiếm vật này, hơn phân nửa là vì luyện chế hư hợp phá nguyên đan.
Ngươi sao không từ trên người hắn nghĩ biện pháp?
Ngươi hẳn là muốn ta đi chặn giết Kim Vân.
Diệp Băng trong lòng hơi có ý động, nhưng lại mặt lộ vẻ vẻ do dự, Kim Tuần cùng ta tu vi cảnh giới giống nhau, lại lương tựa Kim gia, ta sợ không phải đối thủ. Thú hồ, liền ngay cả hành tung của hắn, ta cũng vô pháp biết được. Tống Văn thở dài thườn thượt một hơi, chậm rãi lời nói: "Tiên tử, xem ra ta vừa mới nói lời, ngươi vẫn không thể nào minh bạch. Chỉ cần hơi thi thủ đoạn, ngươi liền có thể dễ như trở bàn tay đạt được Kim Tuần hành tung." Diệp Băng hỏi: "Cớ gì nói ra lời ấy?" Tống Văn nói: "Tiên tử hẳn là đã không nhớ rõ Kim Tu Tề người này. Hắn đối tiên tử ngươi thế nhưng là tình chân ý thiết, từ trên người hắn bắt đầu, đừng nói chỉ là Kim Tuần hành tung, chính là thiết kế hại Kim Tuần, cũng không phải là một kiện quá khó khăn sự tình." Diệp Băng hơi có vẻ kinh dị nhìn Tống Văn một chút, sau đó liền rơi vào trầm mặc, như đang ngẫm nghĩ Tống Văn lời nói khả thi. Tống Văn gặp Diệp Băng không nói, cũng liền không ở chỗ này sự tình bên trên nhiều lời, lời nói xoay chuyển, nói: "Tiên tử, ngươi gần đây nhưng có vẻ ngũ giai độ địa phù. Tại gần nhất cái này thời gian 20 năm, Diệp Băng chỉ cấp Tống Văn một chương độ địa phù, thêm nữa 20 năm trước cho tấm kia, hết thảy cho Tống Văn 2 tấm độ địa phù. Khoảng cách nàng hứa hẹn qua 5 tấm, còn kém 3 tấm." Đang trầm tư Diệp Băng, bị Tống Văn đánh gãy suy nghĩ, ngẩng đầu trợn nhìn Tống Văn một chút. "Không có." Diệp Băng tức giận nói. Tống Văn hơi có vẻ bất mãn: "Tiên tử, chọn vẹn 20 năm, ngươi không có khả năng chỉ hội chế một chương độ địa phù à?" Diệp Băng lập tức có chút tức giận: "20 năm qua, ta vì tìm kiếm luyện chế hư hợp phá nguyên đan cần thiết linh dược, bốn phía bốn ba, từng nhiều lần người đang ở hiện cảnh, ta dù sao cũng phải chuẩn bị bên trên 1-2 chương độ địa phù bảo mệnh đi." Tống Văn trầm giọng nói: "Tiên tử hẳn là muốn dựng nợ sao?" Diệp Băng nói: "Ngươi cũng không phải không biết, ta gần đây bể bộn nhiều việc tìm kiếm linh dược, lại còn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nào có tài nguyên cùng nhàn hạ đi luyện phù. Ngươi yên tâm, đợi ta luyện chế ra hư hợp phá nguyên đan về sau, tự nhiên sẽ đem còn sót lại 3 tấm độ địa phù cho ngươi. Thú hồ, ngươi cả ngày không phải trốn đi khổ tu, chính là đi Vân ẩn thành định bợ sư mạng, không có nửa điểm nguy hiểm, muốn nhiều như vậy độ địa phù làm cái gì?" Tống Văn nhìn chăm chú Diệp Băng tuyệt mỹ gương mặt, hơi suy tư, mở miệng nói: "Tiên tử tao ngộ khốn cảnh, tại hạ cũng cảm giác sâu sắc sầu lo. Nhưng là, tiên tử lúc trước thế nhưng là lập xuống thiên đạo lời thề, nếu có trái lời thề nói, tiên tử thế nhưng là sẽ phải gánh chịu thiên khiển, thân tử đạo tiêu. Tại hạ cũng là quan tâm tiên tử an nguy, mới nhắc nhở tiên tử mau chóng hoàn thành lời thề. Tiên tử như thế hiểu lầm tại hạ rất cảm giác trái tim băng giá. Cho ngươi." Diệp Băng trước người đột nhiên bay ra một trương thổ hoàng sắc phù triện, bay về phía Tống Văn. Tống Văn tiếp nhận phù triện, trên mặt lập tức bắn ra sán lạn tiêu dung. "Đa tạ tiên tử." Diệp Băng một mặt tức giận, quay đầu đi, không còn để ý không hỏi Tống Văn. Chương 1063, bại lộ. Chương 1063, bại lộ. Sau đó một đoạn thời gian, Tống Văn ngoại trừ ngẫu nhiên luyện chế một chút huyết ma đan bên ngoài, thường xuyên tiến về Vân ẩn thành. Tại cái này kỳ kho vực bên trong, Xích phái là có khả năng nhất người mang thi vương chuyển sinh quyết đến tiếp sau công pháp người, mà Xích phái để hắn cùng nhau đi tới Phượng Linh thành, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội tốt. Tống Văn thường thường liền sẽ đưa tin cho sư mạn, nói bóng nói gió tìm hiểu Xích phái khi nào xuất phát. Nhưng mà, Xích phái lại chậm chạp không có xuất phát mục đích. Ngược lại là, tại một tháng về sau, Tống Văn đột nhiên nhận được Khỉ La đưa tin. "Dạ Hoa, ngươi ở nơi nào?" "Mau tới Đẳng Vân khách sạn số 36 tiểu viện, ta có việc tìm ngươi thương lượng." Tống Văn nhìn thấy đầu này đưa tin, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Khỉ La mời, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ Khỉ La đã tìm được Âm Trầm Thủy, hoặc là đạt được Âm Trầm Thủy manh mối? Trong lòng so đo một phen được mất về sau, Tống Văn vẫn là quyết định tiến đến nhìn một chút Khỉ La. "Chờ một lát, ta lập tức liền đến." Nửa khắc đồng hồ sau, Tống Văn đi vào Đẳng Vân khách sạn số 36 bên ngoài sân nhỏ, gặp tiểu viện trận pháp cấm chế cũng không mở ra, liền trực tiếp đẩy ra tiểu viện cửa. Đập vào mắt đầu tiên nhìn thấy chính là một mảnh đất trống hậu phương là ba gian ốc xá. Ở giữa gian phòng, cửa phòng mở rộng. Khỉ La nửa nằm trong phòng một trương thấp trên giường. Nàng cũng đã chú ý tới ngoài cửa viện Tống Văn, mở miệng nói: "Vào đi." Tống Văn xuyên qua trước viện đất trống, đi vào Khỉ La trước mặt. Ngay sau đó, phanh, ầm. Hai tiếng trầm đục. Cửa sân cùng cửa phòng tuần tự quan bế, đồng thời, Khỉ La còn mở ra tiểu viện cấm chế trận pháp. Tống Văn trong lòng lập tức cảnh giác mấy phần, nhưng trên mặt lại là si mê vẻ hái mộ. Hắn lùn người xuống, liền hướng phía thấp trên giường Khỉ La đánh tới. "Khỉ La, có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Cái này một tháng đến nay, ta làm một ngày bằng một năm, mỗi giờ mỗi khắc không tưởng niệm lấy ngươi." Tống Văn còn chưa đụng phải Khỉ La, liền bị thứ nhất trưởng vỗ trúng ngực, đánh bay ra ngoài, đụng vào hậu phương tường đá, mới ngừng lại được. "Khỉ La, ngươi, ngươi đây là vì sao?" Tống Văn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng máu tươi tuôn ra, nhìn qua Khỉ La ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng bi thống, phảng phất gặp người thân nhất rồi bỏ. Khỉ La đập vào bộ ngực hắn một trường kia, uy thế cũng không mạnh, nhiều nhất liền có thể để nguyên anh tu sĩ thụ thương. Trong miệng hắn máu tươi, là hắn âm thầm thúc đẩy thể nội cổ trùng, cắn nát nội tạng mà dâng trào ra. Khỉ La đưa tay vung lên, một cỗ pháp lực bắn ra, cuốn lên Tống Văn, rơi vào thấp sập trì bên cạnh. Khỉ La đứng ngồi đứng dậy, ngồi tại thấp sập biên giới, hai chân tự nhiên rủ xuống. Trên chân nàng cũng không đi giày, hai chân chân bóng như ngọc. Nàng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống Tống Văn, nâng lên một con linh lung chân nhỏ, dẫm tại Tống Văn ngực. "Dạ Hoa, ngươi là gan không nhỏ, dám lừa gạt ta." Tống Văn trong lòng hơi kinh hãi, đáy mắt mơ hồ có sát ý thoáng hiện. Khỉ La như thật phát hiện cái gì, vậy liền lưu nàng không được. Bất quá, dưới mắt vẫn chưa tới động thủ thời điểm. Ánh mắt của hắn vượt qua thon dài cặp đùi đẹp, rơi vào Khỉ La trên mặt. Thần sát thống khổ bên trong, lại xen lẫn không hiểu. "Ta khi nào lừa qua ngươi?" Khỉ La trợn mắt nhìn, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi còn giả? Ta hôm qua đi tìm sư mạn, cố ý ở trước mặt nàng đề cập, nát đà chợ quỷ bên trong xuất hiện âm trầm thủy. Cái nào liệu, nàng lại không thèm để ý chút nào. Cái này đủ để thấy, hôm đó tại phủ Nguyệt lâu bên trong, Xích phái công tử căn bản cho sư mạn cùng nhiệm vụ của ngươi, căn bản không phải tìm cái gì âm trầm thủy." Tống Văn trong mắt tinh mang lóe lên, liền vội vàng hỏi: "Nát đà chợ quỷ bên trong, coi là thật xuất hiện âm trầm thủy?" Khỉ La hai mắt trừng một cái, đạp trúng Tống Văn lồng ngực chân, đột nhiên vừa dùng lực. "A!" Tống Văn trong miệng lập tức phát ra một tiếng bị đau kinh hô, trong miệng lần nữa tuôn ra đại lượng máu tươi. "Ngươi bây giờ còn có tâm tư quan tâm âm trầm thủy, ngươi là đang tìm cái chết sao?" Khỉ La chất vấn. Tống Văn ngã chồng vó nằm trên mặt đất, một bộ bất lực phản kháng bộ dáng. Hắn hai mắt thâm tình ngắm nhìn Khỉ La, yếu ớt mà nói: "Có thể chết ở người thương trong tay, ta cũng coi như không uổng công đời này." Đối mặt Tống Văn tỏ tình, Khỉ La lộ ra càng thêm phẫn nộ. Nàng cúi người xuống, đem mặt tiến tới Tống Văn trước mặt. "Giang Hoa, bổ tiên tử không có tâm tình cùng ngươi nói chuyện yêu đương. Hôm đó, Xích phái đến cùng cho ngươi cùng sư mạn an bài nhiệm vụ gì, nhanh chóng nói cho ta. Nếu không, ta để ngươi sống không bằng chết." Tống Văn nói: "Khỉ La, ta sớm đã cáo chi ngươi. Làm sao, ngươi không tin ta cũng không thể tránh được." Khỉ La trong mắt lóe lên một vòng do dự, "Xích phái thật là để các ngươi tìm kiếm âm trầm thủy." Tống Văn nói: "Đây là tự nhiên. Ta đã sớm nói, đời này định không có dựa vào ngươi. Há lại sẽ lừa gạt ngươi?" Khỉ La nói: "Vậy ta cố ý tại sư mạn trước mặt đề cập âm trầm thủy, nàng tại sao lại không thèm để ý chút nào?" Tống Văn nói: "Khỉ La, ngươi hồ đồ, a sư mạn trước kia chính là một tán tu, tâm cơ thâm trầm, sao lại để ngươi tùy tiện nhìn ra suy nghĩ trong lòng? Nàng lúc này chỉ sợ đã tiến về nát đà chợ quỷ, tìm kiếm âm trầm thủy hạ lạc. Đây vốn là lấy lòng Xích phái cơ hội thật tốt, cứ như vậy bị ngươi bạch bạch bỏ qua." Gặp Tống Văn dù cho đối mặt tử vong, vẫn như cũng một mặt thản nhiên, thêm nữa, Tống Văn từ vào cửa lên, một mực không có lộ ra bất luận cái gì chỗ khả nghi, Khỉ La trong lòng không khỏi có chút lắc lư. Nàng làm pháp lực, đem Tống Văn lăng không nâng lên, bỏ vào thấp trên giường. Tống Văn có chút lo lắng nói: "Ta bị thương không nặng, ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh đi nát đà chợ quỷ, đừng để âm trầm thủy rơi vào sư mạn trong tay." Khỉ La nói: "Ngươi yên tâm, nát đà chợ quỷ cũng không có âm trầm thủy, đó bất quá là ta hư cấu chi ngôn, dùng để thăm dò sư mạn. Ta đích xác điều tra đến âm trầm thủy tin tức, nhưng cũng không tại nát đà chợ quỷ." Tống Văn nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng: "Quả nhiên không ngoài sở liệu. Như vậy, cái này hí liền còn muốn tiếp tục diễn tiếp." Trên mặt hắn vẻ lo lắng biến mất. "Đã ngươi đã điều tra đến âm trầm thủy tin tức, liền mau chóng đi lấy tới. Chỉ cần đem hiện lên cho Xích phái, nhất định có thể đạt được Xích phái thưởng thức." Khỉ La nói, thuận lợi thu hồi âm trầm thủy, ta ngược lại thật ra có chút mấy phần lòng tin. Nhưng là, nếu ta đem vật này trực tiếp hiện lên cho Xích phái, sợ sẽ khiến hắn nghi kỵ, hoàn toàn ngược lại. Bất luận kẻ nào, đều tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ thuộc hạ của mình ở sau lưng âm thầm điều tra mình. Cho nên, Kinh La bạn không biết được Xích phái sở hạ đạt nhiệm vụ, như thủy tiện đem âm trầm thủy hiện lên cho Xích phái, chắc chắn sẽ gây nên Xích phái tức giận. Tống Văn nói, việc này đơn giản. Đến lúc đó, chỉ cần từ ta bẩm báo Xích phái, tại một nơi nào đó có âm trầm thủy tin tức, nhưng âm trầm thủy đã bị người mua đi. Sau đó, qua một đoạn thời gian, ta lần nữa bẩm báo, trải qua điều tra một phen sau biết được, mua đi âm trầm thủy người chính là Khỉ La ngươi. Đến lúc đó, Xích phái tự sẽ tới cửa. Như thế một ý định không tồi. Khỉ La có chút nhận đồng nói, âm trầm thủy ở nơi nào? Nhưng cần ta giúp ngươi cướp đoạt vật này. Tống Văn hỏi, chương 1064, Dũ Tuyển Tương báo chương 1064, Dũ Tuyển Tương báo âm trầm thủy ở nơi nào? Nhưng cần ta giúp ngươi cướp đoạt vật này. Tống Văn hỏi, không cần ngươi tương trợ, việc này ta có thể hoàn thành. Nói chuyện thời khắc, Khỉ La đáy mắt hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Chỉ là nguyên anh tu sĩ, có thể giúp nàng cái gì? Khỉ La lật tay lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Tống Văn. Dạ Hoa, mới là ta trách lầm ngươi, đưa ngươi ngộ thương. Đây là chữa thương đan dược, chỉ cần một viên liền có thể để ngươi thương thế khỏi hẳn. Không cần như thế, một chút vết thương nhỏ mà thôi, chỉ cần điều tức mấy ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tống Văn ngoài miệng tuy là khiêm tốn chối từ chi ngôn, nhưng tay lại không chút do dự địa nhận lấy bình ngọc. Thân thức dò vào bình ngọc, trong đó là thượng hạng 10 cái chữa thương đan dược, Tống Văn không chút do dự đem thu nhập trong nhận chứa đồ. Sau đó, hắn chật vật chống lên nửa người trên, hai tay ôm Khỉ La eo, đầu tựa vào trước ngực. Một tháng qua, ta ngày hôm đó đêm nhớ nghĩ, ngươi lại cho ta một lần đi. Tựa hồ bị buồn bực đến không được, Tống Văn nói chuyện mơ hồ không rõ. Thế nhưng là, thương thế của ngươi. Khỉ La nhớ tới lần trước chẳng cảnh, thân thể có chút như nhũ ra. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Khỉ La sắc mặt hồng nhuận từ giường đi xuống, nhìn quanh một vòng, có chút ngạc nhiên hỏi: "Dạ Hoa, quần áo của ta đâu?" Tống Văn lười biếng nằm ở trên giường, một bộ sức cùng lực kiệt dáng vẻ, cả ngón tay đều không muốn nhúc nhích một chút. Tựa hồ bởi vì nhục thân vốn là có tổn thương, lại tinh khí tổn hao nhiều, khiến cho hắn giờ phút này có chút suy yếu. Sau ngày hôm nay, cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy ngươi, ta giữ lại có cái tưởng niệm. Khỉ La khỏe miệng có chút co lại, nhưng không nói thêm gì, từ trong nhận chứa đồ, lấy ra một bộ mới quần áo mặc vào. Sau đó, liền cất bước hướng ngoài phòng đi đến. Vừa đẩy cửa phòng ra, nàng lại bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại. "Ta sẽ mau chóng cầm tới âm trầm thủy. Đến lúc đó, còn cần ngươi ra mặt liên hệ Xích phái. Có thể vì ngươi hiệu lực, ta vui vẻ chịu đựng. Vô luận ngươi có gì cầu, ta tất sẽ không chối từ." Tống Văn ngữ khí âm vang hữu lực. Khỉ La hài lòng nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, biến mất không còn tăm tích. Tống Văn xoay người từ trên giường ngồi dậy, trên mặt lười biếng đột nhiên biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén. Tâm thần khẽ động, trong tay hắn thình lình nhiều hơn mấy món vải vóc ít đến thương cảm quần áo, chính là Khỉ La quần áo. Những này quần áo chính là Khỉ La thiếp thân chi vật, trên đó có dính Khỉ La khí tức, vừa lúc có thể dùng đến thi triển vạn dặm truy hơi thở thuật. Tống Văn tay kết pháp quyết, dẫn động trên quần áo còn sót lại khí tức. Đột nhiên, một sợi khói xanh từ trên quần áo lượn lờ mà lên, treo ở Tống Văn trước người. Theo Tống Văn tiếp tục bấm pháp quyết, khói xanh bắt đầu hướng về phương nam chết đi. Đồng thời, khói xanh chết đi góc độ cũng không lớn, cái này cho thấy Khỉ La cùng hắn khoảng cách rất gần. Cân nhắc đến điểm nguyệt đường ngay tại Vân ẩn thành mặt phía nam, Tống Văn suy đoán, Khỉ La có thể là trở về điểm nguyệt đường. Tống Văn lấy ra một cái trong suốt bình ngọc, đem khói xanh chứa vào trong đó, liền trong phòng lặng lặng chờ. Ước chừng sau nửa canh giờ, khói xanh bắt đầu phát sinh biến hóa, hướng về tây nam phương hướng nhảy lên. Tống Văn đứng dậy, mặc vào đấu đồng màu đen, đi ra tiểu viện, rời đi khách sạn. Sau đó, hắn đằng không mà lên, hướng phía khói xanh chỉ dẫn phương hướng bay đi. Đi về phía trước ước chừng mấy chục vạn dặm về sau, Tống Văn hạ xuống thân hình, rơi vào một mảnh cây cối tươi tốt trong rừng rậm. Căn cứ khói xanh chết đi góc độ, biểu hiện Khỉ La đã cách hắn không xa, ước chừng ngay tại vạn dặm tả hữu. Tống Văn lo lắng bị Khỉ La phát hiện tung tích, thay đổi tuyến đường tại rừng rậm ở giữa đi bộ. Lại đi về phía trước mấy ngàn dặm, Khỉ La cùng hắn khoảng cách đã không đến 2000 dặm. Tống Văn dừng lại đột quang, há mồm phun ra ảnh vương cổ, để hướng phía Khỉ La phương hướng bay đi, nhờ vào đó đến kéo dài cảm giác phạm vi. Thoáng chốc, phía trước hơn 2000 dặm bên trong hết thảy đều ánh vào Tống Văn náo hải. Khỉ La chính đứng lơ lửng giữa không trung, nàng ngay phía trước trên mặt đất có một cái gần dặm lớn địa quật. Địa quật thâm thúy hắc ám, trong đó tràn ngập cực kỳ nồng nặc âm tà chi khí, phản phất giống như có thể nối thẳng cửu vũ địa phủ. Khỉ La hiển nhiên đã tại này đợi có một hồi, trên mặt ẩn ẩn mang theo một vòng không kiên nhẫn chi sắc. Đột nhiên, một đoàn nồng nặc gần như thực chất âm khí từ trong lòng đất lăn lộn mà ra, trong đó có một đạo gầy gò bóng người như ẩn như hiện. Khinh La đạo hữu đại giá quang lâm, lão phu quỷ này quật đúng thật là đồng tất sinh huy. Gầy gò bóng người nói: Nguyên La, ngươi nhận ra ta? Khỉ La hỏi. Được xưng là Nguyên La gầy gò tu sĩ, mở miệng nói ra: Khinh La đạo hữu diễm danh, Vân ẩn thành phụ cận ai không biết, ai không hiểu. Đạo hữu hôm nay đến đây, không biết cần làm chuyện gì? Khỉ La nói: Ta nhu cầu cấp bách âm trầm thủy, tham dò được trong tay ngươi có vật này, chuyên tới để tìm ngươi thương lượng. Nghe đồn đạo hữu mạnh vì gạo, bạo vì tiền, giỏi về giao tế, xem ra thật đúng là danh bất hư truyền. Ta có âm trầm thủy một chuyện, biết được người lác đác không có mấy, đạo hữu thế mà có thể nghe ngóng đến việc này. Nguyên La thanh âm nghe có chút âm trầm, hiển nhiên là không hài lòng Khỉ La tìm hiểu lai lịch của hắn. Bất quá chỉ sợ làm đạo hữu thất vọng. Âm trầm thủy, ta tự có tác dụng, không có ý định bán ra. Khỉ La nói, vạn vật đều có giá, chỉ cần giá tiền phù hợp, thế gian này liền không có không thể bán đồ vật. Nguyên La, ngươi nói cái giá đi, ta cũng sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi là được. Nguyên La nói, đạo hữu khẩu khí cũng không nhỏ. Ta cần thiết chi vật, ngươi sợ là không cho được. Khỉ La nói, ngươi không thử một chút, thế nào biết ta không cho được? Nguyên La nói, hư hợp phá nguyên đan. Ngươi nếu có thể xuất ra đan này, ta liền đem âm trầm thủy hai tay dâng lên. Khỉ La ánh mắt lập tức trở nên có chút âm trầm. Hư hợp phá nguyên đan cỡ nào hi hữu, nàng làm sao có thể cầm ra được? Huống hồ, âm trầm thủy mặc dù hi hữu, nhưng giá trị còn xa không thể cùng hư hợp phá nguyên đan đánh đồng. Nguyên La nói lên giao dịch điều kiện, hoàn toàn là đang đùa bỡn nàng. Nhưng này xóa vẻ âm trầm, thoáng qua liền mất, Khỉ La ánh mắt trở nên quyến rũ. Xảo vào lúc này, một trận gió nhẹ lướt qua, gợi lên Khỉ La váy chân có chút đông đưa, một đôi thon dài cặp đùi đẹp hiện lộ không thể nghi ngờ. Mong rằng Nguyên La đạo hữu có thể giúp tiểu nữ tử một chút sức lực, tiểu nữ tử nhất định dũng truyền tương báo. Khỉ La nũng nịu nói. Bao khỏa tại Nguyên La quanh thân âm khí phun trào, đem hắn thân hình hiện lộ mà ra. Đồng thời, tu vi của hắn khí tức cũng tản ra, rõ ràng là hóa thần hậu kỳ tu vi, so Khỉ La hóa thần trung kỳ tu vi hơi cao. Nguyên La thân thể gầy còm như củi, phản phất giống như chỉ có một lớp da treo ở xương cốt bên trên. Hai mắt của hắn hắc sâu, tựa như lệ quỷ địa ngục đôi mắt, lóe ra dâm tà quan mang. Ánh mắt tại Khỉ La có lồi có lõm trên thân đảo qua, trong miệng phát ra trận trận cười quái dị. Dũng truyền, các cặc cặc. Đạo hữu thật đúng là lòng từ bi, lại nguyện ý theo giúp ta người này ghét quỷ tăng người, cùng chung đêm xuân. Khỉ La nhìn xem Nguyên La xấu xí khuôn mặt, không có chút nào vẻ chán ghét, ngược lại lộ ra một vòng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ngượng ngùng. Dung mạo bất quá là tối ra. Đạo hữu tu vi tại trên ta, tiểu nữ tử há có thể coi khinh đạo hữu. Nguyên La hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Khỉ La, khóe miệng dần dần câu lên một vòng cười lạnh, thanh âm cũng biến thành băng lãnh. Khỉ La, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta tao thủ lộc tư. Lão phu đối như ngươi loại này ai cũng có thể làm chồng mặt hàng, không có gì hứng thú. Khỉ La trên mặt bị thái, đột nhiên biến mất, cả giận nói: Ngươi dám đùa ta? Đùa nghịch ngươi lại như thế nào? Nguyên La có chút khinh thường, Khỉ La, âm trầm thủy là không thể nào cho ngươi, thức thời liền nhanh chóng thối lui. Chương 1065, hối hận không kịp. Chương 1065, hối hận không kịp. Khỉ La nổi giận nói: Nguyên La, ngươi đừng không biết tốt xấu. Âm trầm thủy chính là Sích phái công tử cần thiết chi vật, ta hôm nay một mình đến đây, còn có thể cùng ngươi hảo ngôn thương lượng. Ngày khác, như Sích phái công tử đích thân đến, chắc chắn trực tiếp xuất thủ, đưa ngươi hố ma san thành bình địa. Nguyên La trầm giọng nói: Ngươi đây là tại uy hiếp ta. Khỉ La nói: Ta không phải đang uy hiếp ngươi, chỉ là trần thuật sự thật thôi. Ngươi tốt nhất thức thời một chút, thành thành thật thật cùng ta giao dịch. Nguyên La quanh thân quỷ khí, đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn, trong mắt lóe ra lạnh thấu xương sắc cơ. Khỉ La, ngươi đây là tại muốn chết. Đang khi nói chuyện, Nguyên La thân hình bạo khởi, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, đột nhiên phóng tới Khỉ La. Ở phía trước của hắn, một đạo từ quỷ khí ngưng tụ mà thành cự mãng đằng không mà lên, dương nhanh múa bước, khí thế hung hăng nhào về phía Khỉ La. Khỉ La quá sợ hãi, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Đồng thời, trước người của nàng đột nhiên xuất hiện một mặt trượng cao tấm chắn. Tấm chắn chia ra làm bốn, còn cuốn nàng quanh thân cao tốc xoay tròn. Oeng! Một tiếng oanh minh, quỷ khí cự mãng đâm vào xoay tròn trên tấm chắn, tán loạn mà ra, hóa thành đầy trời quỷ khí, bốn phía phiêu tán. Trái lại Khỉ La, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Cái kia quỷ khí cự mãng, căn bản không thể dung chuyển tấm chắn mảy may. Cái này miệng tấm chắn lại là một kiện hạ phẩm linh bảo. Nguyên La, ngươi dám động thủ với ta, Tiểu Nguyệt Đường chắc chắn sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyên La tốc độ bay không giảm chút nào, tiếp tục đuổi hướng Khỉ La. Hừ, Khỉ La, ngươi chớ tự xem quá cao. Tại Yểm Nguyệt Đường bên trong, ngươi bất quá là một giới cung cấp người hưởng lạc đồ chơi mà thôi. Giết ngươi, ta cùng lắm thì trốn đến kỳ kho vực biên giới chi địa, mai danh nhận tích một khoảng thời gian. Chỉ cần một hai chục năm, Yểm Nguyệt Đường tự sẽ có mới kỵ nữ nữ xuất hiện, ngươi chết liền sẽ bị người quên lãng, không người gặp lại nhấc lên. Nguyên La đưa tay vung lên, một thanh cờ đen đột nhiên xuất hiện. Cờ đen cao chừng 2 trượng, cờ mặt rộng lớn, trên đó vẽ lấy vô số vạn bèo quỷ dị phù văn, tản ra một cỗ nồng đậm quỷ đạo khí tức. Nguyên La huy động cờ đen, quỷ khí cuồn cuộn, một đầu cao tới mấy trượng, đầu lâu to lớn, thân thể như khỉ quỷ vật, đột nhiên từ cờ đen bên trong thoát ra, mang theo quần quần quỷ khí, thẳng đến Khỉ La mà đi. Quỷ vật tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền đuổi kịp Khỉ La. Nó giơ lên hắc khí lượn lờ cự trảo, hướng phía Khỉ La vào đầu vỗ xuống. Quỷ trảo giống như núi nhỏ nặng nề, đột nhiên vỗ chúng tứ phía cao tốc xoay tròn trên tấm chắn xuôi theo, phát ra một trận đình thai nhức góc kim loại giao minh âm thanh. Cứ việc quỷ này trảo ẩn chứa khai sơn đoạn sông lực lượng, nhưng như cũng không thể phá vỡ tấm chắn phòng ngự. Nhưng mà quỷ trảo chỗ lôi cuốn tự lực, để Khỉ La thân hình đã mất đi cân bằng, như là rơi xuống thiên thạch, hướng xuống đất cấp tốc rơi xuống. Bành! Khỉ La đập trúng một tòa núi nhỏ. Thoáng chốc, ngọn núi vỡ nát, cự thạch lăn lộn, bụi đất tung bay. Cả ngọn núi lại biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một cái cự đại hố sâu. Khỉ La thân ở hố sâu trung tâm, ánh mắt lộ ra một vòng bối rối. Ngay bình thường, nàng hơn phân nửa tâm tư đều dùng tại chiêu phong dẫn điệp phía trên, cũng không giỏi về đấu pháp, chỉ có một thân hóa thần trung kỳ tu vi, thực tế căn bản không phát huy ra nhiều ít thực lực. Nếu không phải có hạ phẩm linh bảo hộ thuẫn, nàng lúc này khả năng đã gặp Nguyên La độc thủ. Nàng lúc này vô cùng hối hận không nên một mình đến đây. Nàng nguyên bản lòng tin 10 phần mà đến, thầm nghĩ, cho dù Nguyên La không muốn đem âm trầm thủy bán ra cho nàng, cũng tuyệt không dám động nàng mảy may. Cái nào liệu, Nguyên La thế mà một lời không hợp, liền ngang nhiên độc thủ. Từ khi gia nhập Tiệm Nguyệt Đường về sau, vô luận là khổ thiền chùa cường đại như vậy thế lực môn nhân, vẫn là độc lai độc vãng tán tu, đều đối nàng lễ nhượng 3 phần. Đã rất gần không ai dám ra tay với nàng, đến mức nàng có chút quên lãng tu tiên giới hiểm ác. Khỉ La trong lòng lo lắng 3 phần. Toàn lực thôi động thể nội pháp lực, muốn thoát ly hố sâu bỏ chạy. Nhưng mà, nàng vừa mới lên cao mấy trượng, chỉ thấy đầu kia quỷ vật lần nữa đánh tới. Tại quỷ vật sau lưng cách đó không xa, còn đi theo Nguyên La. Nguyên La trong tay pháp quyết vừa bấm, hướng phía trước người quỷ cờ nhẹ nhàng điểm một cái. Quỷ cờ lập tức phá không mà ra, hướng phía Khỉ La kích xạ mà đi. Quỷ vật trước quỷ cờ một bước, dẫn đầu mà tới. Bàn tay khổng lồ mang theo lạnh thấu xương quỷ khí, ngang nhiên buông xuống. Khỉ La chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự mãnh liệt mà đến, thân hình không tự chủ được lại lần nữa hạ xuống, thẳng tắp hướng phía đáy hố đập tới. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, Khỉ La đạp nát dưới mặt đất nham thạch, thâm nhập dưới đất trong vòng hơn 10 dặm. Không đợi nàng có bất kỳ cơ hội thở dốc, quỷ cờ dọc theo nàng xô ra cái hố, kích xạ mà tới. Đang, quỷ cờ giống như một thanh trường thương, trùng điệp đâm vào trên tấm chắn. Tấm chắn kịch liệt lay động, nhưng lại cũng không có mất khống chế, chỉ là Khỉ La ngay cả người mang thuẫn lần nữa thâm nhập dưới đất 10 dặm. Khỉ La trong mắt tràn đầy bất an cùng hoảng sợ. Nàng bây giờ mặc dù tạm thời không có lo lắng tính mạng, nhưng bị vây ở sâu dưới lòng đất, căn bản không chỗ có thể trốn, sớm muộn sẽ bị Nguyên La phá vỡ tấm chắn, chết tại trong tay. Ngay tại Khỉ La sinh lòng tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên phía trên không trung vô số mây đen trống rỗng mà hiện, che khuất bầu trời, lan lộn phun trào. Một đạo tử kim sắc lôi đỉnh phá vỡ trùng điệp mây đen, trực tiếp bổ về phía lơ lửng tại hố sâu phía trên Nguyên La. Nguyên La thần sắc đống nhiên đại biến, tử kim lôi đỉnh ẩn chứa uy hoàng thiên uy, như là thương khung chi nộ, để hắn cái này quỷ tu cảm thụ mãnh liệt áp bách cùng nguy cơ. Nguyên La rốt cuộc không lo được truy sát Khỉ La, lúc này dẫn động khoảng cách tương đối hơi gần quỷ vật, đón lấy lôi đỉnh. Theo một tiếng nổ rung trời, lôi đỉnh đánh trúng vào quỷ vật. Quỷ vật trên thân ngập trời quỷ khí, gặp được cái này tử kim lôi đỉnh, liền giống như băng tuyết gặp được liệt nhật, trong nháy mắt bị kia chí cương chí dương lôi đỉnh chi lực chỗ mẫn diệt, tan thành mây khói. Thứ, quỷ vật bị tử kim lôi đỉnh bao khỏa, tựa như lọt vào trong chảo dầu, trong miệng phát ra trận trận thê lương tiếng thê ực. Tiếng gào chỉ kéo dài trong chốc lát, liền im bặt mà dừng. Tử kim lôi đỉnh quang mang cũng dần dần ảm đạm, đợi cho lôi quang tiêu tán, quỷ vật đã không thấy bóng dáng, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Nguyên La kinh hãi không thôi, hắn hao phí hải lượng linh tài, tốn hao vô số tâm huyết cùng tinh lực, mới luyện chế ra ngũ giai trùng kỳ quỷ đế, lại bị một tia chớp rào sát. Hắn nơi nào còn dám dừng lại, thân hình khẽ động, vội vàng độn hướng chính hắn hang ổ, hố ma. Nhưng mà, hắn vừa trốn vài dặm, đột nhiên phát giác được, phía trên lại chuyển tới một cô hạo nhiên thiên uy. Hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời mây đen cũng không tán đi, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Trong mây đen, vô số tử kim sắc điện quang xuyên thẳng qua ở giữa, dần dần hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo to cỡ miệng chén lôi đỉnh. Giang giác. Lôi đỉnh lại lần nữa rơi xuống. Chương 1066, tốc chiến tốc thắng. Chương 1066, tốc chiến tốc thắng tử kim lôi đỉnh mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, ngang nhiên rơi xuống. Nguyên La vội vàng điều động thể nội pháp lực, như lao nhanh dòng lũ rót vào quỷ cờ. Cờ phướn cấp tốc biến lớn, hóa thành một mặt trăm dặm cự cờ, ngang qua trời cao. Trên đó quỷ khí bốc lên, như quần quần mặt biển, chập trùng dập dờn. Lôi đỉnh đánh vào cờ phướn phía trên. Quỷ trên lá cờ quỷ khí, cấp tốc mất diệt. Cờ phướn run rẩy dữ dội, phản phất tùy thời đều có thể bị xé đứt. Nguyên La một bên tiếp tục điều động pháp lực, toàn lực thôi động quỷ cờ, một bên tiếp tục độn hướng địa quận. Đạo hữu, dừng bước. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước bên ngoài mấy chục dặm một tòa núi cao chi đỉnh. Người này tự nhiên là Tống Văn, đỉnh đầu của hắn lơ lửng một thanh hơn trượng trường thương. Trường thương phía trên, thương mang phun ra nuốt vào, đột nhiên bắn ra, lao nhanh, thẳng đến Nguyên La mà đi. Nguyên La vội vàng dừng lại đột quang, đưa tay vung lên, một ngụm thanh chuông lớn màu xám lăng không mà hiện, nên hướng trường thương. Một tiếng kim tiết giao kích thanh âm vang lên. Chuông lớn bị trường thương đâm trúng, đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Cái này miệng chuông lớn chỉ là một kiện ngụy linh bảo, lực phòng ngự kém xa Nguyên La bản mệnh pháp bảo quỷ cờ. Bị chuông lớn ngăn lại, trường thương uy thế cũng trong nháy mắt giảm mạnh, nhưng ở Tống Văn thôi động dưới, thoáng qua liền tập hợp lại, phong mang lại xuất hiện, tiếp tục đâm hướng Nguyên La. Xin hỏi đạo hữu là thần thánh phương nào, vì sao muốn tập kích tại hạ? Như tại hạ có đắc tội chỗ, mong rằng đạo hữu giơ cao đánh khẽ, tại hạ nhất định. Nguyên La im bặt mà dừng. Trường thương đã tới trước người cách đó không xa. Hắn đã không lo được nói thêm gì nữa, đành phải toàn lực điều động thể nội quỷ khí, trước người hình thành một đạo thật dày quỷ khí hộ thuẫn. Quỷ khí hộ thuẫn vừa mới thành hình, Nguyên La bỗng nhiên thân hình hơi trao đảo một cái, trong miệng phun ra đại lượng tinh hồng máu tươi. Chỉ vì Thái Tiêu thần lôi đã phá vỡ quỷ trên lá cờ lượn lờ quỷ khí, đánh chúng vào cờ phướn mặt cờ. Cờ phướn dù chưa bị xé nát, nhưng trên đó lưu lại đạo đạo sét đánh vết tích. Quỷ cờ một lần nữa hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, phiêu phiêu đãng đãng hướng phía Nguyên La rơi đi. Bản mệnh pháp bảo cùng tu sĩ tâm thần tương liên. Quỷ cờ bị hao tổn, Nguyên La lọt vào phản vệ, tâm thần cùng ngũ tạng lục phủ đều gặp không nhẹ thương tích. Tâm thần vừa loạn, hắn đôi trước người quỷ khí hộ thuẫn trưởng khống cũng theo đó suy yếu. Lập tức, quỷ khí hộ thuẫn phía trên, quỷ khí tiêu tán, có tán loạn dấu hiệu. Đúng vào lúc này, trường thương giết tới. Vốn là có sụp đổ dấu hiệu quỷ khí hộ thuẫn, căn bản là không có cách ngăn cản hạ phẩm linh bảo chụp nhận thương công kích. Đường mũi thương phun ra nuốt vào thương mang, đâm trúng hộ thuẫn trong chốc lát, trong nháy mắt tán loạn, hóa thành nồng đậm quỷ khí, phiêu tán trên không trung. Chụp nhận thương xuyên qua nồng đậm quỷ khí, thẳng đến Nguyên La đầu lâu. Nguyên La thần sắc hoảng hốt, hắn bây giờ đã là thủ đoạn ra hết, nhưng mà đối phương mặc dù tu vi so với hắn hơi thấp, nhưng không chỉ có cực kỳ khắc chế hắn lôi hệ pháp thuật, còn có được công kích loại hạ phẩm linh bảo, vực này nội tình tuyệt không phải bình thường tán tu có khả năng có được. Hắn không chỉ có chút hoài nghi, đối phương là cái nào đó cỡ lớn chính đạo thế lực hạch tâm môn nhân, vì trừ ma vệ đạo mà tới. Dù sao, hắn một giới quỷ đạo tu sĩ, trên tay đã không biết lây dính nhiều ít phạm nhân cùng tu sĩ tính mệnh, có cựu gia tìm tới cửa, cũng ở đây khó tránh khỏi. Nguyên La trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, phần bụng đột nhiên nổ tung, lộ ra một lỗ máu to bằng nắm tay. Một cái quỷ khí lượn lờ Nguyên Anh, từ huyết động bên trong xông ra, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Bành! Nguyên Anh vừa mới rời đi, chụp nhật thương liền đâm trúng Nguyên La nhục thân trong nháy mắt có chút hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái này Nguyên La ngược lại là một nóng nảy quả quyết hạng người. Bất quá, ngươi trốn không thoát. Tống Văn trong mắt hàn mang lóe lên, hai tay vội vã kết động pháp quyết. Thoáng chốc, không trung trong mây đen sáng lên đạo đạo ngân sắc hồ quang điện. Những này điện quang cũng không hội tụ, mà là trực tiếp phá vỡ mây đen hạ xuống. Điện quang đan vào lẫn nhau cuốn quanh, hình thành một cái vòng tròn hình trụ lưới điện, từ trên trời giáng xuống, đem phạm vi ngàn dặm đều bao phủ trong đó. Nguyên La Nguyên Anh đột nhiên đâm vào lôi vong phía trên, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lôi vong bắn ra chướng mắt mơ màng, lôi điện chi lực như cuồng triều cuốn tới, đem Nguyên Anh ngạnh sinh sinh đẩy lui. Nguyên Anh quanh thân quỷ khí tại lôi điện đánh kích hạ cấp tốc tán loạn, Nguyên Anh đều trở nên hư ảo mấy phần. Lúc này, lôi vong bắt đầu cấp tốc co vào, như là một trường che khuất bầu trời lưới lớn, từ bốn phương tám hướng hướng phía Nguyên Anh bao phủ tới. Các hạ coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nguyên La mỗi ngày bên trên dưới mặt đất, trung quanh đều bị lôi vong ngăn lại, phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm bên trong mang theo vô tận oán độc cũng không cam lòng. Tống Văn không nhúc nhích chút nào, tiếp tục điều khiển lôi vong rơi xuống, không có chút nào dừng tay ý tứ. Đã ngươi không cho ta xuống đường, vậy ta cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nguyên La Nguyên Anh phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét, lập tức đột nhiên bành trướng. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức đột nhiên tản ra. Oanh! Một đạo chói mắt hắc quang phóng lên tận trời, hướng về phía tây bắc phương quét sạch mà ra. Chụp vào Nguyên Anh lôi võng, trong nháy mắt tán loạn, hóa thành rời rạc hồ quang điện, cùng hắc quang cùng một chỗ, hình thành hỗn loạn tương bừng cơn bão năng lượng, quét ngang mà ra. Cơn bão năng lượng trôi đến, sơn băng địa liệt, cỏ cây thành tro, cả thiên không đều bị nhuộm thành màu xám đen, phảng phất ngày tận thế tới. Tống Văn Tân ở phong bạo biên giới, cảm nhận được kia cỗ hủy diệt tính lực lượng đập vào mặt, lúc này gọi ra một thanh dù đen, treo cao cách đỉnh đầu. Dù đen ngưng tụ ra một đạo màu đen hộ thuẫn, đem Tống Văn quanh thân bao phủ. Cơn bão năng lượng xung kích tại màu đen hộ thuẫn phía trên, hộ thuẫn rung động kịch liệt, nhưng lại cũng không vỡ vụn. Cái này Nguyên La, càng như thế quyết tuyệt. Tống Văn trong lòng thầm than, hắn muốn định bắt sống Nguyên La thần hồn, khảo vấn cùng âm trầm thủy có liên quan tình báo, lại không nghĩ rằng đối phương càng như thế quả quyết, thà rằng tự bạo Nguyên Anh cùng thần hồn, cũng không muốn rơi vào tay hắn. Đợi cho phong bạo dần dần lắng lại, nguyên bản sơn xuyên đại địa, giờ phút này đã hóa thành một vùng phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tống Văn đưa tay bắn ra một đạo pháp lực, từ một đống đá vụn bên trong, cuốn lên một viên nhẫn chữ vật. Đây là Nguyên La nhẫn chữ vật. Nguyên La đem thần hồn trốn vào Nguyên Anh, phá vỡ đan điển mà chạy thời điểm, cũng không cuốn đi nhẫn chữ vật, mà là đem lưu tại lục thân phía trên. Một cử động kia nhìn như vội vàng, kỳ thực hàm ẩn thâm ý tu sĩ đấu pháp, sinh tử thường thường tại trong chớp mắt. Như đối phương trong lòng còn có tham niệm, phân tâm thu lấy nhận chữ vật, dù chỉ là một lát trì hoãn, cũng có thể vì hắn tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Nhưng mà, kế hoạch của hắn lại là thất bại, cuối cùng rơi xuống cái tự hành kết thúc hạ trạng. Nhục thân bị chụp nhật thương xoắn nát về sau, nhận chữ vật liền rơi xuống mặt đất, cuối cùng bị loạn thạch chỗ vùi lấp. Tống Văn thu hồi nhận chữ vật, thần thức nô ra, liếc nhìn bốn phía. Khỉ La đã rời đi dưới mặt đất hố sâu, không thấy bóng dáng, nhưng còn có nhàn nhạt khí tức lưu lại, hẳn là hướng Vân ẩn thành phương hướng chạy trốn. Tống Văn cũng không đuổi theo, quay người liền hướng phía rời xa Vân ẩn thành phương hướng mà đi. Mới đâu phát động tinh không nhỏ, bên trong phương viên mấy vạn giảm tu sĩ cũng có thể chú ý tới, nơi đây không thể ở lâu. Đây cũng là vì sao, đương Nguyên La ý đồ đối Khỉ La hạ sát thủ lúc, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, cùng tại cùng Nguyên La đấu pháp thời điểm, hắn không giữ lại chút nào, cho dù là Nguyên La tế ra ngũ giai quỷ đế, hắn cũng không chút do dự đem nó chém giết, không có chút nào đem biến thành của mình ý nghĩ. Đây hết thể chỉ vì tốc chiến tốc thắng. Chương 1067, trên gối phong nguyệt chương 1067, trên gối phong nguyệt Tống Văn một bên ngự không phi nhanh, một bên đem thần thức dò vào Nguyên La nhận chữ vật. Hắn rất nhanh liền tại trong nhận chứa đồ, tìm được một cái cực kỳ đặc thù cái bình. Cái bình ước chừng to bằng đầu người, hiện ra màu xám trắng, là một loại nào đó yêu thú xương cốt chế. Tống Văn lấy ra sư bình, mở ra nắp bình, phát hiện trong đó trang là đen như mực chất lỏng sền sệt. Hắc dịch tựa hồ ẩn chứa vô tận oán niệm cùng âm khí, Tống Văn vẹn vẹn nhìn chúng một chút, liền cảm giác một cỗ lạnh leo thấu xương đập vào mặt, đồng thời có trầm thấp anh ố âm thanh truyền vào trong tai, phảng phất là vô số oan hồn ở bên tai nói nhỏ. Vật này chính là Tống Văn muốn tìm âm trầm thủy. Xương trong bình âm trầm thủy số lượng không ít, đầy đủ Tống Văn dùng để tăng lên huyết hải ấn phẩm giai. Tống Văn đem xương bình một lần nữa thu hồi nhận chữ vật, sau đó cải biến tiến lên phương hướng. Hắn tận lực lượn quanh rất lớn một vòng, tránh ra thật xa cùng Nguyên La đấu pháp thị phi chi địa, lại về tới Vân ẩn thành đẳng Vân khách sạn số 36 tiểu viện. Hắn rời đi thời điểm, cũng không lui đặt trước tiểu viện cấm chế khống chế lệnh bài, vẫn như cũ còn ở trên người hắn, hắn rất dễ dàng liền tiến vào tiểu viện. Tống Văn đi vào phòng, ngồi tại thấp trên giường, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Hơn một canh giờ về sau, ngoài viện vang lên khỉ là thanh âm. Dạ Hoa nhanh chóng mở ra cửa sân. Tống Văn đưa tay vung lên, giải khai tiểu viện cấm chế. Cửa sân ứng thanh mà ra. Ngoài cửa Khỉ La thân ảnh, ánh bảo Tống Văn trong mắt. "Khỉ La, ngươi trở về." Nhưng có thuận lợi lấy được âm trầm thủy. Tống Văn lúc nói chuyện, mang trên mặt nồng đậm kinh hỉ, thân hình khẽ động, liền cửa sân bay đi. Bất quá, Khỉ La tốc độ nhanh hơn hắn. Hắn còn không có bay ra dàn phòng đại môn, Khỉ La liền đã đi tới hắn trước người. Khỉ La đưa tay vung lên, một cỗ vô hình kình lực tập ra, cuốn chúng Tống Văn, trở xuống thấp trên giường. Tống Văn trên mặt hiện lên một sợi vẻ thống khổ, cứ việc Khỉ La vung ra kình lực lưu hòa, lại tựa hồ như khiên động hắn lúc trước bị Khỉ La gây thương tích ngũ tạng lục phủ. Sau một khắc, Khỉ La cũng rơi vào trên giường. "Ngươi?" Khỉ La muốn mở miệng nói cái gì, nhưng bị Tống Văn cử động đánh gãy. Tống Văn trong mắt lóe lên một vòng vẻ hư vấn, ôm lấy Khỉ La hai chân. "Ngươi là còn muốn lại đến một lần sao?" Tống Văn đầy mắt mong đợi hỏi. Khỉ La lúc này nào có nam nữ hoan ái tâm tư, có chút vận chuyển thể nội pháp lực, chấn khai Tống Văn vây quanh hai tay. "Ta thất thủ, không có đạt được âm trầm thủy." Khỉ La thần sắc có chút âm trầm. "Xảy ra chuyện gì?" Tống Văn một mặt kinh ngạc hỏi. Khỉ La nói, "Có được âm trầm thủy người, là cái tên là Nguyên La Quỷ Đạo Tán Tu. Ta tự mình tới cửa bái phòng, vốn muốn giá cao mua sắm âm trầm thủy, nhưng Nguyên La không muốn bán ra, ngược lại đối ta lên sát tâm. Nếu không phải một tinh thông lôi pháp tu sĩ chính đạo trùng hợp xuất hiện, chỉ sợ ta sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Ta thừa dịp hai người đại chiến thời khắc, trốn về hiểm nguyệt đường, cũng mời được hai tên giao hảo hiểm nguyệt đường hóa thần kỳ chấp sự, lần nữa tiến về Nguyên La hang ổ. Bất quá, chờ chúng ta đến thời điểm, hai người sớm đã mất tung ảnh. Từ hiện trường vết tích đến xem, Nguyên La hẳn là đã thân tử đạo tiêu. Âm trầm thủy đã rơi vào tên kia tu sĩ chính đạo trong tay. Tinh thông lôi pháp tu sĩ chính đạo." Tống Văn cho mày, một mặt suy tư thái độ, giống như là đang suy tư thân phận của người này. Nhưng mà, sau một lát, ánh mắt của hắn vẫn ngưng trọng như cũ, tựa hồ cũng không tìm tới bất luận cái gì manh mối. "Ngươi nhưng có biết thân phận của người này?" "Không biết." Khỉ La thần sắc có chút ảm đạm. Tống Văn thật sâu thở dài một tiếng, ngựa khí tiếc nuối nói, "Xem ra, âm trầm thủy cùng ngươi ta vô duyên." Khỉ La nói, "Ngươi nhưng còn có cái gì khác biện pháp, có thể lấy lòng Xích phái công tử?" Tống Văn có chút không hiểu hỏi, "Xích phái thân phận mặc dù tôn quý, nhưng dù sao chỉ có hóa thần kỳ tu vi, ngươi vì sao nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế làm hắn vui lòng?" Khỉ La nói, "Ta tư chất tu luyện cũng không tính tốt, hóa thần kỳ tu vi đã là ta dựa vào tự thân có thể tu luyện tới cực hạn. Như muốn tu vì thêm gần một bước, nhất định phải lương tựa thế lực lớn. Cho nên, ta mới có thể gia nhập Hiểm Nguyệt Đường. Vốn cho rằng lương tựa đại thụ tốt hóng mát, nhưng Hiểm Nguyệt Đường cũng không như ta mong muốn, cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Những năm này, tu vi của ta tinh tiến chậm chạp, như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ đời này đều vô vọng đột phá luyện hư kỳ. Nếu có thể thông qua Xích phái công tử dựng vào đường dây này, không chỉ có đối ta ngày sau con đường tu hành rất có ích lợi, thậm chí có cơ hội theo Xích phái cùng một chỗ, tiến về thần huyết môn, trở thành thần huyết môn đệ tử chân chính. Đến lúc đó, ta liền có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cùng cơ duyên, đột phá luyện hư kỳ cũng không còn xa không thể chạm." Tống Văn hơi than thở nói, "Tu hành không dễ. Không nghĩ tới, ngươi cũng cùng ta, đều là tài nguyên tu luyện mà buồn rầu." Khỉ La nói, "Ngươi đến cùng có hay không những biện pháp khác, để cho ta đạt được Xích phái thưởng thức?" Tống Văn nhíu mày, suy tư một lát, mở miệng nói, "Xích phái kỳ thật trả lại cho ta an bài một nhiệm vụ khác." "Nhiệm vụ gì?" Khỉ La vội vàng hỏi. Tống Văn nói, việc này ngươi làm không được. Khỉ La thân thể có chút lắc một cái, toàn thân quần áo trượt xuống, hai mắt kiểu mị nhìn chăm chú Tống Văn. Nói cho ta. Tống Văn hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Khỉ La thân thể. Hắn muốn đi hủ trướng lĩnh giết một đầu yêu thú. Đi hủ trướng lĩnh săn giết yêu thú. Khỉ La lập tức không có hào hứng. Nàng mặc dù không biết là yêu thú nào, nhưng Sích phái muốn đích thân tiến về, tất nhiên khó đối phó. Chính như Tống Văn lời nói, việc này không phải một mình nàng có thể làm được, liền cũng liền không hỏi thêm nữa. Những cái kia trượt xuống quần áo, chậm rãi lơ lửng mà lên, mặc trên thân nàng. Nàng quay người định đi ra ngoài cửa. Tống Văn nhìn qua Khỉ La bóng lưng rời đi, một mặt chần chờ, đột nhiên cắn răng một cái, mở miệng nói, kỳ thật cũng không phải không còn cách nào khác. Khỉ La thần sắc chấn động, quay người về tới thấp bên cạnh giường, ngồi ở Tống Văn bên cạnh. Còn có cái gì biện pháp? Tống Văn nói, lấy ngươi mặt mày chi tư, mời cùng nhau thưởng thức trên gối phong nguyệt. Khỉ La hiển nhiên là sớm đã có qua loại ý nghĩ này, nàng lông mày cau lại, mở miệng nói, Sích phái đối ta sắc mặt không chút thay đổi, muốn lấy sắc đẹp dẫn dụ hắn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tống Văn nói, cái này nhất định phải dùng một điểm thủ đoạn. Một tháng trước đó, sư mạn tìm ngươi truyền thụ mị hoặc chi thuật, lúc ấy ngươi để nàng đi tìm hiểu Sích phái yêu thích. Như sư mạn có thể đánh tìm được, ngươi vì sao không thể tự kiểm chế thử một lần? Mặt khác, theo ta được biết, có một loại tên là Hồng Trần Hương mị dược, đủ để khiến hóa thần kỳ tu sĩ tình dục đại thịnh, khó mà tự kiểm chế. Hồng Trần Hương không màu, lại mang theo mùi thơm ngát, khó mà phát giác, rất dễ trúng chiêu. Hồng Trần Hương. Khỉ La thần sắc hơi có vẻ do dự. Nàng dưới váy chi thần không ít, nhưng tất cả đều là dựa vào mị thuật cùng tuyệt luân dường thứ chi thuật hấp dẫn, nàng chưa từng tiết vu sử dụng mị dược loại này hạ lưu thủ đoạn. Đương nhiên, đó cũng không phải nàng chần chờ nguyên nhân thực sự. Thế nhưng là, một khi phục dụng Hồng Trần Hương, liền cần trường kỳ tiếp tục sử dụng. Nếu không, đông nhiên mất đi mị dược mang tới vui thích cùng mê miễn, thể nghiệm cảm giác sẽ có khác nhau một trời một vực. Tục truyền, Hồng Trần Hương hút phục quá nhiều, sẽ trở nên tính tình bạo ngược vô thường, thậm chí dẫn đến thức hải bị hao tổn, thần trí hỗn loạn. Như Sích phái xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Tiệm Nguyệt Đường cùng Thần Huyết Môn chỉ sợ sẽ không buông tha ta. Chương 1068, đau lòng chương 1068, đau lòng cái này cần nhờ chính ngươi nắm chắc Hồng Trần Hương liều lượng. Chỉ cần lần thứ nhất hành, bằng vào giường của ngươi thứ chi thuật, chậm rãi giảm bớt Hồng Trần Hương dùng lượng, cho đến hoàn toàn ngừng dùng, tin tưởng Sích phái rất khó phát hiện. Tống Văn nói. Khỉ La trong mắt nhìn chăm chú mình linh lung chân nhỏ. Mấy tức về sau, trong mắt nàng tinh mang lóe lên, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Vậy ta liền thử một lần. Nàng lời nói xoay chuyển, lại tiếp tục nói. Bất quá, Hồng Trần Hương có chút hán hữu, không phải có thể tùy tiện mua được. Ta chỉ có thể đi nát đà chợ quỷ thử vận khí một chút. Không cần như thế. Lật tay ở giữa, Tống Văn lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới Khỉ La trước mặt. Khỉ La trên mặt nghi ngờ nhìn Tống Văn một chút, sau đó tiếp nhận bình ngọc, giải khai cấm chế, trong chiều nhìn lại. Ngươi làm sao lại tùy thân mang theo Hồng Trần Hương? Hẳn là ngươi vẫn là cái hái hoa trộm ngọc chi đồ. Tống Văn nói, ta tự nhiên không phải. Cái này Hồng Trần Hương là ta ngẫu nhiên ở giữa có được. Trong tay hắn Hồng Trần Hương là từ độc tu thạch thường trong tay đạt được. Đồng thời, hắn từ thạch thường ghi chép thường ngày luyện độc tâm đắc bản chép tay bên trong biết được, nếu đem Hồng Trần Hương cùng một loại tên là tán hồn khói độc dược phối hợp sử dụng, đủ để trọng thương ngũ giai tu sĩ nguyên thần. Khỉ La hai mắt chăm chú xem kỹ lấy Tống Văn, hơi nhếch khóe môi lên, mang theo một tia nghiền ngẫm. Ngươi chủ động vì ta bày mưu tính kế, không khác đem ta đưa đến nam nhân khác trên giường. Ngươi chẳng lẽ sẽ không đau lòng? Tống Văn nhìn qua Khỉ La gương mặt, trong mắt tràn đầy nhu tình, nhưng lại có mấy phần bất đắc dĩ. Ngươi chú định sẽ không chỉ thuộc về một mình ta. Đã như vậy, ta cần gì phải chấp nhất, còn không bằng thành toàn ngươi. Chỉ hy vọng ngươi đạt thành mong muốn về sau, không nên quên ta. Khỉ La nghe vậy, trên mặt lập tức tách ra vũ mị ý cười, yêu diễm như ngày xuân bên trong nộ phong đóa hoa. Yên tâm, ta không phải bạc tình bạc nghĩa hạng người. Như Sích phái thật có thể quỳ dưới váy của ta, ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Giờ phút này, ta liền có thể hơi biểu tức lòng. Thuận tiện, chúng ta còn có thể thử một chút Hồng Trần Hương, nghe đồn thuốc này thế nhưng là có thể khiến người ta cảm nhận được thế gian cực lạc, muốn ngừng mà không được. Mấy ngày sau, Khỉ La chỉnh lý tốt quần áo, hướng phía Tống Văn ngoái nhìn cười một tiếng, sau đó nhẹ lướt đi. Tống Văn ngồi tại thấp bên giường, một tay xoa mình mỏi như eo, cũng ra khách sạn. Hắn xuyên qua răng khắp nơi đường phố, đi vào một nhà buôn bán trận pháp cửa hàng. Không bao lâu, hắn rời đi cửa hàng, đi vào ngoài thành một chỗ nơi yên tĩnh, lấy ra sư mạn đưa tin ngọc giản. Sư mạn tiền bối, Sích phái công tử gần đây sẽ tiến về Phượng Linh thành sao? Sư mạn bên kia rất nhanh liền chuyển đến trả lời tin tức. Khi nào xuất phát, công tử tự có an bài, kia cần ngươi hỏi nhiều. Ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, lặng chờ tin tức là được. Tống Văn đạo, tiền bối dạy phải. Bất quá, Văn bối gần đây tại một chỗ xa xôi chi địa, mở ra một tòa độc phủ. Nơi đó rời xa Vân ẩn thành, Văn bối sợ không cách nào nhận tiền bối đưa tin. Cho nên, Văn bối mua một bộ âm dương truyền thư trận. Văn bối muốn đem tử trận giao cho tiền bối, thỉnh cầu tiền bối bố trí ở trong độc phủ, để tiền bối có thể kịp thời liên lạc Văn bối. Sư mạn đạo, ngươi xuất thủ ngược lại là xa xỉ, thế mà bỏ được mua sắm âm dương truyền thư trận. Tốt a, ngươi ở nơi nào? Ta tới lấy tử trận. Trước đó vài ngày, công tử từng ban thưởng Văn bối ngàn viên thượng phẩm linh thạch, Văn bối lúc này mới có thể mua được âm dương truyền thư trận. Văn bối tại Vân ẩn thành tây trên không, xin đợi tiền bối giá lâm. Tống Văn nói, âm dương truyền thư trận chia làm tử trận cùng mẫu trận, giữa hai bên, cho dù cách xa nhau mấy trăm vạn dặm xa, cũng có thể trong chớp mắt truyền lại tin tức. Bất quá, trận này giá bán cũng không rẻ, chọn vẹn hao tốn Tống Văn 1.500 mai thượng phẩm linh thạch. hắn đạt được âm trầm thủy, tự nhiên muốn mau chóng lại tế luyện huyết hải ấn, để ở sau đó đối phó Xích phái lúc, có thể tăng thêm mấy phần thắng. Xích phái chính là thần huyết môn hạch tâm đệ tử, vô luận là bí thuật, vẫn là bảo vật, đều không phải là Nguyên La dạng này tán tu, hoặc là Ô Viên dạng này dự bị hình người đan dược có thể sánh được. Tống Văn nhất định phải toàn lực ứng phó, lấy sách và toàn. Hắn đem đưa tin ngọc giản thu hồi, phi thân đi vào thành tây trên không. Ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian, Sư Mạn bay lên không mà tới. Tống Văn đem tử trận giao cho Sư Mạn về sau, liền cáo từ rời đi. Một đường phi nhanh, Tống Văn trở lại ở vào khô hoang đầm lầy Ô Viên đảo động phủ về sau, trước tiên bố trí âm dương chuyển thư trận. Tại thông qua cùng Sư Mạn đưa tin, xác định trận pháp có thể bình thường sử dụng về sau, Tống Văn lấy ra một cái bộ đoàn, ngồi xếp bằng. Huyết hải ấn cùng chứa âm trầm thủy sương bình, đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn, đứng lơ lửng giữa không trung. Tống Văn hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay linh quang lấp lóe, từng đạo huyết sắc phủ văn ngưng tụ mà ra, liên tiếp đánh vào huyết hải ấn bên trong. Theo phủ văn không có vào, huyết hải ấn mặt ngoài dần dần hiện ra vô số huyết sắc đường vân, tựa như giống mạng nhện lan tràn ra, tản mát ra nồng đậm huyết tinh chi khí, làm cho người nghe ngóng muốn nói. Cùng lúc đó, sương bình bắt đầu có chút rung động, một sợi đen nhánh chất lỏng như sợi tơ từ miệng bình bay ra, lộn xộn quấn quanh ở huyết hải ấn phía trên. Âm trầm thủy dần dần rót vào huyết hải ấn, ấn trên người đường vân bắt đầu du động, phảng phất vô số mạch máu đang nhảy nhót. Huyết hải ấn phảng phất giống như có sinh mệnh lực, sống lại. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt 3 tháng trôi qua. Sương bình đã dông tuyết, tất cả âm trầm thủy đều đã dung nhập huyết hải ấn bên trong. Tống Văn hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm sắc bén, tiếp xuống mới là tế luyện mấu chốt. Hắn một bên bấm niệm pháp quyết, một bên lịch chuyển khí huyết, há miệng phun một cái, tinh huyết liên tiếp phun trên huyết hải ấn. Huyết hải vô biên, âm thủy làm dẫn, bằng vào ta tinh huyết, tế luyện thành ấn. Theo Tống Văn đột nhiên khẽ quát một tiếng, huyết hải ấn đông nhiên bành trướng, hóa thành một mảnh huyết thao, sóng máu lan lộn, gió tanh đập vào mặt, toàn bộ động phủ đều bị huyết thao tràn ngập. Tống Văn trên tay pháp quyết vẫn như cũ chưa ngừng, không biết qua bao lâu, hắn cái trán đã chảy ra mồ hôi mịn. Huyết hải ấn biến thành sóng máu trong động phủ quần quần không thôi, phản phất một đầu hung thú đang gầm thét, lúc nào cũng có thể tránh thoát trói buộc. Đột nhiên, sóng máu đột nhiên trì trệ, bắt đầu chậm rãi co vào, cuối cùng hóa thành một phương ấn tỷ, lơ lửng ở trước mặt hắn. Tống Văn đưa tay nắm chặt huyết hải ấn, cảm nhận được trong đó truyền đến bàng bạc lực lượng, khóe miệng có chút dương lên. Rốt cục xong rồi. Tống Văn há miệng, đem huyết hải ấn nuốt vào trong bụng. Huyết hải ấn vừa mới luyện thành, còn cần ôn dưỡng. Tống Văn quay đầu nhìn âm dương truyền thư trận, trận này không hề có động tĩnh gì. Tế luyện huyết hải ấn, trung hao tốn thời gian gần 10 tháng. Hắn bản lo lắng, trong lúc này, Xích phái đột nhiên lên đường xuất phát, mới mua tòa trận pháp này. Nhưng mà, không nghĩ tới lại là vẽ vời thêm chuyện, không có thể sử dụng được. Cũng không biết Xích phái đang chuẩn bị thứ gì, tốn thời gian gần 1 năm lâu, thế mà còn không có chuẩn bị đầy đủ. Tống Văn giải trừ động phủ phòng ngự cùng ẩn nặc trận pháp, gọi trở về tại động phủ bốn phía cảnh giới 3 con đú ảnh cổ cùng một con ảnh vương cổ. Đồng thời, hắn lại thả ra minh hồ cùng huyết khâu cổ, cho cổ trùng cùng linh thú cho ăn. Chương 1069, xuất phát chương 1069, xuất phát Tống Văn lấy ra một viên huyết ma đan, há miệng nuốt vào, sau đó luyện hóa đan dược kích phát linh khí, tăng cao tu vi. Đã Xích phái còn không xuất phát, hắn liền tận khả năng tăng lên tu vi. Đảo mắt lại là mấy tháng quá khứ. Ngay hôm đó, âm dương truyền thư trận rốt cục có động tĩnh. Trung tâm trận pháp một khối to bằng cái thất trận bàn, hơi sáng lên, phát ra ngân bạch quang huy. Tống Văn đưa tay hướng phía trận bàn một chỉ, lập tức sư mạn thanh âm từ trận bàn bên trong vang lên. Đêm dạng hoa, Xích phái công tử đã định, sau 3 ngày lên đường tiến về Phượng Linh thành. Ngươi cần phải mau chóng chạy đến Vân Đẩn thành, không cần thiết lầm xuất phát canh giờ. Sư mạn tiền bối yên tâm, vạn bối tất tại trong vòng 3 ngày đuổi tới Vân Đẩn thành. Tống Văn nói. Kết thúc đưa tin, Tống Văn đem thần thức dò vào trên ngón tay trong nhận chứa đồ. Đã muốn đi trước hủ chứng lĩnh, thế tất yếu chuẩn bị như chữa thương, khôi phục pháp lực, chữa trị thần thức, giải độc chờ đang dược, lo trước khỏi hoạn. Kiểm tra trong nhận chứa đồ những đan dược này còn thừa số lượng về sau, Tống Văn đem trong động phủ tất cả trận pháp thu sạch lên. Lần này đi chẳng biết lúc nào trở về, thậm chí có trở về hay không đến đều không xác định, những trận pháp này tự nhiên muốn mang theo trong người. Trận pháp vừa rút lui, thêm nữa động phủ ở vào dưới nước nguyên nhân, trong đầm lầy bốc mùi nước bùn cùng nước bẩn, liền tràn vào động phủ. Tống Văn thân hình khẽ động, xuyên qua nước bùn cùng nước bẩn, đi vào hòn đảo trên không, phi thân hướng Vân Ẩn thành mà đi. Vừa bay ra vài dặm, hắn lại ngừng lại, thay đổi phương hướng hướng Diệp Băng Tảng Băng đảo bay đi. Không bao lâu, Tảng Băng đảo liền đã ở nhìn. Diệp Băng tiên tử, tại hạ đến đây bái phỏng. Tống Văn đối trước mắt trắng xóa mê vụ, mở miệng nói ra. Mấy tức về sau, trong sương mù truyền ra một thanh âm. Câu quân tiền bối, Diệp Băng tiền bối ra ngoài, không ở trên đảo. Diệp Băng tiền bối có lệnh, nàng không tại lúc, ngoại nhân không được đi vào Tảng Băng đảo, mong rằng câu quân tiền bối chớ trách. Thanh âm này, Tống Văn nhận biết, chính là Diệp Băng thủ hạ một vị tên là Thả Xảo Kim Đan kỳ nữ tu. Diệp Băng đi nơi nào? Khi nào trở về? Tống Văn hỏi. Diệp Băng tiền bối cũng không cáo chi văn bối, hướng đi của nàng cùng ngày về. Bất quá, Diệp Băng tiền bối rời đi đã có mấy tháng. Thả Xảo thanh âm lần nữa truyền ra. Tống Văn nghe tiếng, rất là tò mò. Những năm gần đây, Diệp Băng một mực bốn phía tìm kiếm luyện chế hư hợp phá nguyên đan linh dược. Vừa đi mấy tháng, đủ để thấy, nàng lần này tiến về chi địa, hoặc là cực xa, hoặc là nguy cơ trùng trùng, nhất định phải chậm chậm lưu toan. Yêu Hà thảo gần đây mọc như thế nào? Tống Văn hỏi. Bẩm tiên bối, yêu Hà thảo mọc tốt đẹp. Thà Sảo đáp. Vậy là tốt rồi. Các ngươi cần phải hảo hảo chiếu khán yêu Hà thảo, không được có nửa phần sai lầm. Nếu có thể thành công gây giống ra càng nhiều yêu Hà thảo, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Tống Văn thuận miệng ứng thuận một câu không có ý định thực hiện hứa hẹn. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Sau 3 ngày, Vân ẩn thành đông nam vạn dặm một tòa núi cao. Tống Văn đứng tại đỉnh núi cao, trông mong mà đối đãi. Nơi đây là hắn tiến về Vân ẩn thành về sau, đưa tin tại sư mạng, cái sau bảo hắn biết hội hợp chi địa. Tống Văn trong lòng cảm thấy kỳ quái. Xích phái vì sao muốn sẽ hợp chi địa, thiết lập tại một cái như thế vắng vẻ địa phương? Liên phản phất, hắn là đang cố ý che giấu hành tung, không muốn người biết được hắn sắp tiến về Phượng Linh thành. Đợi đến ngày đi vào đỉnh đầu, một bóng người xuất hiện ở phương xa bầu trời. Người đến là sư mạn, nàng phi thân rơi vào Tống Văn bên cạnh. Tham kiến sư mạn tiền bối. Tống Văn chắp tay thi lễ, sau đó lại hỏi, tiền bối, vì sao là ngươi một mình đến đây, xích phái công tử đâu? Công tử sau đó liền đến, ngươi gấp cái gì? Sư mạn trong giọng nói, mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Tống Văn tự nhiên có thể nhìn ra, sư mạn lúc này tâm tình không tốt, liền không hỏi thêm nữa. Một khắc đồng hồ về sau, lại hai người lần lượt đến đây. Bất quá, xích phái cũng không tại trong hai người này, mà là một hóa thần đỉnh phong cùng một hóa thần hậu kỳ yểm nguyệt đường chấp sự, hai người đều là nam tu. Hai người phân biệt cùng sư mạn bắt chuyện qua, liền đứng tại chỗ, không nói một lời. Đối với Tống Văn cái này nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, dù cho Tống Văn chủ động hướng hai người thi lễ, hai người cũng chưa con mắt nhìn Tống Văn một chút. Sư mạn cũng không có chủ động vì Tống Văn giới thiệu hai người. Bất quá, Tống Văn sớm đã từ Ố Uyên trong miệng thu hoạch điểm nguyệt đường môn người tưởng tận danh sách, tự nhiên sẽ hiểu thân phận của hai người. Tên kia hóa thần đỉnh phong tu sĩ, tên là Canh Quý, một tên khác hóa thần hậu kỳ tu sĩ, tên là Tăng Bại. Lại đợi chén trà nhỏ thời gian, hai thân ảnh sóng vai mà tới. Hai người này đúng là xích phái cùng Kỳ La. Tham kiến xích phái công tử. Tới trước một bước bốn người, thần sắc cung kính, ôn quyền mà nói. Chỉ có sư mạn lành nghề lễ lúc, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua đứng sau lưng xích phái Kỳ La, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ oán độc, phảng phất giống như đang nhìn cựu nhân giết cha. Xích phái ánh mắt từ bốn người trên thân từng cái đảo qua, mở miệng nói: "Đã người đã đến đông đủ, vậy liền lập tức xuất phát." Xích phái đưa tay vung lên, một chiếc ước trường dài 10 trượng phi thuyền lăng không mà hiện. "Lên thuyền." Xích phái nói, liền dẫn đầu leo lên phi thuyền. Mặt khác năm người cũng nhao nhao leo lên phi thuyền. Xích phái trong tay đột nhiên nhiều hơn một viên ngọc giản, đem ném cho sư mạn. "Sư mạn, đây là ta từ Phượng Linh thành kim gia, lấy được kim gia phi thuyền vãng lai Vân ẩn thành cùng Phượng Linh thành ở giữa bản đồ. Ngươi đến điều khiển phi thuyền, liền theo con đường này tiến lên." "Thuộc hạ tuân mệnh." Sư mạn tiếp nhận ngọc giản, quay người đi hướng phi thuyền đầu thuyền. Đầu thuyền chỗ, đứng thẳng một mặt bàn đá, trên đó khắc vẽ lấy phức tạp phù văn, chính là phi thuyền khống chế đầu mối then chốt. Xích phái lại nói, "Canh Quý, Tam Bại, hai người các ngươi phụ trách cảnh giới, phòng ngừa trên đường gặp nguy hiểm." Canh Quý cùng Tăng Bại cùng kêu lên đồng ý, phân biệt đi đến hai bên trái phải mép thuyền bên trên, tuần tra bốn phía. Xích phái có chút nghiêng đầu, hướng bên cạnh thân Khỉ La nhìn thoáng qua, sau đó quay người hướng đuôi thuyền lâu đi đến. Khỉ La nhìn xem Tống Văn, lộ ra một vòng ý cười. Đón lấy, nàng bước chân nhẹ nhàng, đi theo xích phái bộ pháp. Thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất tại thuyền trong lầu. Lúc này, phi thuyền tại sư mạn điều khiển dưới đã chậm rãi gia tốc, lướt về phía không trung. Tốc độ của phi thuyền cực nhanh, là Tống Văn cưỡi qua nhanh nhất phi thuyền, so kim gia phi thuyền còn nhanh hơn không ít, vẹn vẹn thời gian 6 tháng, liền đã đến Phượng Linh thành phụ cận. Trong lúc này, Khỉ La một mực đợi tại thuyền trong lầu, cũng không có đi ra. Xích phái cũng không lúc lại xuất hiện tại bong tàu phía trên. Nhưng mà mỗi lần lộ diện, trên mặt của hắn cũng khó khăn che đậy vẻ mệt mỏi, làm sơ thư giãn, hắn lại sẽ lần nữa trở về thuyền lâu. Điều khiển phi thuyền sư mạn, khi thì sẽ quay đầu ngóng nhìn thuyền lâu, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một vòng không cam lòng. Phi thuyền cũng không trực tiếp lái vào Phượng Linh thành trên không, mà là dựa theo xích phái sớm đã bố trí chỉ lệnh, đứng tại Phượng Linh thành bên ngoài vạn dặm giữa không trung. Nửa năm chưa từng hiện thân Kỳ La, rốt cục lộ diện, mặt đỏ lên, mặt mày tỏa sáng. Xích phái cũng thuận theo cùng nhau hiện thân, mặt bạch khí hư, hai đầu lông mày lộ ra thật sâu mỏi mệt. Chương 1070, Thức Hải nguy hiểm. Chương 1070, Thức Hải nguy hiểm. Chúng ta 6 người chia ra hành động, tiến về Phượng Linh thành cùng thành trì trung quanh phường thị, tìm hiểu hết thảy tin tức liên quan tới huyết đồng thần biên. Nói đến chỗ này, xích phái đưa tay ném ra 5 mai ngọc giản, phân phát cho Tống Văn chờ 5 người. Đây là hủ trướng lĩnh đại khái bản đồ địa hình, các ngươi nếu có thể thăm dò được có quan hệ huyết đồng thần viên ẩn hiện tin tức, liền đem nó ẩn hiện vị trí, đánh dấu tại địa đồ bên trong. Xích phái quay đầu nhìn về phía Tống Văn, tiếp tục nói: "Dạ Hoa, trước ngươi đề cập tới tên kia từng tao ngộ huyết đồng thần viên hóa thần kỳ tu sĩ, đối với chúng ta chuyến này có trợ giúp rất lớn. Ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn có thể hay không tìm tới người này. Ngươi nói là tại một cái giao lưu hội bên trên gặp được người này, có thể đi bái kiến giao lưu hội tổ chức người, có lẽ từ trong miệng có thể nghe ngóng đến đây người hạ lạc." Dứt lời, xích phái lại nói với sư mạn: "Sư mạn, ngươi từng tại Phượng Linh thành tu luyện nhiều năm, chắc hẳn nhận biết không ít hóa thần kỳ tu sĩ, thậm chí là luyện hư kỳ tu sĩ, ngươi dần dần đi bái phỏng những người này, nghe ngóng huyết đồng thần biên manh mối. Nhớ kỹ, nửa tháng sau, vô luận tin tức thăm dò được như thế nào, chúng ta đều cần ở đây lại lần nữa hội hợp. Các ngươi yên tâm, chỉ cần chuyến này có thể thuận lợi tìm được huyết đồng thần biên, cũng đem chém giết, bản công tử sẽ không bạc đãi các ngươi." Tống Văn chờ 5 người nghe vậy, ôm quyền chắp tay nói: "Cần tuân công tử chi mệnh." Xích phái nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, đột hướng Phượng Linh thành. Canh Quý cùng Tăng Vải hai người cũng không chút nào làm chần chờ, thôi động độ thuật, phi nhanh mà đi, phân biệt hướng phía khoảng cách Phượng Linh thành không xa hai tòa phường thị bay đi. Đợi cho ba người này đi xa, sư mạn diện mục dần dần trở nên dữ tợn, hai mắt nội trừng lấy Khỉ La. "Khỉ La, ngươi tiện nhân này, vậy mà lợi dụng ta. Ngươi láo xương giúp ta, kỳ thực lòng dạ khó lường, lợi dụng ta tìm hiểu Sích Phái công tử yêu thích, để chính ngươi có thể lệnh nọ hiến sủng, bò lên trên Sích Phái công tử giường. Sư Mạn cắn răng nghiến lợi nói, phản phất hận không thể đem Khỉ La ăn sống nuốt tươi. Nàng vốn là hơi có vẻ tang thương mặt, bởi vì cực độ phẫn nộ mà bặm mẻo, trở nên càng thêm nhăn ba, trò hề tất hiện. Đối mặt Sư Mạn chửi mắng, Khỉ La không nhúc nhích chút nào, ngược lại cười khẩy, đôi mắt bên trong có không che giấu được đắc ý. Nàng thời khắc này trang phục cũng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, bại lộ quần áo, đổi thành một bộ màu trắng váy dài, đưa nàng toàn thân bao khỏa, chỉ là váy dài có chút hiện nhỏ, nổi bật dáng người hiện lộ không thể nghi ngờ. Trên mặt nùng trang cũng đã tan mất, thay vào đó là thanh nhã trang dung. Nàng cả người khí chất cũng theo đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dĩ vãng gặp chi tiện làm lòng người thần sao động mị thái diệt hết, biến thành một loại ấm nguyện nhàn tĩnh cảm giác. Thêm nữa nàng ba mươi mấy tuổi dung mạo, cho người ta một loại hiền thê lương mẫu cảm giác. Sư Mạn trưởng lão, làm gì như thế tức giận? Ngươi xác dụ Sích Phái công tử không thành, nhưng không trách được người bên ngoài, chỉ đoán chính ngươi dáng dấp quá mức xấu xí. Ha ha ha! Khỉ La cười đến nhánh hoa run rẩy, đưa tay chỉ vào Sư Mạn. Ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương, liền ngươi bộ này tôn dung, làm sao có thể có nam nhân để ý ngươi? Không tin ngươi hỏi một chút Dạ Hoa, nhìn hắn có nguyện ý không cùng ngươi điên loạn đạo phượng. Tống Văn lập tức có chút ngạc nhiên, hắn chỉ là ở một bên yên tĩnh xem kịch, làm sao lại cuốn vào trong đó? Càng thêm không hiểu thấu chính là, hắn vốn cho rằng Sư Mạn đang nghe xong Khỉ La về sau, nhất định lửa giận đại thịnh, sau đó về đối Khỉ La, hoặc là giận dữ rời đi. Nhưng mà Sư Mạn lại là quay đầu nhìn về phía hắn, tựa hồ đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Tống Văn có chút ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, hai mắt nhìn chăm chú Sư Mạn, ngựa khí nhu hòa mà chân thành nói: Sư Mạn tiền bối, Khỉ La tiền bối lời nói rất có sai lầm, không thể coi là thật. Tiền bối ngươi khí chất thanh nhã như lan, dung nhan thanh lệ, chính là chúng ta nam tu trong lòng tốt nhất đạo lữ chi tuyển. Dạ Hoa, ngươi lời ấy thật chứ? Sư Mạn hiển nhiên vẫn có một ít tự mình hiểu lấy, cũng không tin tưởng Tống Văn lời nói, có chút chất vấn hỏi. Tống Văn cười nhạt một tiếng, thiên chân vạn sắc, vãn bối sao dám lừa gạt tiền bối? Thế gian nam tử lựa chọn đạo lữ lúc coi trọng nhất, tuyệt không phải nữ tử dung mạo. Ha ha ha! Khỉ La đột nhiên nở nụ cười, đánh gãy Tống Văn cùng Sư Mạn đối thoại. Dạ Hoa, ngươi ngược lại là giàu hạn. Chúng ta nói là một đêm hoan hảo cũng không phải cái gì lựa chọn đạo lữ. Sư Mạn, về phần ngươi, cũng đừng si tâm vọng tưởng, Sích Phái công tử là vĩnh viễn không có khả năng để ý ngươi. Sư Mạn nghiến chặt hàm răng, Khỉ La, ngươi đừng quá đắc ý thủ này, ta nhất định sẽ báo. Vung xuống một câu ngoan thoại, nàng liền thả người hướng Phượng Linh Thành bay đi. Tu vi của nàng không bằng Khỉ La, trong lòng mặc dù phẫn hận, nhưng thực lực không bằng người, gặp đục nhã, cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này. Khỉ La nhìn chằm chằm Sư Mạn đi xa bóng lưng, ánh mắt dần dần trở nên u ám. Khỉ La tiền bối, ta cũng đi. Tống Văn cáo lui một tiếng, định rời đi. Ngươi tạm chờ một chút. Khỉ La gọi lại Tống Văn. Tống Văn dừng thân hình, quay người nhìn về phía Khỉ La, tiền bối còn có chuyện gì phân phó? Đi theo ta. Khỉ La ngự không mà đi, hướng phía xa xa bay đi. Tống Văn do dự một chút, liền thuận theo sau lưng mà đi. Rất nhanh, hai người tới ở ngoài mấy ngàn dặm một tòa núi lớn chân núi. Uống tùm rừng rậm, đem thân hình của hai người hoàn toàn che lấp. Khỉ La tiền bối, không biết gọi văn bối đến đây cần làm chuyện gì? Tống Văn hỏi. Khỉ La cười chế nhạo nhìn xem Tống Văn. Làm sao? Mới một năm không thấy, ta liền thành tiền bối rồi. Ngày xưa, ngươi cũng không phải như thế nghiêm trang gọi ta. Tống Văn chê cười nói, tiền bối nói đùa. Sích Phái công tử có lệnh, để chúng ta mau chóng tiến về phụ cận thành trì cùng phương thị, tìm huyết đồng thần biên tin tức. Sích Phái công tử mệnh lệnh quan trọng, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. Khỉ La nhìn xem Tống Văn, không tiếp tục mở miệng nói chuyện, mà là truyền âm nói. Dạ Hoa, ngươi giúp ta cầm xuống Sích Phái công tử, ta vốn nên hảo hảo cảm tạ ngươi. Bất quá, Sích Phái trầm mê ở Hồng Trần Hương mang tới vui thích cùng mê miễn, khó mà tự kiềm chế. Ta căn bản là không có cách chiếu trước ngươi lời nói, từng bước giảm bớt Hồng Trần Hương liều lượng, ngược lại là càng dùng càng nhiều. Khỉ La thanh âm hoàn toàn không có đối mặt Sư Mạn tự ngạo, mà là mang theo nồng đậm lo lắng âm thầm. Như thế nào như thế? Ta xem Sích Phái công tử xác nhận có đại nghị lực hàng người, sao lại trầm mê ở chỉ là Hồng Trần Hương? Tống Văn ngữ khí kinh ngạc truyền âm trả lời. Khỉ La nói, hiện tại truy cứu nguyên do đã không có chút ý nghĩa nào, nhất định phải nhanh giải quyết việc này. Sích Phái gần đây càng phát ra dễ giận, hiển nhiên Hồng Trần Hương đã ô nhiễm hắn thức hải, ảnh hưởng đến thần trí của hắn. Chỉ là trước mắt hắn còn chưa ý thức được điểm này mà thôi. Nếu có hướng một ngày, việc này bị hắn phát giác, hoặc là bị người bên ngoài nhìn ra, cáo chi với hắn, ta tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, mà ngươi chỉ sợ cũng thai kiếp khó thoát. Tống Văn nghe xong, tựa hồ cũng thấy khó giải quyết, cho mày, sắc mặt ám trầm. Việc này chỉ sợ còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Trong thời gian ngắn, ta cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Không biết ngươi nhưng có cách đối phó. Khỉ La nói, ta nếu có cách đối phó, liền không tìm ngươi thương lượng. Tống Văn làm bộ suy tư một lát sau, nói, Khỉ La, ngươi chờ gấp. Tại trở về Vân ẩn thành trước đó, sẽ không có người phát giác việc này. Chúng ta còn có thời gian, chậm rãi suy nghĩ như thế nào giải quyết việc này. Chương 1071, trẻ nhỏ dễ dạy. Chương 1071, trẻ nhỏ dễ dạy. Việc này đã lửa xém lông mày, hà có thể tạm hoãn? Khỉ La có chút bất mãn nói. Tống Văn nói, thế nhưng là, người ta dưới mắt nghĩ không ra bất luận cái gì cách đối phó, đội vàng sao động thì có ích lợi gì? Khỉ La thần sắc có chút bất đắc dĩ, tốt ta, việc này trước thả một chút. Bất quá, ta còn có một chuyện khác, cần ngươi giúp ta xử lý. Tống Văn nói, chuyện gì? Giết Sư Mạn. Khỉ La truyền âm lúc, diện mục trở nên có chút dữ tợn. Giết Sư Mạn. Tống Văn trong mắt lộ ra một vòng không dám tin. Khỉ La, ngươi vì sao muốn diệt trừ sư mạn? Ta chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, làm sao có thể giết được nàng? Mà tu vi của ngươi tại sư mạn phía trên, vì sao không tự mình động thủ? Khỉ La nói, ta có dự cảm, sư mạn đã đối ta lên sát tâm, giữ lại nàng trùng quy là cái tai họa, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Tu vi của ta mặc dù tại sư mạn phía trên, nhưng cũng không giỏi về đấu pháp, ta như tự mình động thủ, cũng không lượng quá lớn năm có thể diệt trừ sư mạn. Tống Văn nói, vậy ta thì càng không giết không xong sư mạn. Khỉ La nói, ta cũng không phải khiến ngươi tự mình động thủ. Ngươi đang hỏi thăm huyết đồng thần viên thời điểm, cũng thuận tiện tìm hiểu một chút sư mạn quá khứ, tra một chút nàng tại Phượng Linh Thành có hay không cửu gia. Nếu có thể tra được cửu gia của nàng, vậy liền đưa nàng hành tung, tiết lộ cho cửu gia của nàng, để những cái kia cửu gia đi đối phó sư mạn. Tống Văn nói, việc này ta sẽ nhớ ở trong lòng. Khỉ La khẽ bước cằm, tiện tiện chủ động kết thúc thần thức truyền âm, phi thân rời đi. Tống Văn cũng ngự không mà đi, hướng phía Phượng Linh Thành mà đi. Xích phái cho hắn ra lệnh, là để hắn đuổi theo tra cái kia cái gọi là giao lưu hội. Phượng Linh Thành chính là xung quanh khu vực lớn nhất một tòa tu sĩ thành trì. Nếu là tu sĩ cấp cao ở giữa giao lưu hội, tự nhiên tại Phượng Linh Thành tổ chức khả năng lớn nhất. Tống Văn đi vào Phượng Linh Thành, tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong ghé qua một vòng, sau đó liền tiến vào một cái khách sạn. Hắn làm như thế, bất quá là cân nhắc đến Xích phái mấy người cũng có thể tới đến Phượng Linh Thành, hắn thích hợp lộ diện, cũng có thể chứng minh hắn dụng tâm vì Xích phái làm việc. Sau đó 3 ngày, Tống Văn mỗi ngày cũng sẽ ở Phượng Linh Thành bên trong hiện thân, giả vờ giả vịt trong thành lắc lư. Ngày hôm đó, Tống Văn vừa đi ra khách sạn, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Diệp Băng. Nàng cùng Kim Tu Tề sóng vai mà đi, đi tại ngoài khách sạn trên đường cái. Diệp Băng cũng chú ý tới Tống Văn, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, bất quá nàng cũng không lộ ra, vẫn như cũng là một mặt lạnh nhạt bộ dáng, trong miệng khi thì tung ra giải rác mấy chữ, đáp lại Kim Tu Tề liễu lo không ngừng. Về phần Kim Tu Tề, hắn hoàn toàn không có chú ý tới Tống Văn. Một thì, hắn cũng chưa gặp qua Dạ Hoa, lúc trước, Tống Văn cùng Diệp Băng gặp được hắn lúc, Tống Văn là dùng Phương Bằng nghĩa thân phận. Thứ hai, sự chú ý của hắn hoàn toàn ở bên cạnh mỹ nhân trên thân, thao thao bất tuyệt nói, tinh thần phấn chấn. Diệp Băng đạo hữu, Thiên Tinh lâu linh yến chính là đương thời nhất tuyệt. Mỗi một đạo thức ăn đều ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí, lại sắc hương vị đều tốt, an chi lệnh người dư vị vô tận. Không biết đạo hữu có thể đến dự, cùng ta cùng nhau đi tới Thiên Tinh lâu, trung phẩm linh yến. Diệp Băng thần sắc đạm mạc, đa tạ Kim đạo hữu hảo ý, ta lần này đến đây Phượng Linh Hành, có chuyện quan trọng khác, liền không đi dự tiệc. Mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Bị nói thẳng cự tuyệt, Kim Tu Tể cũng không chút nào cảm thấy xấu hổ, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Không biết ra sao sự tình, ta Kim gia tại cái này Phượng Linh Hành vẫn còn có chút thế lực, có lẽ có thể trợ đạo hữu một chút sức lực. Diệp Băng không tiếp tục giống trước đó như vậy, vô luận Kim Tu Tể nói cái gì, đều mặt mũi tràn đầy lãnh đạm, trên mặt của nàng lộ ra một vòng vẻ do dự. Kim Tu Tể thấy thế, đôi mắt có chút sáng lên. Diệp Băng đạo hữu, thế nhưng là có cái gì không tiện lộ ra chỗ? Nếu có lo lắng, vậy ta liền không hỏi nhiều. Diệp Băng nói, cũng tình không phải liên quan đến bí ẩn gì, chỉ là ta lo lắng sẽ quá qua phiền phức đạo hữu, có thể thành đạo bạn hiệu lực, chính là vinh hạnh của tại hạ. Huống hồ, đối với đạo hữu mà nói, có lẽ một kiện chuyện khó giải quyết, nhưng đối Kim gia mà nói, rất có thể chỉ là tiện tay mà thôi. Kim Tu Tề nói. Diệp Băng thở dài một tiếng, tốt đã vậy ta trước hết cảm ơn đạo hữu. Ta lần này đến đây Phượng Linh Thành, chính là nghe nói quý Phượng Linh Thành bên trong có người có thanh lân mục. Ta muốn luyện chế một ngụm phi kiếm, chuyên tới để cầu lấy này linh mục. Nguyên lai đạo hữu là vì thanh lân mục, việc này đơn giản. Kim Tu Tề lòng tin mười phần nói. Diệp Băng trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Chẳng lẽ trong tay ngươi liền có thanh lân mục? Kim Tu Tề lắc đầu, trên mặt lại mang theo một vòng da vẻ mê hoặc ý cười. Trong tay của ta không có, nhưng là tiểu thúc của ta Kim Tuấn có. Kia thật là quá tốt rồi. Không biết khiến thúc muốn thế nào mới bằng lòng bán ra thanh lân mục. Diệp Băng một mặt ngạc nhiên hỏi. Đối với Kim Tuấn trong tay có thanh lân mục sự tình, Diệp Băng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Năm đó tại cưới Kim gia phi thuyền lúc, Kim Tuấn từng trước mặt mọi người công bố hắn có một gốc thanh lân mục, muốn đổi lấy ngàn năm địa xương dây leo. Hai mười mấy năm trôi qua, thanh lân mục thế mà còn tại Kim Tuấn trong tay. Xem ra hắn hẳn là còn chưa thuận lợi đạt được địa xương dây leo. Diệp Băng thầm nghĩ trong lòng. Đối với Diệp Băng suy nghĩ trong lòng, Kim Tu Tề tự nhiên là không biết chút nào. Hắn vẫn như cũng là vẻ mặt tươi cười, nụ cười này cũng không phải là tận lực ngụy trang, mà là phát ra từ nội tâm cao hứng. Vì cùng Diệp Băng trùng phùng mà cao hứng, vì có thể có cơ hội trợ giúp cho Diệp Băng mà cao hứng. Diệp Băng đạo hữu, ngươi lại thoải mái tinh thần. Gia thúc chính là phụ thân ta bảo đệ, đối ta thở nhỏ yêu mến có thừa. Từ ta ra mặt, hắn tất nhiên sẽ cho ta mấy phần chút tình mọn, bỏ những thứ yêu thích đem thanh lân một bán ra ngươi. Diệp Băng quay đầu, một mặt cảm kích nhìn Kim Tu Tề, một đôi tròng mắt cong thành một nhà, như có sao trời lấp lánh. Vậy liền đa tạ đạo hữu. Nếu thật có thể thuận lợi cùng khiến thúc đạt thành giao dịch, ta tất ghi khắc đạo hữu ân tình. Kim Tu Tề nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, cả người như là bị thần hy chiếu rọi, hồng quang đầy mặt. Tống Văn đứng tại cửa khách sạn, nhìn xem từ trước mặt mình đi qua Diệp Băng cùng Kim Tu Tề, trong lòng có chút mừng rỡ. Diệp Băng cuối cùng là nghe lời khuyên của hắn, đối Kim Tuần hạ thủ. Nàng nếu có thể sớm ngày luyện chế ra hư hợp phá nguyên đan, đối với Tống Văn mà nói, cũng là chuyện tốt một kiện. Từ nàng nói chuyện hành động không khó coi ra, nàng hẳn là dự định thông qua Kim Tu Tề, đem Kim Tuần dẫn ra, lại động thủ với hắn. Bất quá, nàng thủ đoạn quá hiển non nớt. Kim Tu Tề tín nhiệm Diệp Băng, nhưng Kim Tuần cũng sẽ không dễ tin Diệp Băng. Cho nên, dù cho Kim Tuần cố kỵ đến Kim Tu Tề mặt mũi, đồng ý cùng Diệp Băng gặp mặt, trao đổi thanh lân mục giao dịch, gặp mặt địa điểm, Kim Vân cũng khẳng định chọn tại Phượng Linh Thành bên trong, cứ như vậy, Diệp Băng sẽ rất khó tìm tới cơ hội độc thủ. Theo Tống Văn, dễ dàng nhất để Kim Vân mắc câu biện pháp chính là xuất ra nhu cầu cấp bách chi vật. Chỉ có như vậy, Kim Vân mới có thể cam mạo phong hiểm, đi cái nào đó xa xôi chi địa cùng Diệp Băng gặp mặt. Chương 1072, sinh lòng tà niệm. Chương 1072, sinh lòng tà niệm. Tống Văn tại Phượng Linh Thành trên đường phố, tùy ý đi dạo, thỉnh thoảng đi vào cái nào đó cửa hàng, mua sắm một chút hắn tu luyện cần thiết linh thảo hoặc đan dược. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tống Văn xem chừng hôm nay giả vờ giả vịt đã coi xong thành, hắn đang chuẩn bị trở về khách sạn, đột nhiên phát giác được trong nhẫn chứa đồ một viên đưa tin ngọc giản tại có chút rung động. Tống Văn thần thức dò vào nhẫn chứa vật, phát hiện chính là Diệp Băng đưa tin ngọc giản. Hắn không có lập tức lấy ra đưa tin ngọc giản xem xét, mà là đi bộ nhàn nhã đi trở về khách sạn. Trở lại thuê lại khách sạn tiểu viện về sau, Tống Văn lúc này mới lấy ra đưa tin ngọc giản. "Câu Quân, ngươi ở nơi nào? Ta tìm ngươi có việc thương lượng." Đây là Diệp Băng đưa tin nội dung. "Phú Ninh khách sạn, 32 hào tiểu viện." Tống Văn đưa tin trả lời. Tống Văn truyền ra đầu này tin tức về sau, Diệp Băng bên kia không tiếp tục đưa tin. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy chục giây về sau, nàng liền xuất hiện ở ngoài viện. Diệp Băng cố ý tiến hành một chút ngụy trang, trên đầu mang theo mũ rộng vành biên giới rủ xuống lụa mỏng, chặn khuôn mặt. Trên người nàng quần áo cũng không phải ngày bình thường thường xuyên áo trắng váy dài, mà là một kiện trường bào màu xám. Tiểu viện cửa sân hờ khép, Diệp Băng trực tiếp đẩy thẳng cửa mà vào. Nàng đập vào mắt nhìn thấy chính là, trong viện có một cây đại thụ, dưới cây có một trường bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá, Tống Văn đang ngồi bên cạnh cái bàn đá uống trà. Diệp Băng cất bước đi đến bàn đá, không chút khách khí ngồi ở Tống Văn trước mặt. Nàng lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt, sau đó nhấc lên trên bàn đóng trà, lại cầm lấy một cái chén trà, cho mình châm một ly trà, uống một hơi cạn sạch. "Trà ngon." Diệp Băng cảm thán một câu, ngẩng đầu nhìn Tống Văn, vừa tiếp tục nói, "Ngươi thời gian này trôi qua ngược lại là thong dong tự tại. Ta cũng bất quá là tranh thủ lúc rảnh rỗi mà thôi." Tống Văn tại đáp lời ở giữa, hướng phía cửa sân vung ra một đạo pháp lực. Cửa sân lập tức chăm chú quan hợp, tiểu viện tự có trận pháp cấm chế cũng theo đó mở ra. "Ngươi liền không sợ ta tại trong trà hạ độc?" Tống Văn gặp Diệp Băng lần nữa cho chính nàng châm trà, nhịn không được mở miệng hỏi. Diệp Băng nói, "Ngươi ta không oán không kỷ, lại ta sống đối ngươi mới có lợi nhất, ngươi sao lại có hại ta chi tâm?" Tống Văn nói, "Tiên tử nói không sai. Bất quá, lòng người khó dò, phức tạp nhiều biến, khó đảm bảo ta đối tiên tử không có cái khác ý đồ. Tiên tử dung mạo như thiên tiên, tú sắc khả san. Thử hỏi thế gian nam tử, ai có thể không động tâm? Tại hạ một giới phàm phu tục tử, cũng khó mà ngoại lệ, trong lòng khó tránh khỏi ngẫu sinh tà niệm. Tiên tử liền không sợ, ta tại trong trà hạ dâm dược. Xem ra ngươi gần đây quả nhiên là xuôi gió xuôi nước, lại có tâm tư trêu chọc tại ta." Diệp Băng chợt nhìn Tống Văn một chút, lại uống vào một chén linh trà về sau, nói tiếp, "Ngươi làm sao lại đến Phượng Linh Thành?" Tống Văn nói, "Mấy tháng trước, ta tiến về Tảng Băng Đảo, tham viếng tiên tử. Thế nhưng là, lúc ấy tiên tử cũng không ở trên đảo, ta ngay cả Tảng Băng Đảo đều không thể bước vào. Thủ hạ ngươi thả xảo nói cho ta, ngươi có việc ra ngoài, mấy tháng chưa về. Ta suy đoán, tiên tử hẳn là tới cái này Phượng Linh Thành. Ta lo lắng tiên tử an nguy, liền vội vàng chạy đến. Bây giờ, tận mắt thấy tiên tử bình yên vô sự, tâm ta rất mừng." Đối với Tống Văn tình thâm ý cắt, Diệp Băng không có chút nào động dung, ngược lại một mặt không thể làm gì. "Câu Quân, trong miệng ngươi lại không thể có một câu lời nói thật sao?" Tống Văn nói, "Tại hạ câu câu là thật. Như tiên tử không tin, tại hạ cũng không có cách nào." Vân ẩn thành cùng Phượng Linh Thành cách xa nhau tiên sơn và thủy, đường xá xa xôi lại gian nguy trùng điệp, ở giữa còn muốn vượt qua nhiều cái hiểm địa. An toàn nhất chi pháp chính là cưỡi kim gia phi thuyền, mà kim gia phi thuyền mỗi 2 năm mới đi tới đi lui một lần. Hơn 1 năm trước, ta cưỡi phi thuyền mà tới. Ngươi lại là như thế nào mà đến? Theo lý, ngươi xuất phát thời điểm, kim gia phi thuyền sớm đã xuất phát. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi là một mình ngự không mà đến." Diệp Băng phát hiện Tống Văn lời nói bên trong lỗ thủng, mở miệng chất vấn. Nàng tâm như gương sáng, Tống Văn này đến, tất có mục đích khác. "Hắc hắc." Tống Văn cười ngượng ngùng hai tiếng, nói sang chuyện khác. "Tiên tử đến Phượng Linh Thành bao lâu?" "Đã có tháng tư." Diệp Băng nói. "Tiên tử đã tới lâu như thế. Thế nhưng là, ta nhìn hôm nay ngươi cùng Kim Tu Tề gặp mặt lúc tình hình, tựa hồ là mới vừa cùng gặp nhau." Tống Văn hỏi. Diệp Băng nói, "Mục đích chuyến này của ta, ngươi rõ ràng nhất. Vì không làm cho Kim Tu Tề ngờ vực vô căn cứ, ta tuy có hắn đưa tin ngọc giản, nhưng không dám tùy tiện sử dụng. Chỉ có thể ẩn thân chỗ tối, bí mật quan sát Kim gia. Ta trông trọn vẹn 4 tháng, mới rốt cục đợi đến Kim Tu Tề hiện thân. Ta lúc này mới lộ diện, giả dạng làm cùng Kim Tu Tề ngẫu nhiên gặp dáng vẻ." "Thì ra là thế." Tống Văn nói, "Tiên tử dự định như thế nào đối phó Kim Tuần?" Diệp Băng nói, "Ta đến đây tìm ngươi, chính là bởi vì việc này. Ta dự định lấy hiệp thương Thanh Lân một danh nghĩa, để Kim Tu Tề mời Kim Tuần đến ngoài thành. Ta lại bố trí mai phục, phục kích hai người này. Ta vốn là còn chút lo lắng, bằng vào ta lực lượng một người, không thể cùng lúc đối phó Kim Tu Tể cùng Kim Tuần. Ngươi tới được chính là thời điểm, người ta liên thủ, đối phó bọn hắn hai người, hoàn toàn không đáng kể." Tống Văn nghe xong, khẽ lắc đầu. Diệp Băng thấy thế, nhướng mày, "Ngươi chẳng lẽ không muốn giúp ta một chút sức lực? Ngươi cũng đừng quên, thư hợp phá nguyên đan cũng có một phần của ngươi." Tống Văn nói, "Không phải ta không nguyện ý tương trợ, mà là kế hoạch của ngươi có rất lớn lỗ thủng." "Cái gì lỗ thủng?" Diệp Băng biến sắc, mở miệng hỏi. Tống Văn nói, "Kim Tuần cùng ngươi vốn không quen biết, sao lại đồng ý tiến về cái nào đó ngươi địa điểm chỉ định, cùng ngươi gặp mặt? Hắn hoặc là yêu cầu ngươi tại Phượng Linh Thành bên trong gặp mặt, hoặc là sẽ mang cường giả tiến về ngươi chỉ định chi địa. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ lưu một chút chuẩn bị ở sau. Diệp Băng nghe xong, chân mày nhíu chặt hơn, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần suy tư cùng sầu lo. Như thế ta thiếu suy tính, vậy phải làm thế nào cho phải? Tống Văn không có trả lời ngay, mà là trầm mặc không nói, giống như đang suy tư ứng đối ra sao. Đúng vào lúc này, Diệp Băng cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều một viên đưa tin ngọc giản. Nàng dẫn động thần thức, đọc đến trong ngọc giản tin tức, đồng thời vận dụng thần thức cùng đối phương thông tin. Tống Văn không cách nào biết được đưa tin trong ngọc giản nội dung, cũng không biết Diệp Băng truyền tống tin tức gì ra ngoài, nhưng hắn cũng không lên tiếng quấy rầy, liền lặng lặng nhìn Diệp Băng đưa tin. Một lát sau, gặp Diệp Băng thu hồi đưa tin ngọc giản, Tống Văn mới mở miệng hỏi: "Ai đưa tin?" Diệp Băng nói: "Kim Tú Tể." Kim Vân bây giờ vừa vận tại Phượng Linh Thành bên trong, hắn đã thuyết phục Kim Vân cùng ta gặp mặt hiệp thương thanh lân mục giao dịch. Nhưng chính như ngươi phỏng đoán như vậy, Kim Vân chỉ nguyện tại Phượng Linh Thành bên trong gặp mặt. Tống Văn hơi chút sau khi tự hỏi, đáp: "Vậy ngươi liền đi gặp một lần Kim Vân. Nhớ lấy, vô luận hắn đưa ra loại nào giao dịch điều kiện, ngươi cũng lấy không cách nào làm được làm lý do từ chối. Mặt khác, ngươi lại thừa cơ tìm hiểu một chút, Kim Vân bây giờ nhu cầu cấp bách nào linh dược." Diệp Băng cũng không rõ ràng Tống Văn muốn nàng làm như vậy nguyên do, nhưng nàng không chút do dự nhẹ gật đầu. "Được." Dứt lời, nàng liền một lần nữa đeo lên mũ rộng vành, đứng dậy rời đi tiểu viện. Chương 1073, nói thật. Chương 1073, nói thật. Diệp Băng sau khi rời đi, Tống Văn cũng đứng dậy rời đi khách sạn, nhưng hắn cũng không có lui đặt trước tiểu viện. Hắn trực tiếp ra Phượng Linh Thành, ở ngoài thành đi vòng một vòng về sau, đeo lên mặt nạ, mặc vào áo choàng, lại về tới Phú Ninh khách sạn, cũng thuê lại số 36 tiểu viện. Căn này biệt lạc, cùng hắn trước đó ở 32 hào tiểu viện, ở giữa cách ba cái biệt lạc. 32 hào tiểu viện nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hắn đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Hắn tuy có tâm trợ Diệp Băng cướp đoạt Kim Tuần trên người linh dược, nhưng liền sợ sự tình có ngoài ý muốn. Vạn nhất Kim Tu Tề đối Diệp Băng thâm tình, là giả vờ. Diệp Băng lần này đi, chính là dê vào miệng cọp. Nàng như bị bắt, tránh không được khảo vấn hoặc siêu hồn. Cứ như vậy, Tống Văn cũng có bại lộ phong hiểm. Đổi một cái tiểu viện, muốn an toàn không ít. Khiến Tống Văn có chút ngoài ý muốn chính là, Diệp Băng rất nhanh liền trở về. "Câu Quân, mở cửa, ta trở về." Diệp Băng đứng tại 32 hào tiểu viện ngoài cửa, nhẹ nói. Nhưng mà, Diệp Băng chờ giây lát, cửa sân cũng không mở ra, trong nội viện cũng không có truyền ra bất luận cái gì động tĩnh. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi Tống Văn là ra ngoài rồi. "Câu Quân, ta tại ngươi bên ngoài viện, mau trở về." Diệp Băng xuất ra đưa tin ngọc giản, cho Tống Văn đưa tin. Thời khắc chú ý 32 hào tiểu viện động tĩnh, Tống Văn tự nhiên chú ý tới Diệp Băng trở về. Hắn quan sát một lát, phát hiện Diệp Băng trên thân không có bất kỳ cái gì dị dạng, lại không người theo đôi, đưa tin nói: "Ta tại số 36 tiểu viện." Diệp Băng cảm thấy kinh ngạc, nhưng liên tưởng đến Tống Văn ngày xưa cẩn thận tác phong, cũng tịnh không cảm thấy kỳ quái, lách mình đi tới số 36 bên ngoài sân nhỏ. Két két, cửa sân tự động mở ra. Diệp Băng cất bước đi vào tiểu viện. Tiểu viện bố trí cùng 32 hào viện tử giống nhau như lúc, Tống Văn vẫn như cũng là ngồi tại dưới đại thụ bên cạnh cái bàn đá, nhàn nhã thưởng thức trà. "Tiên tử, mời ngồi." Tống Văn chỉ vào đối diện băng ghế đá nói. Đồng thời, hắn phất tay đóng lại cửa sân. Diệp Băng ngồi xuống về sau, mở miệng nói: "Câu Quân, có khi ta thật muốn đánh ngươi một chầu." Tống Văn một mặt không hiểu, vì sao? "Ta tựa hồ chưa từng đắc tội qua tiên tử." Diệp Băng nói: "Ta ở phía trước sông pha chiến đấu, ngươi núp ở phía sau mặt, vẫn còn bẻ lũ xu định, đơn giản nhát như chuột." Tống Văn lập tức minh bạch, Diệp Băng là đang chỉ trích hắn âm thầm đổi chủ sở. Hắn cười nhạt một tiếng: "Tu sĩ chúng ta, nếu không cẩn thận một điểm, đừng nói trường sinh tự thị, chỉ sợ còn không có phàm nhân sống được lâu." Đó lấy, Tống Văn lời nói xoay chuyển, nói sang chuyện khác: "Tiên tử, chuyến này nhưng có thu hoạch." Diệp Băng nói: "Ta dựa theo kế hoạch của ngươi, không cùng Kim Tuần đạt thành giao dịch. Bất quá, ta cũng kết thúc không thành giao dịch. Kim Tuần đưa ra giao dịch thành vậy một điều kiện, chỉ có thể là ngàn năm địa xương dây leo có lẽ có thể đủ duyên thọ trăm năm trở lên linh thảo. Ta căn bản không bỏ ra nổi hai loại đồ vật. Dù cho Kim Tu Tề tại nhiều phiên thuyết phục Kim Tuần vẫn như cũ không nguyện ý cải biến giao dịch điều kiện." Tống Văn nói: "Ngươi nhưng có cùng Kim Tuần trao đổi đưa tin ngọc giản?" Diệp Băng gật đầu nói: "Trao đổi. Chúng ta tiếp xuống làm cái gì?" Tống Văn nói: "Ngươi trước biến mất một đoạn thời gian, sau đó xuất hiện, đưa tin tại Kim Tuần, công bố ngươi tìm được có được địa xương dây leo người, ngươi có thể từ đó tác hợp giao dịch. Kim Tuần tìm nhiều năm đều không thể đạt được địa xương dây leo, trong lòng khó tránh khỏi nôn nóng, thế tất sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả năng đạt được địa xương dây leo cơ hội. Đến lúc đó, quyền chủ động liền nắm giữ tại ngươi bên này, giao dịch địa điểm tự nhiên do ngươi mà định ra." Diệp Băng có chút ghé mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn Tống Văn một chút. Nàng trước đó chỉ cảm thấy Tống Văn làm việc cẩn thận, giỏi về ăn ý luồn túi, giờ phút này, nàng sâu sắc cảm thụ đến, Tống Văn đối người tâm năm chắc cùng nhìn rõ là như thế cẩn thận nhập y. "Tốt, cứ làm theo như ngươi nói." Diệp Băng hơi chút dừng lại về sau, ngược lại hỏi: "Vậy còn ngươi? Ngươi là dự định cùng ta cùng rời đi Phượng Linh Thành, vẫn là?" Tống Văn lắc đầu: "Ta có chuyện quan trọng khác, không cách nào cùng ngươi cùng nhau rời đi." "Vậy ta ngươi khi nào có thể gặp lại?" Diệp Băng hỏi. Tống Văn hơi chút sau khi tự hỏi, trả lời: "Ta cũng không rõ ràng, đợi ta xử lý chính mình sự tình, liền sẽ tới tìm ngươi." "Cần bao lâu?" Diệp Băng hỏi. Tống Văn nói: "Ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm. Ta tạm thời cũng vô pháp xác định." Diệp Băng nói: "Nếu không có ngươi tương trợ, một mình ta sợ là khó mà lừa gạt ra Kim Tuần, cũng đem cầm xuống. Dựa theo Tống Văn kế hoạch, chỉ ít cần hai người mới có thể áp dụng. Mặt khác, đối với một mình đối chiến Kim Tuần, Diệp Băng cũng không mười phần thủ thắng nắm chắc. Tống Văn nói, ta xử lý xong sự tình, sẽ mau chóng trở về tìm ngươi. Diệp Băng nghe xong, trầm mặc một lát, nhưng tựa hồ cũng đừng không cách khác, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Tại Phượng Linh thành phía tây 5 triệu dặm chi địa, có một tòa thanh tạc hồ. Ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Hai người thương định, tuần tự rời đi khách sạn. Diệp Băng muốn đi tìm Kim Tu Tề tạm biệt, chủ yếu là thông qua miệng, hướng Kim Tuần truyền lại. Diệp Băng biết được có quan hệ địa xương dây leo manh mối, khởi hành tiến về đi tìm vật này, hy vọng Kim Tuần có thể tạm thời đứng xuất thủ thanh lân mục. Mà Tống Văn thì là, hắn tại Phượng Linh thành đã đợi đến đủ lâu, để tránh xích phái cho là hắn không tận tâm làm việc, muốn đi phụ cận cái khác chợ quỷ cùng phường thị, đi một khi. Hơn 10 ngày sau, Tống Văn điều khiển một chiếc vẹn vẹn cao vài trượng phi thuyền loại nhỏ, ngự không mà đi. Hôm nay chính là xích phái quyết định hội họp ngày. Hắn chính chạy tới hội họp địa điểm. Tống Văn đứng ở đầu thuyền, đột nhiên trong lòng hơi động một chút. Hắn phát giác được, phía sau có người chính chạy nhanh đến. Tống Văn lập tức cảnh giác lên, thần thức hướng về sau quét tới, phát hiện người tới lại là Sư Mạn. Xem ra, Khỉ La không thể thuận lợi diệt trừ Sư Mạn. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì Sư Mạn cửu thị Khỉ La, để Khỉ La đối Sư Mạn sinh lòng sát ý, nhưng nàng cũng không đủ nắm chắc chém giết Sư Mạn. Tại cùng Tống Văn phân biệt thời điểm, nàng để Tống Văn đi tìm hiểu Sư Mạn ngày xưa cửu nhân, lấy mượn đao giết người, diệt trừ Sư Mạn. Sư Mạn chết, đối Tống Văn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên, hắn liền không có theo Khỉ La lời nói làm việc. Mà chính Khỉ La khẳng định sẽ đi làm việc này. Bây giờ, Sư Mạn bình yên vô sự, hiển nhiên Khỉ La kế hoạch là thất bại. Đã người đến là Sư Mạn, Tống Văn cũng liền không lo lắng đối phương có thể uy hiếp được an nguy của hắn. Hắn liền giả bộ không có phát hiện đối phương bộ dáng, tiếp tục ngự trước thuyền đi. Mà Sư Mạn hiển nhiên cũng chú ý tới hắn. Giang Hoa, không nghĩ tới có thể ở đây gặp được ngươi. Sư Mạn thanh âm không lớn, nhưng còn xa cách ngàn dặm, vẫn như cũ rõ ràng truyền vào Tống Văn trong tai. Tống Văn mặt lộ vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên quay người, hướng về sau nhìn lại. Tựa hồ lúc này hắn mới phát hiện Sư Mạn, trên mặt kinh ngạc lúc này biến thành mừng rỡ. Hắn một bên giảm xuống phi thuyền tốc độ, một bên hướng phía Sư Mạn phương hướng, không mình hành lễ. Văn bối gặp qua Sư Mạn tiền bối. Vừa dứt lời, Tống Văn liền cảm giác trước mặt tia sáng hơi ngầm, Sư Mạn đã tới trước người, rơi vào phi thuyền bồng tàu bên trên. Giang Hoa, ngươi nhưng là muốn tiến đến cùng Xích phái công tử hội hợp. Đúng vậy. Tống Văn nói. Vậy ta ngươi cùng nhau đi tới a. Sư Mạn nói. Có thể cùng Sư Mạn tiền bối đồng hành, là văn bối vinh hạnh. Tống Văn nói xong, liền điều khiển phi thuyền, lần nữa xuất phát. Sư Mạn đứng tại bong tàu bên trên, nhìn chăm chú phương xa chân trời đám mây, thật lâu chưa từng mở miệng, tựa hồ đang suy tư điều gì sự tình. Tống Văn gặp đây, cũng không làm cái dậy. Đột nhiên, Tống Văn bên hai vang lên Sư Mạn thanh âm. Dạ Hoa, ngươi hôm đó lời nói, thế nhưng là nói thật. Đợt, website bản chẳng biết tại sao đột nhiên mở không ra, chậm một điểm, thật có lỗi. Chương 1074, xung quanh vì Hồng Nhan chương 1074, xung quanh vì Hồng Nhan Tống Văn thân thể có chút cứng đờ. Hắn nghe hiểu Sư Mạn ám chỉ trong lời nói, nhưng hắn vẫn là giả trang ra một bộ vẻ mặt mờ mịt. Sư Mạn tiền bối, tha thứ văn bối ngu dốt, không có minh bạch tiền bối ý tứ, mong rằng tiền bối chỉ rõ. Sư Mạn không có trả lời ngay, nàng ngưng thần lấy phương xa mây trắng, hơi chút thấp ủ, mới mở miệng. Dạ Hoa, ta có một chuyện cần mời ngươi tương trợ. Sư Mạn tiền bối thỉnh giảng. Chỉ cần là văn bối đủ khả năng sự tình, thật không chối từ. Tống Văn nói. Sư Mạn ánh mắt lộ ra một vòng tàn khốc, giúp ta diệt trừ Khỉ La. Tống Văn trên mặt hiện đầy hoảng sợ. Sư Mạn tiền bối, ngươi muốn giết Khỉ La tiền bối? Không sai. Sư Mạn trên thân sát ý nghiêm nghị, hôm đó ngươi cũng nghe đến, Khỉ La không chỉ có lừa gạt ta, còn lợi dụng ta. Thú này không báo, lòng ta khó yên. Tống Văn một mặt lo âu và khó xử. Thế nhưng là, Khỉ La tiền bối cùng Xích phái công tử quan hệ thân mật. Nàng mà chết, Xích phái công tử sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Sư Mạn đột nhiên xoay đầu lại, hai mắt trừng mắt Tống Văn. Ngươi tại chối tử, là không muốn giúp ta. Tống Văn thân hình run lên, giống như là bị dọa, đội vàng xoay người chắp tay. Tiền bối minh giám, văn bối nguyện vì tiền bối máu chảy đầu rơi. Chỉ là, dù cho không cân nhắc Khỉ La cùng Xích phái công tử quan hệ, lấy văn bối tu vi cũng khó có thể uy hiếp được Khỉ La. Chuyện không thể làm, văn bối thật sự là bất lực. Sư Mạn nói, như tại cái khác địa phương, lấy hai người chúng ta thực lực, hoàn toàn chính xác rất khó giết chết Khỉ La. Nhưng là trước chuyến này hướng Hủ Trướng lĩnh, tất nhiên hung hiểm vô cùng. Nơi đó trướng khí tràn ngập, yêu thú hình hành, tùy thời đều có thể tao ngộ yêu thú tập kích. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi toàn lực phối hợp ta, cũng không phải là hoàn toàn không có chém giết Khỉ La cơ hội. Chúng ta chỉ cần tại thời cơ thích hợp, xuất thủ đánh lén, đưa nàng đẩy vào hiểm cảnh, liền có thể mượn yêu thú chi thủ giết hắn. Còn Xích phái công tử bên kia, chỉ cần không bị hắn tận mắt thấy, hắn sẽ chỉ coi là Khỉ La là bị Hủ Trướng lĩnh bên trong yêu thú giết chết. Tống Văn nói, kế này rất hay. Tiền bối chim nhu đồ, vãn bối thán phục không thôi. Chỉ là, nói tới chỗ này, Tống Văn thần sắc trở nên có chút do dự. Chỉ là, vãn bối thực lực thấp, chỉ sợ không ra được cái gì lực. Sư Mạn nói, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Có người giúp ta hấp dẫn Khỉ La lực chú ý, ta đánh lén nàng lúc, có nắm chắc hơn. Tống Văn nghe vậy, trên mặt hoảng sợ càng sâu. Hắn một cái nguyên anh tu sĩ ra tay với Khỉ La, không khác muốn chết. Văn bối. Tống Văn giọng điệu cứng rắn lối ra, liền bị Sư Mạn chô đánh gãy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bạch xuất lực. Sau khi chuyện thành công, ta thành toàn ngươi, làm ngươi một ngày đạo lữ. Ta tu luyện đến nay, sống đã có hơn 2000 năm, nhưng chưa hề thần cận qua bất kỳ nam nhân nào. Cùng ta song tu, không chỉ có thể để ngươi như thường mong muốn, còn có trợ ở ngươi tăng cao tu vi. nói không chừng ngươi có thể mượn cơ hội này nhất cử đột phá, bước vào hóa thần cảnh giới, cũng chưa hẳn không có khả năng. Trọng thưởng phía dưới tất có dung phu. Theo sư mạng, nàng đáp ứng ủy thân cho Tống Văn, làm kia một ngày đạo lữ chính là đối Tống Văn lớn lao ân điển. Tống Văn tự nhiên mang ơn, nắm chắc cơ hội tốt, vì nàng xông pha khói lửa. Xung quanh vì hồng nhan, Tống Văn ghé mắt nhìn về phía sư mạng. Sư mạng ngũ quan không tính xấu, nhưng cũng tuyệt không tính là xinh đẹp. Tăng thêm nàng thọ nguyên còn thừa không phải rất nhiều, bề ngoài hơi có vẻ tàn thương, khỏe mắt cùng cái chán đã bỏ đầy tế văn, dáng người cũng làm một chút ba ba. Ở trên người nàng, Tống Văn thật sự là không nhìn thấy bất luận cái gì làm cho người mơ màng địa phương. Đối với thế gian nam tử mà nói, khiến người tâm động nữ tử, hoặc là như là Diệp Băng như vậy, dung nhan tú mỹ, khí chất thoát tục, hoặc là như Khỉ La như vậy, nở nang nguyện chuyển, mị hoặc xinh đẹp. Tại cái này mấy điểm bên trong, sư mạn là nửa điểm không dính. Trên người nàng cố này không hiểu thấu tự tin, đến cùng là từ đâu mà đến? Quả nhiên là chưa hề thân cận qua nam nhân, không hiểu nam tử niệm vui tốt. Sư mạn đối với Tống Văn suy nghĩ trong lòng, tự nhiên không phát ra gì. Nàng nhìn thấy Tống Văn hai mắt nhìn chăm chú mình, còn tưởng rằng Tống Văn là gấp gáp, khó mà tự kiềm chế. Dạ Hoa, ngươi yên tâm, ta là sẽ không nuốt lời. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta diệt trừ Khỉ La, ta tất để ngươi hầu hiếm. Kỳ thật, tại sư mạn trong lòng, cũng không cho rằng Tống Văn tập kích Khỉ La về sau, còn có thể có mệnh sống sót. Nhưng Tống Văn chết sống, cùng nàng có liên can gì? Như Tống Văn thật may mắn còn sống, nàng cũng nguyện thực hiện hứa hẹn. Tại Khỉ La cùng Xích Phái thông đồng cùng một chỗ trước đó, nàng cùng Khỉ La có nhiều vắng lai, quan hệ rất thân, Khỉ La thường tại bên thai nàng, giảng thuật nam nữ chi hoan, cái này khiến chưa bao giờ có này kinh lịch sư mạn, trong lòng đập dần, không khỏi nghĩ muốn nếm thử một phen. Nàng cũng nghĩ minh bạch, Xích Phái hẳn là không thích nàng dạng này nữ tử, đã Dạ Hoa hiểu được nàng tốt, nàng cũng có thể khao thưởng đối phương. Về phần nàng nói, cùng nàng song tu, có thể giúp Tống Văn đột phá đến hóa thần cảnh giới thì đúng là nói ngoa. Nàng cũng không cái gì thể chất đặc thù. Mặc dù chưa phá qua, nhiều năm khổ tu cũng đúng là thể nội dành dụ một chút âm nguyên, nhưng tuyệt không đủ để cho một nguyên anh tu sĩ tăng lên một cái đại cảnh giới. Đa tạ tiền bối thành toàn, vãn bối nhất định toàn lực mà vì. Tống Văn một mặt kích động nói. Sư mạn hài lòng nhẹ gật đầu. Sau nửa canh giờ, hai người đáp lấy phi thuyền, đi tới ước định địa điểm hội hợp, Phượng Linh Thành bên ngoài vạn dặm một tòa núi lớn chi đỉnh. Hai người đến thời điểm, canh quý cùng tang vải đã đến. Bọn hắn đối với Tống Văn, vẫn như cũng là sắc mặt không chút thay đổi, không có chút nào phản ứng Tống Văn ý tứ. Thậm chí, bọn hắn đối với sư mạn cái này trên danh nghĩa hiểm nguyện đường trưởng lão, cũng là hờ hững, đối với sư mạn chủ động vấn an, cũng chỉ là khẽ bước cằm, liền lặng lặng mà ngồi tại đỉnh núi một góc. Theo thời gian trôi qua, Khỉ La cũng xuất hiện ở đỉnh núi. Nàng ý cười đầy mặt, tôi tự hướng bốn người chào hỏi một tiếng. Bốn người phản ứng đều có khác biệt. Cũng không biết là bị kỳ mỹ sắc chỗ mị hoặc, vẫn là bởi vì Xích Phái nguyên nhân, canh quý cùng tang vài thái độ đối với nàng, muốn so đối đãi sư mạn hiền lành rất nhiều, rất khách khí đáp lại nàng. Về phần sư mạn thì là một mặt lãnh đạo, hoàn toàn không thấy Khỉ La ân cần thăm hỏi. Mà Tống Văn bên này, bởi vì có người ngoài ở đây, rất cung kính trả lời một câu gặp qua Khỉ La tiền bối. Khỉ La vừa tới hơn một phút, Xích Phái cũng lặng yên mà tới. Nửa tháng không thấy, hắn khí sắc đã khá nhiều, hoàn toàn không có lúc trước khí huyết phủ phiếm chi tướng. Tham kiến Xích Phái công tử. Năm người cung kính nói. Xích Phái rơi vào đỉnh núi, ánh mắt đảo qua đám người. Hoặc là thụ hồng trần hương ảnh hưởng, mà lại cùng Khỉ La ngăn cách nửa tháng, hắn nhìn về phía Khỉ La ánh mắt mang theo khó mà che giấu nóng dực. Nhưng hắn cũng không có bị phần này dục vọng làm choáng váng đầu óc, biết được có chuyện trọng yếu hơn, đại hắn xử lý. Các ngươi chuyến này, nhưng có điều tra đến có quan hệ huyết đồng cự viên manh mối. Chương 1075, manh mối chương 1075, manh mối sư mạn gặp Xích Phái hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khỉ La, lửa giận trong lòng nồng sinh, đối Khỉ La ghen ghét, lại mãnh liệt mấy phần. Nghe được Xích Phái tra hỏi, nàng đuổi tại đám người mở miệng trước đó, vượt lên trước đáp. Bẩm công tử, thuộc hạ điều tra đến một chút manh mối. Xích Phái nghe vậy, lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, đem ánh mắt từ Khỉ La xinh đẹp dáng người bên trên dịch chuyển khỏi, chuyển qua sư mạn trên thân. Tinh tế nói tới. Rõ. Sư mạn hai tay ôm quyền đáp. Trong mắt ẩn ẩn lộ ra một vòng phân chấn. Mình mặc dù không kịp Khỉ La xinh đẹp, nhưng có thể vì Xích Phái phân ưu giải nạn. Mà Khỉ La tiện nhân kia thì là một cái khoe khoang phong tao ký nữ, chỉ có thể ở trên giường lấy lòng nam nhân. Thuộc hạ một bạn cũ lộ ra, thứ nhất vị đã chết trưởng bối, từng tại hủ trướng linh thấy tận mắt huyết đồng thần viên. Sư mạn nói, thật chứ? Xích Phái vội vàng truy vấn, cái kia vị trưởng bối là ở nơi nào gặp phải huyết đồng thần viên? Cái này, thuộc hạ cũng không biết. Thuộc hạ bạn bè trưởng bối cũng không đề cập. Sư mạn nói. Xích Phái trên mặt vui mừng biến mất, thần sắc gâm trầm xuống. Sư mạn nghe được manh mối, chỉ có thể bằng chứng hủ trướng lĩnh bên trong thật có một đầu huyết đồng thần viên. Mà việc này Xích Phái sớm đã xác định, chỗ nào còn cần sư mạn đến bằng chứng? Phế vật vô dụng. Xích Phái lạnh giọng quát lớn. Sư mạn sắc mặt chấp nhận, đội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng Xích Phái ánh mắt. Nàng cắn chặt môi dưới, trong lòng có chút không cam lòng. Nàng phí hết tâm tư tìm hiểu tới manh mối, thế mà Xích Phái công tử không thèm để ý chút nào. Lúc này, Khỉ La thanh âm bỗng nhiên vang lên. Công tử chớ có sinh khí, sư mạn trưởng lão cũng đã hết lực. Chỉ là tin tức này, quả thật có chút không đủ chu toàn đâu. Khỉ La thanh âm mềm mại đến cực điểm, dẫn tới Xích Phái lần nữa nhìn về phía nàng. Khỉ La, ngươi nhưng có điều tra đến đầu mối hữu dụng. Khỉ La đôi mắt nhẹ nhàng rủ xuống, đôi mắt tràn ngập một vòng u buồn, thanh âm run rẩy bên trong tràn đầy tự trách. Công tử, thuộc hạ vô năng, cũng chỉ thăm dò được hủ trướng lĩnh bên trong từng có huyết đồng thần viên xuất hiện qua. còn ở nơi nào xuất hiện, thuộc hạ cũng không dò thăm, để công tử thất vọng. Chỉ cần ngươi tận lực, bản công tử liền sẽ không trách tội ngươi. Xích Phái nói. Một bên Sư Mạn gặp tình huống như vậy, lập tức trong lòng càng thêm ghen ghét khó bình. Khỉ La giống như nàng, đều không có điều tra đến cái gì vật hữu dụng. Nhưng mà, Xích Phái đối với các nàng hai người thái độ lại là hoàn toàn khác biệt. Xích Phái đem ánh mắt nhìn về phía đứng chung một chỗ canh quý cùng Tam Bại. Hai người các ngươi nhưng có thu hoạch. Canh mắt hơn trước một bước, mở miệng nói. Bẩm công tử, thuộc hạ điều tra đến một chút tình huống. Ồ. Xích Phái hào hứng tăng bọn, nhưng có điều tra đến huyết đồng thần viên hiện thân vị trí cụ thể. Thuộc hạ làm quen mấy tên Phượng Linh thành phụ cận tán tu, một người trong đó ra ngoài hiếu kỳ, từng vơ vét qua có quan hệ hủ trướng lĩnh bên trong cự viên tình báo. Thuộc hạ tốn hao linh hạch, đem nhân thủ này bên trong tình báo mua tới. Canh quý trả lời ở giữa, trong tay đột nhiên nhiều hơn một viên ngọc giản, chính là trước đó Xích Phái cho không người hủ trướng lĩnh địa đồ. Theo pháp lực của hắn rót vào, ngọc giản sáng lên đạo đạo bạch quang, trên không trung ngưng tụ ra một bức bắt ngát bản đồ địa hình. Bản đồ địa hình bên trong, tiêu ký mấy chục cái màu đỏ chấm tròn. Bất quá, những này chấm tròn cực kỳ phân tán, trải rộng hủ trướng lĩnh các nơi, có chút ở hạch tâm khu vực, có chút ở ngoại vi khu vực, nhưng tất cả đều là tại ở gần kỳ kho vực khu vực đông bộ, tới gần cản trưởng hoang nguyên hủ trướng lĩnh tây bộ khu vực, không có bất kỳ cái gì một cái điểm đỏ. Công tử mời xem, những này điểm đỏ chỗ, chính là từng có tứ giai trở lên cự hình viên hầu ẩn hiện qua địa phương. Những này cự viên phẩm loại phong phú, trong đó phải chăng có công tử tìm huyết đồng thần viên, thuộc hạ chưa điều tra đến. Canh quý nói. Xích Phái khẽ bước cằm, trong mắt lại rõ ràng mang theo một vòng thất vọng. Canh quý điều tra đến tình báo, tuy có một chút giá trị, nhưng liên quan đến địa điểm thực sự quá nhiều. Nếu là tại cái khác địa phương, cũng là không ngại, cùng lắm thì từng cái tìm đi qua là được. Nhưng là, thủ trướng linh bên trong, chứng khí tràn ngập, yêu thú hình hành, muốn dần dần tìm kiếm những địa phương này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, lúc nào cũng có thể tao ngộ cường đại yêu thú. Dạ Hoa, ngươi nhưng có điều tra đến đầu mối gì? Xích Phái đầu nói với Tống Văn. Tống Văn không người mà nói, bẩm công tử, tiểu nhân ở Thiết Sơn chợ quỷ bên trong, ngẫu nhiên gặp một hóa thần cảnh tiền bối. Hắn công bố, từng tại hủ trướng lĩnh bên trong, nhìn thấy qua một đầu trăm trượng cự viên cùng địa man như đại chiến. Theo miêu tả đến xem, đầu kia cự viên rất có thể chính là huyết đồng thần viên. Bởi vậy, tiểu nhân tốn hao trọn vẹn ngàn viên thượng phẩm linh thạch, từ đây trong tay người mua đến hắn gặp được cự viên địa điểm. Nói, Tống Văn cũng lấy ra hủ trướng lĩnh địa đồ ngọc giản, cũng rót vào pháp lực thôi động. Thoáng chốc, lại một trương bản đồ địa hình lăng không mà hiện. Cùng canh quý chỗ kích phát địa đồ, giống nhau như lúc, chỉ bất quá, Tống Văn tấm bản đồ này bên trên, chỉ tiêu ký một cái điểm đỏ. Cái này điểm đỏ vị trí, chính là lúc trước Tống Văn cùng Diệp Bang bọn người, tao ngộ trăm trượng cự viên cùng địa man như địa phương. Lấy Xích Phái sau khi xuất hiện một hệ liệt biểu hiện, Tống Văn kết luận, Xích Phái cũng không thể đạt được liên quan tới huyết đồng thần viên vị trí cụ thể manh mối. Cho nên, Tống Văn chủ động giao ra bọn hắn lúc trước gặp được huyết đồng thần viên địa điểm. Tống Văn chuyến này, mặc dù toan tính làm loạn, nhưng hắn cũng không hy vọng Xích Phái bọn người ở tại hủ trướng lĩnh bên trong đi loạn. Vạn nhất đụng phải lục giai thậm chí là yêu thú cấp 7, hắn cũng sẽ bị thay bay vạ gió. Kể từ đó, còn không bằng trực tiếp cho Xích Phái cung cấp huyết đồng thần viên manh mối, đợi Xích Phái đám người cùng huyết đồng thần viên đại chiến lúc, tùy thời mà động. Đồng thời, huyết đồng thần viên tuy mạnh, nhưng Tống Văn có hoàn toàn chắc chắn tại truy sát hạ thoát thân. Đối với hắn mà nói, huyết đồng cự viên xa so với hủ trướng lĩnh bên trong những cái kia không biết yêu thú an toàn. Xích Phái hai mắt nhìn chăm chú địa đồ. Trên bản đồ điểm đỏ vị trí, tại ưu trướng bên trong dãy núi. Cái này cùng lúc trước đạt được manh mối, ngược lại là hoàn toàn đáng cướp. Dạ Hoa, ngươi điều tra đến manh mối này, ngươi xác định là thật sao? Đột nhiên, đạt được một mực tại tìm kiếm manh mối, Xích Phái lại đột nhiên trở nên có chút lo nghĩ. Hắn cũng không có hoài nghi Tống Văn, mà là lo lắng Tống Văn bị bán ra tình báo người lừa gạt. Dù sao, Xích Phái chờ năm người đều không có tìm được quá nhiều đầu mối hữu dụng, mà Tống Văn lại là cấp gia cực kỳ chính xác huyết đồng cự viên ẩn hiện địa điểm, cái này khiến Xích Phái không thể không sinh lòng ngờ vực vô căn cứ. Lấy tiểu nhân ý kiến, manh mối này sẽ không có giả, nếu không tiểu nhân cũng sẽ không xảy ra giá ngàn viên thượng phẩm linh thạch. Tống Văn, Xích Phái hơi suy tư, đưa tay ném ra một cái túi đựng đồ, ném Tống Văn. Dạ Hoa, ngươi làm được rất không tệ, nơi này có 2.000 thượng phẩm linh thạch là cho ngươi đền bù cùng ban thưởng. Chúng ta cái này tiến về như lời ngươi nói chi địa, nếu thật có thể tìm được huyết đồng cự viên, bản công tử có khác trọng thưởng. Đa tạ công tử. Tống Văn tiếp nhận túi chữ vật, một mặt kích động lại mừng rỡ nói. Một bên Sư Mạn gặp tình huống như vậy, trong lòng lập tức hối tiếc không thôi. Sớm biết như thế, nàng nên tại lúc đến trên đường hỏi thăm có quan hệ huyết đồng thần viên đầu mối sự tình, cũng thừa cơ đạt được Dạ Hoa trong tay manh mối. Nếu là như thế, thu hoạch được Xích Phái công tử tán thưởng người liền hẳn là nàng. Chương 1076 thưởng thức. Chương 1076 thưởng thức. Phi thuyền như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời. Sư Mạn đứng ở đầu thuyền, thao túng phi thuyền tiến lên. Phi thuyền lướt qua một mảnh khói trên sông mênh mông mà sông, phía trước giữa thiên địa dần dần tràn ngập lên một tầng thật mỏng màu nâu xanh sương mù. Phía trước đã chính là hủ trướng lĩnh địa giới. Canh quý, Tang Vải cùng Tống Văn ba người đứng tại bong tàu các nơi, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Đúng lúc này, Xích Phái từ phía sau thuyền trong lầu đi vừa sửa sang lại lấy hơi có vẻ xốc xếch quần áo. Hủ trướng lĩnh nguy cơ từ phía, các ngươi cần cẩn thận đề phòng bốn phía, không cần thiết chủ quan. Xích Phái tựa hồ cho rằng mình lúc này dáng vẻ có hại uy nghiêm, muốn chuyển di bong tàu bên trên bốn người lực chú ý, an bài một cái bốn người sớm đã tại thi hành mệnh lệnh. Tuân mệnh. Bốn người đáp. Vừa dứt lời, Khỉ La cũng từ thuyền trong lầu đi ra. Công tử, nơi đây vẫn chỉ là hủ trướng lĩnh nhất là biên giới chi địa, không có gì nguy hiểm, hai người chúng ta vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi. Xích phái sờ lên mình mỏi như sau lưng, thần sắc trầm xuống. Không được, đại chiến sắp đến, cần nghỉ ngơi dưỡng sức, gác giáo mà đối đãi. Khỉ La nhếch miệng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ trầm trọng, tựa hồ đang cười nhạo xích phái mềm yếu vô năng. Lập tức, ánh mắt của nàng theo bản năng nhìn về phía Tống Văn. Tống Văn chú ý tới Khỉ La ánh mắt, nhưng phảng phất giống như vì cảm giác, vẫn như cũ cảnh giác đánh giá bốn phía hết thảy. Phi thuyền xuyên thẳng qua tại xương độc ở giữa, tốc độ cũng không tính nhanh. Thời gian ngay tại đi đường bên trong, lặng yên sói mòn. Truyền nguyệt 2 tháng qua khứ, Sư Mạn vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ thao túng phi thuyền, trung quanh trướng khí đã trở nên càng phát ra nồng nặc. Nàng có chút quay đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa xích phái. Xích phái khí hư mặt bạch, hai đầu lông mày lộ ra thật sâu mỏi mệt. Hắn mặc dù trong miệng nói muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, trên thực tế, tại hắn nói ra câu nói này ngày thứ hai, liền lại lôi kéo Khỉ La tiến vào thuyền lâu. Khỉ La cái tiện phụ này, đến cùng xử cái gì tà pháp, để xích phái công tử đối nàng như thế si mê. Sư Mạn nghĩ tới đây, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Khỉ La. Cái sau chính một mặt lười biếng dựa vào mạn thuyền. Sư Mạn ẩn ẩn phát giác, ở trong đó tất có kỳ quặc, mà là xích phái người trong cuộc này, cùng canh quý cùng tang vài hai người, không chút nào chưa phát giác trong đó có gì không ổn chỗ. Bọn hắn chỉ cho rằng là Khỉ La công phu cao minh. Canh quý cùng tang vài hai người nhìn về phía Khỉ La ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần ngấp nghé. Đột nhiên, phía trước địa thế đột nhiên bắt đầu cất cao, chứng khí nồng độ cũng theo đó tăng vọt. Đám người cảm giác phạm vi từ phương viên trăm dặm kịch liệt giảm mạnh đến mấy chục trượng phạm vi. Sáu người thân sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Sư Mạn cũng không tự chủ diện rộng hạ thấp tốc độ của phi thuyền. Phi thuyền độ cao cũng theo địa hình cất cao mà tăng lên, phi hành tại cách mặt đất 10 trượng độ cao. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, phi thuyền phía dưới, nguyên bản khắp nơi có thể thấy được núi cao nguy nga biến mất, chỉ có đầy đất đá vụn. Nơi đây chính là năm đó Huyết Đồng Thần Viên cùng Địa Man Ngưu triển khai kịch chiến địa phương, cũng là Tống Văn cung cấp cho Xích phái trong tình báo, chỗ đề cập nghi là Huyết Đồng Thần Viên nơi đi tới. Tại Xích phái mệnh lệnh dưới, 6 người nhao nhao ra khỏi phi thuyền, rơi vào trên luận thạch. Chia ra tìm một chút, nhìn có thể hay không tìm ra Huyết Đồng Thần Viên lưu lại tung tích. Xích phái nói, 6 người riêng phần mình tản ra, ở trung quanh tìm kiếm, riêng phần mình biến mất tại xương độc bên trong. Rất nhanh, hướng tây tìm kiếm Sư Mạn, thanh âm từ màu xanh đen nồng đậm trướng khí bên trong truyền ra. Xích phái công tử, thuộc hạ có phát hiện. Mặt khác 5 người, không thấy người, chỉ nghe âm thanh, liền căn cứ phương hướng âm thanh chuyển tới, tìm tới. Tống Văn tự nhiên cũng ở trong đó. Khi hắn đi vào Sư Mạn bên cạnh lúc, chú ý tới, trước mặt là một tòa núi cao. Núi cao đổ sụp hơn phân nửa, còn thừa bộ phận như một thanh kiếm sắc cắm ở đại địa phía trên, thẳng đứng ngàn trượng. Tại trên vách đá dựng đứng, có 4 đạo dài đến mấy chục trượng vết cào. Xích phái phi thân đi vào vết cào bên trong, dùng tay vuốt ve lấy trong đó nham thạch. Cái này vết cào là một loại nào đó hình người cự thú lưu lại. Như thế xem ra, Dạ Hoa đạt được tình báo, xác thực không phải hư giả. Huyết Đồng cự viên rất có thể thật từng xuất hiện ở đây. Xích phái trên mặt hào lộ ra không che giấu vui mừng, Dạ Hoa, ngươi thế nhưng là lập xuống một cái công lớn. Công tử quá khen, đây đều là tiểu nhân phải làm. Tống Văn rất là khiêm tốn đáp. Công tử. Sư Mạn đột nhiên chen vào nói, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, coi như Huyết Đồng thần viên từng xuất hiện chỗ này, nhưng từ đạo này vết cào phong hóa trình độ đến xem, trận đại chiến này cách nay chí ít đã có 1-2 chục năm. Huyết Đồng thần viên sớm đã không biết tung tích, chúng ta làm sao có thể tìm tới nó? Đối với Sư Mạn sầu lo, Xích phái lại là không thèm để ý chút nào. Hủ trướng linh bên trong, phàm là yêu thú cường đại, đều có riêng phần mình cố định lãnh địa. Đã Huyết Đồng thần viên ở đây xuất hiện, như vậy nơi ở của nó, tất nhiên cách nơi này không xa. Sư Mạn ngắm nhìn bốn phía mênh mông chứng khí, tiếp tục hỏi: "Công tử, vậy chúng ta nên như thế nào tìm kiếm nơi ở của nó?" Xích phái nói: "Huyết Đồng thần viên vui rượi vào núi rượi vào nước mà cư, chỉ cần dần dần loại bỏ phụ cận dòng sông hoặc hồ nước, liền có thể tìm ra Huyết Đồng thần viên hang ổ." "Công tử, chúng ta vẫn là tách ra làm việc sao?" Sư Mạn hỏi. Xích phái lắc đầu: "Chúng ta vẫn là tập hợp một chỗ vi diệu." Hắn nhìn quanh đám người một vòng, lại tiếp tục nói: "Canh quý, ngươi ở phía trước mở đường. Tam bại, ngươi ở hậu phương áp trận. Nhớ kỹ, mọi người tới gần một chút, lẫn nhau khoảng cách không thể vượt qua 10 trượng." Xích phái làm tốt bố trí, định mọi người xuất phát. Tống Văn lại đột nhiên nói lên ý kiến khác biệt: "Xích phái công tử, tiểu nhân có chút ý nghĩ, không biết nên không nên giảng." Tống Văn vừa mới lập xuống đại công, Xích phái đối với hắn vẫn có chút hiền lành. "Nhưng giảng không sao." Tống Văn nói: "Bẩm công tử, lấy tiểu nhân ý kiến, nơi đây phế tích chính là hai đầu yêu thú đại chiến gây nên. Chính như công tử lúc trước lời nói, yêu thú đều có riêng phần mình lãnh địa, sẽ không dễ dàng xâm nhập những yêu thú khác địa bàn. Cho nên, nơi đây rất có thể là hai đầu yêu thú lãnh địa chỗ giao giới, mới có hai đầu cường đại yêu thú đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Chúng ta dùng cái này đất là trung tâm, hướng bốn phía tìm kiếm, cũng không phải là thượng sách." Xích phái trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Hắn không thể không thừa nhận, Tống Văn phân tích rất có đạo lý. "Vậy ngươi cho rằng, chúng ta hẳn là hướng phương hướng nào tìm kiếm?" Xích phái hỏi. Tống Văn nói: "Tiểu nhân cho rằng, hẳn là đi về phía nam tìm kiếm." "Vì sao?" Xích phái nói. Tống Văn nói: "Lúc trước, tiểu nhân hướng mặt phía bắc tìm kiếm thời điểm, phát hiện mặt đất lưu lại có to lớn dấu móng, hẳn là cùng Huyết Đồng cự viên chiến đấu yêu thú lưu lại. Tiểu nhân suy đoán, tại hai đầu yêu thú chiến đấu bên trong, Huyết Đồng thần viên hẳn là chiếm cứ thượng phong. Bất quá, một phương khác cũng không yếu, mặc dù không địch lại, nhưng cũng trốn được tính mệnh. Những cái kia dấu móng chính là chạy trốn lúc lưu lại. Chạy trốn phương hướng đại khái suất là hang ổ chỗ. Cho nên, tới phương hướng ngược nhau, có khả năng nhất là huyết đồng thần biên hang ổ vị trí. Tống Văn phân tích, có thể nói là đâu ra đó. Xích phái chờ 5 người, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Dạ Hoa, trước kia ngược lại là ta coi thường ngươi. Không nghĩ tới, ngươi còn có như thế đầu não. Từ nay về sau, ngươi liền đi theo bản công tử Tả Hữu đi. Xích phái nói. Chương 1077, cam vị trung khuyển chương 1077, cam vị trung khuyển đa tạ công tử. Tống Văn một mặt kích động cùng thụ sủng nhược kinh. Xích phái nói, chỉ cần ngươi dụng tâm làm gốc công tử làm việc, bản công tử tất nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Bản công tử đáp ứng ngươi, chỉ cần lần này có thể thuận lợi tìm tới huyết đồng cự viên, cũng đem chém giết, bản công tử liền giúp ngươi tiến giai hóa thần kỳ. Tống Văn thần sắc trở nên càng thêm kích động, nhìn về phía Xích phái ánh mắt giống như đang nhìn phụ mẫu. Tiểu nhân nhất định cúc cung tận tụy, lấy báo công tử dịu dắt tri ân. Bốn người khác gặp một màn này, nhìn về phía Tống Văn ánh mắt, tất cả đều nhiễm lên một vòng vẻ hâm mộ. Cho dù là một mực không nhìn hắn canh quý cùng tăng bại, cũng là như thế. Bọn hắn sở dĩ ca nguyện bước lên lo lắng tính mạng, theo Xích phái cùng nhau xâm nhập Hủ Trướng lĩnh, cuối cùng cũng bất quá là vì đạt được Xích phái thưởng thức. Về phần Sư Mạn cùng Kỳ La, hai người bọn họ bởi vì Xích phái mà tranh giành tình nhân, cũng là vì có thể đi theo tại Xích phái bên người. Bốn người bọn họ hao tổn tâm cơ muốn có được đồ vật, Tống Văn lại chỉ dùng răm ba câu, liền đem bỏ vào trong túi. Cái này khiến bọn hắn làm sao không hâm mộ. Chúc mừng Dạ Hoa tiểu hữu, có thể được công tử thưởng thức, tin tưởng không bao lâu, ngươi liền có thể tiến giai hóa thần kỳ. Đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ cũng muốn xưng hô một tiếng đạo hữu. Canh Quý mở miệng nói ra, khắp khuôn mặt là cùng thiện tiểu dung. Sư Mạn, Kỳ La, Tang Bại ba người, cũng tuần tự dâng lên chúc mừng chi tử. Tống Văn Khiêm đừng nói, bốn vị tiền bối quá khen rồi. Tiểu nhân thực lực thấp, có thể được công tử thưởng thức, quả thật công tử nhân hậu. Tiểu nhân cam làm công tử thủ hạ trung quyền, vì công tử sông pha khói lửa, không chối từ. Tốt, không muốn chậm trễ thời gian, nên xuất phát. Xích phái đột nhiên lên tiếng, đánh gãy năm người hư tình giả ý khách sáo. Đối với Tống Văn tỏ thái độ, hắn vẫn là cực kỳ hài lòng. Đầu não linh quang, còn trung thành tuyệt đối chó săn, cũng không dễ dàng tìm được. Sáu người chú ý cẩn thận hướng về mặt phía nam mà đi, trên đường đi đến cũng coi như an toàn, ngẫu nhiên gặp được một chút đê giai yêu thú, đều bị phía trước mở đường Canh Quý tùy tiện giải quyết. Đột nhiên, Canh Quý ngừng lại. "Công tử, phía trước có tòa hồ." Hậu phương năm người nghe vậy, cấp tốc tụ lại đến Canh Quý bên cạnh. Xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp chướng khí, đám người mơ hồ có thể nhìn thấy, phía trước mấy chục trượng có hơn địa phương, một vòng thủy quang tại trong mông lung nhẹ nhàng dập dờn. Thủy quang cũng không lưu động, đây cũng là Canh Quý kết luận đây là hồ nước nguyên do. Có lẽ là bởi vì chỗ Hủ Trướng lĩnh hoạch tâm chi địa nguyên nhân, nước hồ hiện lên nồng lục sắc, cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cùng vị dị cảm giác. Dọc theo bờ hồ tìm kiếm, cương điệu tìm kiếm núi cao chung quanh. Huyết đồng thần viên hang ổ như thật tại cái hồ này phụ cận, chắc chắn sẽ lưu lại một chút vết tích. Xích phái nói, bọn hắn lúc đến phương hướng, từ hơn 10 dặm địa chi bên ngoài, liền một mảnh bằng phẳng. Huyết đồng thần viên thích chỗ rửa gặp nước mà cư, cho nên chỉ cần tìm kiếm bên hồ núi cao, liền có khả năng tìm tới hang ổ hồ nước rất lớn. Đám người dọc theo bờ hồ mà đi, đi tiếp sau gần nửa canh giờ, rốt cục ở bên hồ gặp được tòa thứ nhất sơn phong. Sơn phong cao ngất, phần lớn ngọn núi đều giấu ở trên không chướng khí bên trong. Công tử, mau nhìn bên kia. Khỉ La đột nhiên chỉ vào bên trái nói. Xích phái cùng nàng cách xa nhau không xa, nghe tiếng liền nhìn qua. Chỉ gặp trái phía dưới mặt đất, cùng chung quanh mặt đất hơi có khác biệt. Mặt đất nham thạch, mười phần bóng loáng, giống như là thứ gì trưởng kỳ vớt ve bố trí. Tất cả mọi người, theo bản công tử tới. Xích phái nói, liền đi phía trái bên cạnh bay đi. Sáu người rất nhanh liền rơi vào khối kia bóng loáng trên mặt đất. Cái này bóng loáng mặt đất rất nhỏ, chỉ có gần dặm, lại là một khối hoàn chỉnh nham thạch. Nơi đây còn sót lại yêu thú khí tức hào hào nồng đậm, tựa hồ là một đầu cỡ lớn yêu thú trưởng kỳ ở đây nghỉ ngơi, chính là không biết là loại nào yêu thú. Khỉ La một bên đánh giá bốn phía, vừa mở miệng nói: "Công tử, ngươi nhìn đây là cái gì?" Tang Bại không biết từ chỗ nào nhặt được một cây màu đen trường côn, đang tay cầm trường côn, hướng Xích phái mà tới. Trường côn ước chừng cánh tay trẻ con phẩm chất, dài ước chừng một trượng, cũng không thẳng tắp, hơi có một ít đường cong. Xích phái tiếp nhận trường côn, cẩn thận chu đáo. Đây là yêu thú lông tóc. Lông tóc đều to lớn như thế, kia tất nhiên là một đầu cự thú. Tang Bại hỏi: "Công tử, căn này lông tóc chủ nhân, có thể hay không chính là ngươi muốn tìm huyết đồng cự viên?" Xích phái nói: "Chỉ bằng một cọng lông tóc, còn không cách nào kết luận. Các ngươi tại phụ cận tìm một chút, nhìn còn có thể không phát cái khác manh mối." Lập tức, mấy người tách ra, ở chung quanh tìm kiếm. Canh Quý ở vài dặm bên ngoài, phát hiện một chút cự hình yêu thú hài cốt phía trên phần lớn có lưu vết cắn. Mặt khác, Khỉ La còn phát hiện mấy chỗ yêu thú lưu lại dấu chân. Những này dấu chân rất to lớn, chừng hơn 10 trượng chi trường, hình dạng cùng người dấu chân có chút nói đùa, nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng. Tổng hợp những đầu mối này, đám người ra kết luận, nơi đây hẳn là một đầu cự viên lâm thời nghỉ ngơi chỗ. Nhưng hiển nhiên không phải hang ổ, chỉ là đầu này cự viên tựa hồ thường xuyên sẽ đến nơi đây. "Công tử, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Khỉ La hỏi. "Bố trí khống trận, sau đó chờ đợi con xuất sinh này tự chui đầu vào lưới." Xích phái đang khi nói chuyện, trong mắt tinh mang lấp lóe, mang trên mặt không che giấu chút nào sợ hãi lẫn vui mừng. Căn cứ trước đó Dạ Hoa cung cấp tình báo, nơi đây yêu thú rất có thể chính là huyết đồng thần viên. Khỉ La có chút lo lắng nói, "Thế nhưng là, chúng ta chưa gặp qua đầu này yêu thú. Vạn nhất, nó cũng không phải là công tử ngươi tìm kiếm huyết đồng thần viên, mà là một đầu lục gia yêu thú, chúng ta liền nguy rồi." Xích phái nói, "Sẽ không, đầu này yêu thú hơn phân nửa là huyết đồng thần viên không thể nghi ngờ. Từ nhiều mặt thu thập tình báo đến xem, huyết đồng thần viên chỉ có ngũ giai thực lực. Chúng ta chừng 5 tên hóa thần kỳ tu sĩ ở đây, coi như nó mạnh hơn, chúng ta cũng đủ để tự vệ. Nói, xích phái trước người, huyền không xuất hiện 18 cán trận kỳ, cùng một mặt to bằng chậu giữa mặt màu đen trận bàn. Đây là ta ủy thác tổ tinh hải chuyên môn vì chém giết huyết đồng thần viên luyện chế minh thi luyện ngục trận có trận này tương trợ, huyết đồng thần viên tuyệt không có thể chạy thoát. Tổ tinh hải là hiểm nguyệt đường bên trong, một vị hóa thần kỳ trận pháp đại sư. Minh thi luyện ngục trận là ngũ giai trong trận pháp, đỉnh tiêm vây giết trận pháp. Xích phái triệu tập mấy người, cùng hắn cùng một chỗ, bắt đầu bố trí trận pháp. Dựa theo xích phái ý nghĩ, trận pháp đem bao phủ bóng loáng mặt đất phụ cận 10 dặm, chỉ cần huyết đồng thần viên rơi vào trong đó, liền tuyệt không có thể chạy thoát. 18 mặt trận kỳ rất nhanh liền bố trí xong, tất cả đều giấu ở mặt đất khe đá hoặc loạn thạch bên trong. Đi thôi, chúng ta đi bên trong ngọn núi lớn kia giấu đi, chờ đợi huyết đồng thần viên rơi vào lồng chim. Xích phái nhìn cách đó không xa đại sơn nói. Chương 1078, cự viên hiện thân. Chương 1078, cự viên hiện thân. Tống Văn chờ 6 người, thân ở đại sơn chân núi một chỗ trong khe đá. Khe đá lối vào rất hẹp, chỉ có thể phủ phục mà vào, tiến lên mấy trượng, liền đống nhiên rộng rãi, là cái bề rộng chừng mấy chục trượng sơn động. Đầu này khe đá là vốn là tồn tại, mà chỗ sâu sơn động thì là 6 người mở ra tới. Bọn hắn sở dĩ không mở rộng cửa vào, là lo lắng tiện động địa biểu nham thạch, tạo thành mới mẻ vết tích, gây nên cự viên chú ý về phần khe đá chỗ sâu, xích phái bày ra ẩn nặc trận pháp, cho dù là lục gia yêu thú ở đây, cũng khó có thể phát giác dị thường. 6 người trong sơn động, một đợi chính là mười mấy ngày. Sơn động bên ngoài không hề có động tĩnh gì, ngay cả một đầu đê gia yêu thú cũng không từng xuất hiện. Mấy người làm tu sĩ, chỉ là mười mấy ngày quan cảnh, đối bọn hắn mà nói bất quá là một cái búng tay, không hề hay biết liền đã lặng yên mất đi. Nhưng mà, ở trong đó có một người lại là ngoại lệ. Xích phái. Mấy ngày trước đây còn vô sự, từ ngày thứ 10 bắt đầu, ánh mắt của hắn liền bắt đầu không tự giác địa hướng khỉ la trên thân lướt tới. Mà theo lấy thời gian rời đổi, ánh mắt kia càng thêm nóng bỏng, tràn ngập khó mà che giấu tình dục. Nếu không phải trong sân động, còn có người bên ngoài, hắn chỉ sợ sớm đã nhào về phía khỉ la. Khỉ la thấy thế, trong lòng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, ngược lại nôn nóng bất an. Nàng rất là rõ ràng, xích phái là nhận hồng trần hương ảnh hưởng, lại tình huống càng thêm nghiêm trọng. Nếu nàng không tại xích phái bên cạnh, xích phái tình dục có lẽ sẽ không mãnh liệt như thế, nhưng dưới mắt cùng chỗ một núi động, ngày qua ngày, không có việc gì, càng là cổ vũ xích phái tình dục. Tiếp tục như vậy nữa, dù cho xích phái không có phát giác tự thân dị dạng, cũng sẽ bị người bên ngoài chú ý tới dị thường. Khỉ la nhìn xem xích phái quăng tới ánh mắt, đáy lòng càng phát ra lo lắng, trong đầu tính toán, phải chăng hẳn là chủ động đi dẫn dụ xích phái, giúp tiến dụ. Chỉ cần không bị người phát hiện dị thường, dù cho đến người trước biểu diễn, nàng cũng ở đây không tiếc. Ngay tại nàng không thể phỏng đoán thời điểm, sơn động bên ngoài đột nhiên có biến hóa. Trong cao không, truyền đến trận trận tiếng xé gió, quanh mình chướng khí cũng bắt đầu cuộn cuộn. Nhưng không thấy có bất kỳ yêu thú hiện thân. Tiếng xé gió kéo dài ước chừng mấy tức thời gian, liền im bặt mà dừng. Quanh mình chướng khí cũng dần dần lắng lại, khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là một loại nào đó giống chim yêu thú dọc đường nơi này? Sư Mạn mở miệng hỏi. Đột nhiên dị biến, rời đi xích phái lực chú ý hắn không còn quan tâm kỳ la, hai mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm cửa động phương hướng, thấp giọng nói, không giống như là đơn thuần đường tắt, mà giống như là cố ý ở trên không xoay quanh. Sư Mạn nói, chẳng lẽ nó là tại săn mồi con mồi? Thế nhưng là, nơi đây chính là cự viên lãnh địa, nó dạng này công khai xuất hiện, liền không sợ đụng vào cự viên, dê vào miệng quọng. Xích phái nói, đầu này yêu thú tới đây ý đồ, chúng ta rất khó phỏng đoán. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu, giờ phút này nó đã rời đi, đối với chúng ta kế hoạch không có ảnh hưởng. Công tử nói cứ phải. Sư Mạn nói, nàng cũng không phải là cho rằng xích phái nói có lý, chỉ là đơn thuần định nọt mà thôi. Lập tức, Thang Quý cùng Tang Bố hai người cũng gia nhập thảo luận bên trong, trong sơn động lập tức vang lên trận trận nói nhỏ. Mấy người câu được câu không tán gẫu, ước chừng sau gần nửa canh giờ, bên ngoài sơn động lần nữa có biến hóa. Oành! Một tiếng vang trầm truyền đến, giống như là cái gì vật nặng rơi xuống đất. Ngay sau đó, trận trận nhấm nuốt tiếng vang lên, cũng nương theo lấy xương cốt vỡ vụn răng rắc âm thanh. Thanh âm rất lớn, cách thật xa đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Đám người thần sắc đột nhiên chấn động. Thanh âm là trước phát hiện yêu thú hải cốt địa phương truyền đến. Có phải hay không là cự viên ở nơi đó ăn, sau đó sẽ đi khối kia bóng loáng nham thạch bên trên nghỉ ngơi? Thang Quý nói, hẳn là dạng này. Xích phái trong mắt tinh mang lấp lóe, chư vị chờ sau đó ta quan bế ẩn nặc trận pháp, các ngươi liền theo ta lao ra. Thang Quý, Tang Bố, hai người các ngươi đi hấp dẫn cự viên lực chú ý, đừng cho nó rời đi trận pháp phạm vi. Sư Mạn, Khỉ La, các ngươi đi theo bên cạnh ta, làm hộ pháp cho ta, phòng ngừa ta đang thao túng trận pháp thời điểm bị ngoại vật quấy nhiễu. Rõ. Bị điểm tên bốn người, mở miệng nói ra. Về phần Tống Văn, xích phái trực tiếp không để ý đến, hiển nhiên không cho rằng hắn cái này nguyên anh tu sĩ tại cùng huyết đồng thần viên lúc đối chiến có thể có cái gì hành động. Xích phái vừa mới nói xong, hắn liền bấm pháp quyết, đánh về phía bốn phía một đạo trong suốt bình chướng. Theo pháp lực rơi xuống, bình chướng đột nhiên biến mất. Thang Quý cùng Tang Bố đứng nuôi chịu xảo, lướt về phía sơn động lối ra. Bốn người khác cũng theo sát phía sau. Lúc này, bọn hắn đã không quan tâm che giấu thân hình, vọt thẳng phá chật hẹp cửa động nham thạch mà ra. Thang Quý cùng Tang Bố trực tiếp xông về phía nhấm nuốt âm thanh truyền đến phương hướng. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, một đầu cự viên ánh vào tầm mắt của bọn họ. Cự viên cao tới trăm trượng, hai mắt đỏ như máu, đang ngồi ở trên mặt đất, trong tay nắm lấy một đầu tàn phá cự mãng thi thể, không bị mất trong cửa vào. Răng nanh cắn xé ở giữa, huyết đục văng tung tóe. Hai người xuất hiện, cũng đưa tới cự viên chú ý an bị quấy rầy, cự viên lộ ra cực kỳ phẫn nộ.
Giống.
Cự viên trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm như là lôi đình nổ tung. Cự viên tiện tay ném đi mang thi, dưới chân đột nhiên dùng sức, mặt đất lập tức vỡ toang ra mấy đạo khe hở, thân hình khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nào về phía Thang Quý cùng Tang Bố. Thang Quý cùng Tang Bố hai người thấy thế, quay đầu liền chạy, bộ dáng có chút chật vật, giống như là ngoài ý muốn tao nộ cự viên, tự biết không địch lại, nghe nóng rồi chuẩn. Bọn hắn đào tẩu phương hướng, chính là khối kia bóng loáng nham thạch, nơi đó là toàn bộ trận pháp trung tâm. Đồng thời, Thang Quý há mồm phun ra một ngụm thi quan tài. Thi quan tài thấy gió liền trướng, hóa thành mấy trượng chi cự. Quan tài thân toàn thân đen nhánh, trên đó khắc đầy quỷ dị phù văn. Thi quan tài đứng giữa trời, như là một mặt to lớn tấm chắn, bảo hộ ở sau lưng của hai người. Và anh, cự viên tốc độ so hai người phải nhanh hơn không ít, thêm nữa khoảng cách của song phương vốn cũng không xa, thoáng qua liền truy đến phía sau hai người. Nó nâng lên một cái cự trường, lấy núi kêu biển gầm chi thế, đột nhiên đánh ra. Thi quan tài bên trên phủ văn trong nháy mắt sáng lên, màu đen thi khí giống như nước thủy triều tuôn ra, đón lấy rơi xuống cự trường. Thi khí không chịu nổi một kích, đột nhiên tán loạn mà ra. Cự trường lôi cuốn khai sơn liệt địa chi uy, rơi vào thi quan tài trên khuôn mặt. Thi quan tài như bị một tòa núi nhỏ đập trúng, lập tức mất khống chế, đánh tới hướng Thang Quý cùng Tang Bố. Thang Quý trong lòng đột nhiên run lên. Cự viên thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Đoạn đường này đi tới, Xích phái mặc dù từng nhiều lần đề cập, huyết đồng thần viên nhục thân cường hành, lực lớn vô cùng, thực lực viễn siêu cùng cảnh giới những yêu thú khác. Nhưng chân chính đối mặt lúc, hắn mới thật sâu cảm nhận được huyết đồng thần viên cường đại. Hắn thân là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, ở trên cảnh giới, cùng thân là ngũ giai đỉnh phong yêu thú huyết đồng thần viên là ngang hàng. Nhưng mà, hắn bản mệnh pháp bảo, thế mà không tiếp nổi cự viên một kích. Mắt thấy thi quan tài liền muốn đập trúng hai người, chẳng biết lúc nào, Tang Bố đã gọi ra một ngụm tấm chắn. Tấm chắn chừng hơn trượng chi cao, ngang nhiên vọt tới thi quan tài. Hai cái pháp bảo chạm vào nhau, kịch liệt va chạm triệt tiêu cự viên tác dụng tại thi quan tài bên trên tự lực, Thang Quý thuận thế một lần nữa nắm trong tay thi quan tài. Bất quá, lúc này cự viên thế công lần nữa đánh tới, mà lại là song trưởng đồng thời rơi xuống, phân biệt rơi vào thi quan tài cùng trên tấm chắn, hai đồng thời bị đánh bay. Thang Quý cùng Tang Bố đã được chứng kiến cự viên lực lượng kinh khủng, liệu đến pháp bảo của mình sẽ mất khống chế, thân hình linh xảo khẽ động, tránh đi đập ra tới bảo vật. Bất quá, bọn hắn cũng bởi vậy không có chút nào phòng ngự bại lộ tại cự viên trước mặt. Chương 1079, trận pháp hiện lên uy chương 1079, trận pháp hiện lên uy cự viên huy động hai tay, mang theo một trận cuồng phong, đem chúng quanh trướng khí quấy đến quần quần không thôi. Hai bàn tay khổng lồ mở ra, tựa như hai phiến sắt áp, chụp vào Thang Quý cùng Tang Bố. Thang Quý cùng Tang Bố trên thân hai người, phân biệt sáng lên thổ hoàng sắc quang huy, ngưng kết thành một đạo hộ thuẫn, đem bọn hắn toàn thân bao phủ trong đó. Như Tống Văn ở đây, nhất định có thể nhận ra, hai người sử dụng chính là hậu thổ phù. Xích phái để bọn hắn đặt mình vào nguy hiểm, tự nhiên muốn cho bọn hắn một điểm đồ vật bảo mệnh. Hai con cự trưởng phân biệt chộp chúng hai đạo hộ thuẫn, tại cường đại man lực phía dưới, hộ thuẫn bị sinh sinh bóp nát. Nhưng hộ thuẫn vỡ nát lúc, bắn ra một cỗ cường đại lực trùng kích, chỉ hoãn cự trưởng nắm lung tốc độ, Thang Quý cùng Tang Bố hai người thừa cơ trốn ra cự trưởng phạm vi, cũng triệu hồi riêng phần mình phòng ngự pháp bảo. Cự viên đang muốn lần nữa truy kích, nhưng vào lúc này, trên không trung, đột nhiên một đạo màu đen hơi mở bình chướng chống rỗng mà hiện. Kia bình chướng như là một trương to lớn tiên võng, bao phủ phương viên 10 dặm chi địa, lại phóng xuất ra nồng đậm thi khí. Thi khí cấp tốc ngưng tụ, hóa thành 9 cái thô to xiềng xích màu đen, như là 9 đầu giữ tận cự mãng, hướng phía cự viên quét sạch mà đi. Xiềng xích màu đen lôi cuốn lấy một cỗ cực hàn chi lực, những nơi đi qua, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, trong không khí ngưng kết ra từng mai băng tinh, liền ngay cả nguyên bản đậm đặc chướng khí đều bị đông cứng, hóa thành từng mảnh băng xương rơi xuống trên mặt đất. Toàn bộ bình chướng bên trong chướng khí, như là xương sớm tản ra, cấp tốc trở nên mỏng manh, trong đó cảnh tượng dần dần rõ ràng. Ha ha ha. Xích phái tiếng cười to vang lên, mang theo vài phần đắc ý cùng cuồng ngạo, quả nhiên là huyết đồng thần viên. Hán Huyền không đứng ở bình chướng trên không, trước người lơ lửng một mặt to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trật bàn. Khỉ La cùng Sư Mạn phân biệt đứng ở hắn tả hữu, Tống Văn ở phía sau hắn. Tại xích phái điều khiển dưới, 9 đầu xiềng xích như cùng sống vật, từ từng cái phương hướng khác nhau, cấp tốc cuốn về cự viên. Cự viên mắt thấy mình rơi vào cái bẫy, trong mắt lửa giận bốc lên, cũng không lo được lại tiếp tục truy kích Thang Quý cùng Tang Bố hai người, hai tay nắm tay, hướng phía xoắn tới xiềng xích đánh tới. Vành, vành, vành. Cự viên song quyền như là hai tòa núi nhỏ, một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng đánh ra. Xiềng xích cùng cự viên nắm đấm chạm vào nhau, nhao nhao vỡ nát, hóa thành nồng đậm thi khí, phiêu tán trên không trung. Nhưng mà, không đợi cự viên thở dốc, những cái kia đứt gãy xiềng xích liền một lần nữa ngưng tụ, lần nữa hướng phía nó quấn quanh mà tới. Xiềng xích phảng phất vô cùng vô tận, đứt gãy sau lại sẽ nhanh chóng khôi phục, như là giòi trong xương, gắt gao dây dưa nó. Cự viên gầm thét liên tục, song quyền điên cuồng vung đẩy, đem từng cây xiềng xích đánh nát. Nhưng là trận pháp không phá, xiềng xích liền sẽ liên tục không ngừng ngưng tụ, vô luận nó đạp nát bao nhiêu cái xiềng xích, đều là tốn công vô ích. Linh trí của nó không yếu, rất nhanh liền ý thức được điểm ấy, thân hình phóng lên tận trời, trực tiếp hướng phía bình chướng mái vòm phóng đi. Cự viên thân thể cao lớn, tựa như một tòa núi cao kiên quyết ngòi lên lên không. Xích phái đứng ở không trung, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Huyết đồng thần viên, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nói, xích phái hai tay bắp pháp, đánh vào trận bàn. Từng cây xiềng xích lần nữa ngưng tụ, như từng trôi trường thương, thẳng đến cự viên mà đi. Cự viên không thể không ra tay ứng đối. Nó mặc dù đem những này xiềng xích lần nữa đánh nát, nhưng nó lại bị từ giữa không trung bức về mặt đất. Xích phái trên tay pháp quyết càng bóp càng nhanh, trở nên phức tạp rất nhiều, nhưng trong trận pháp lại là không có thay đổi gì, vẫn như cũng là kia chín cái xiềng xích không ngừng tập kích quấy rối lấy cự viên khiến cho mệt mỏi ứng phó. Đứng sau lưng xích phái Tống Văn, phát hiện huyết đồng thần viên so với lần trước nhìn thấy lúc, tựa hồ lại mạnh mẽ không ít. Bất quá, xích phái tỉ mỉ chuẩn bị minh thi luyện ngục trận giống như một đạo không cách nào phá mở lồng giam, đem huyết đồng thần viên vững vàng giam ở trong đó. Đánh lâu phía dưới, huyết đồng thần viên tất nhiên dần dần lực suy, cuối cùng là bại, biến thành xích phái tu luyện linh tài. Lúc trước, xích phái biết được huyết đồng thần viên tồn tại về sau, còn chờ hơn một năm mới xuất phát, hoặc hứa chính là vì chờ đợi tòa trận pháp này luyện chế mà thành. Tống Văn không khỏi có chút hiếu kỳ, huyết đồng thần viên trên thân đến cùng có gì vật, đáng giá xích phái như thế đại phí khổ tâm. Xích phái vì sao lại không thỉnh cầu Điểm Nguyệt Đường luyện hư kỳ tu sĩ xuất thủ? Chỉ đem mấy tên hóa thần kỳ tu sĩ liền dám xông vào hộ trướng lĩnh. Chuyến này, nếu không phải có hắn cung cấp manh mối, xích phái tuyệt không có khả năng thuận lợi như vậy tìm tới huyết đồng thần viên. Nếu không, xích phái lúc này khả năng còn tại hộ trướng lĩnh nơi nào đó, không có đầu mối xông loạn mù đụ. Tống Văn nhìn chăm chú xích phái bóng lưng, trong lòng tính toán nên khi nào động thủ. Hắn cùng xích phái ở giữa khoảng cách bất quá mấy trượng. Hắn như đột nhiên khởi sướng đánh lén, xích phái tất nhiên không cách nào né tránh. Bất quá, hắn nhưng không có nhất kích tất sát năm chắc. Xích phái thân là thần huyết môn hạch tâm đệ tử, thủ đoạn cung át chủ bài, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể bằng. Tống Văn chưa bao giờ thấy qua xích phái chân chính xuất thủ, rất khó suy đoán xích phái thực lực chân chính cùng thủ đoạn bảo mệnh. Nếu không phải hôm nay xích phái xuất thủ đối phó huyết đồng thần viên, đem hóa thần hậu kỳ tu vi bại lộ không thể nghi ngờ, Tống Văn thậm chí ngay cả kỳ cụ thể tu vi đều không rõ ràng. Ngay tại Tống Văn do dự thời khắc, đột nhiên phát hiện, Thang Quý cùng Tang Bố hai người, thế mà xuất hiện ở bình chướng bên ngoài mặt đất. Xích phái tại bình chướng bên trên mở ra một đường vết rách, đem hai người phóng ra. Hai người chính ngự không hướng Tống Văn bốn người chỗ giữa không trung bay tới. Tống Văn gặp đây, tạm thời bỏ đi ý độc thủ. Xích phái một thân một mình, Tống Văn đều không hoàn toàn chắc chắn có thể đem chém giết. Lại thêm hai người này, Tống Văn chỉ sợ chỉ có con đường trốn. Lúc này, phía dưới bình chướng bên trong thế cục có biến hóa mới. Huyết đồng thần viên hai chân đứng thẳng địa phương, thi khí cuộn cuộn, hai đầu mới xiển xích ngưng tụ mà ra, hướng phía huyết đồng thần viên hai chân quấn quanh mà đi. Cự viên mệt mỏi ứng phó trên không kia chín đầu xiển xích, đối mới xuất hiện hai đầu xiển xích không phát ra gì, lập tức bị tràn lan lên mu bàn chân. Xiển xích như linh xà, một vòng lại một vòng bò lên trên cự viên bắp chân, sau đó tiếp tục hướng to lớn chân kéo dài. Cự viên trong mắt lóe lên vẻ tức giận, cứng rắn như sắt bắp thịt toàn thân, trong nháy mắt căng cứng. Nó nâng lên chân phải, phân biệt hướng phía hai đầu xiềng xích phần đuôi dùng sức giẫm mạnh. Phanh, phanh. Hai tiếng nổ mạnh truyền ra, hai đầu xiềng xích nhao nhao đứt gãy. Bất quá, mặt khác chín đầu xiềng xích lại lần nữa từ trên không đánh tới, lại cùng nó chỉ có hơn trượng khoảng cách. Cự viên không kịp ứng đối, bị đầu này xiềng xích cẩn thân cuốn lấy cổ của nó. Nó tay phải thành đao, một chưởng chém xuống, đánh nát xiềng xích. Mặt khác tám đầu xiềng xích lại thừa cơ quấn ở trên người của nó, mặt đất hai đầu xiềng xích cũng lần nữa ngưng hiện, bò lên trên hai chân của nó. Cự viên gầm thét liên tục, lại vô kế khả thi, dần dần bị tỏa liên quấn lấy hai tay hai chân, thân thể lâu lâu. Những cái kia xiềng xích không ngừng quay quanh, cuối cùng đã hoàn toàn không nhìn thấy cự viên thân hình, chỉ có một cái cự đại xiềng xích viên cầu sừng sững tại trong trận pháp.